Chương 500, những người thường không thể nhận sự tình, ăn người thường không thể ăn nỗi khổ. Chương 500, những người thường không thể nhận sự tình, ăn người thường không thể ăn nỗi khổ. Vô Cực Tiên Tông, đại điện bên trong. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Thương Tiêu Thiên vội vàng cười làm lành nói: "Tiền bối có chỗ không biết, ta Khổ Tông mặc dù không quen luyện đan, nhưng lại giỏi về bồi dưỡng trồng trọt. Bồi dưỡng trồng trọt thường thường nhất là tiêu hao thời gian nhân lực, nếu là có thể quan sát học tập tiền bối phương pháp, giảm bớt ta tông tiêu hao, tăng lên ta tông sản lượng, tiền bối chính là ta Khổ Tông đại ân nhân." Dứt lời, Thương Tiêu Thiên còn đối Ninh Nguyên xoay người thi lễ. Cách đó không xa một ít Khổ Sở Tông tu sĩ gặp này cũng phản ứng lại, bọn hắn cũng đều đi vào Ninh Nguyên trước mặt, đối nó xoay người thi lễ. Trong đó thậm chí không thiếu hợp thể cảnh lão tu sĩ. Nhìn thấy mặt trước Khổ Tông đám người, Ninh Nguyên khẽ miệng nhỏ không thể thấy run rẩy mấy lần. Một bên Lâm Sương Nhiễm đông cảm giác ngoài ý muốn nhìn xem Ninh Nguyên. Khổ Tông tu sĩ sở tác sở vi thường thường để cho người nhìn không thấu, căn bản không có bất luận cái gì lễ tiết. Như thế cung kính như vậy đối đãi một người, Lâm Sương Nhiễm còn là lần đầu tiên gặp. Đúng lúc này, Ninh Nguyên vội vàng đưa tay đỡ Thương Tiêu Thiên, hắn cười ha hả nói: "Ai nha, làm cái gì vậy, không cần như thế, không cần như thế. Không phải liền là quan sát học tập sao, chuyện nào có đáng gì, ta tại đan các bên trong cũng đã nói, dây chuyền sản xuất phương pháp ai đến đều có thể học. Phương pháp này chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, đó chính là cùng có lợi. Vô Cực Tiên Tông cùng Khổ Tông liền nhau, vốn là tình nghĩa huynh đệ, loại yêu cầu này ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, nhìn thấy cái kia hiền lành chân thành thân sắc, Khổ Tông đám người bỗng cảm giác trong lòng ấm áp. Thương Tiêu Thiên càng là cảm khái nói: "Chỉ là nghe tiền bối lời ấy, liền có thể cảm nhận được tiền bối trong lòng đại ái." Ninh Nguyên vô vỗ Thương Tiêu Thiên bả vai: "Cái gì đại ái không yêu lắm, đây đều là nên làm." Một bên, Lâm Sương Nhiễm tính tính nhìn xem cùng Khổ Tông đám người trò chuyện với nhau hòa hợp Ninh Nguyên. Đợi đến Khổ Tông đám người sau khi rời đi, Lâm Sương Nhiễm mới đối Ninh Nguyên truyền âm nói: "Ngươi không nên bị Khổ Tông những tu sĩ này mặt ngoài cho mê hoặc. Khổ Tông trực truyền đệ tử tu luyện phương pháp cũng chỉ có một, đó chính là cảm thụ thống khổ. Bọn hắn thường cùng thống khổ làm bạn, một số người vì thống khổ có thể nói là không từ thủ đoạn, thậm chí có thể làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình." "A, chuyện gì?" Ninh Nguyên nghi hoặc hỏi thăm. Lâm Sương Nhiễm do dự một lát, sau đó tiếp tục truyền âm nói: "Đơn cử tương đối nổi danh ví dụ, thật lâu trước đó có một cái Khổ Tông tu sĩ vì cảm thụ cực hạn thống khổ, hắn ngụy trang thành phàm nhân, sau đó cưới một người phàm nhân thế tử. Sau đó hắn cố ý để cho mình trở nên cực kỳ suy yếu, sau đó để thê tử của hắn thay hắn hoan. Trừ cái đó ra, hắn còn bị vợ hắn nhân tình vũ nhục rất nhiều năm. Mà người này đã trải qua mười mấy năm qua tao ngộ, thành cái kia phàm nhân thôn trấn bên trong xa gần nghe tiếng phế vật." Nghe được cái này, Linh Nguyên rơi vào trầm mặc. Lâm Sương Nhiễm lại bổ sung nói: "Về sau người này cuối cùng cũng thành công đột phá đến hợp thể cảnh." Nghe xong Lâm Sương Nhiễm lời nói, Linh Nguyên vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng Khổ Tông đám người. Những người thường không thể nhẫn sự tình, ăn người thường không thể ăn nỗi khổ. Không thể không nói, cái này đích xác là một loại đối tâm cảnh tuyệt đối ma luyện. Chỉ là nếu như đổi thành mình, tự mình là không thể nào sẽ làm như vậy. Hai người tới một chỗ trước bàn đá ngồi xuống. Có thị nữ vì hai người đổ linh trà, sau đó nhỏ giọng rút đi. Gặp Lâm Sương Nhiễm không có rời đi dự định, Linh Nguyên liền thăm dò tính hỏi thăm về Thương Tiêu Thiên tình huống. Lâm Sương Nhiễm cũng không có giấu giếm, nàng đem chính mình hiểu rõ toàn bộ cùng Linh Nguyên nói ra tự tại cực khổ siêu thoát pháp. Linh Nguyên nhăn nhăn lông mày. Phương pháp này khủng bố như thế, có thể làm cho người bất tử bất diệt. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy cũng là cảm khái không thôi. Thập đại tiên tông đều có nội tình, duy chỉ có Khổ Tông siêu thoát pháp là chân chính có thể làm tu sĩ tại thấp cảnh giới cũng có thể đạt tới trường sinh. Chỉ bất quá phương pháp này mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là người người đều có thể sửa đi, tương truyền nhất định phải cảm nhận được cực hạn thống khổ cùng khuất nhục mới có thể thành công tu luyện. Nhìn chung toàn bộ Khổ Tông cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người thành công tu luyện. Mà các phương pháp này cũng không phải không có chút nào nhược điểm, thành công người tu luyện mặc dù không chết được, nhưng hắn mỗi một lần tỉnh lại đều sẽ quên rất nhiều chuyện, dù sao mất đi bản thân ký ức cùng tử vong không có gì quá lớn khác nhau. Nghe được Lâm Sương Nhiễm lời nói, Linh Nguyên nghi ngờ trong lòng lập tức bị đuổi tàn ra, hắn giờ phút này cũng coi là minh bạch vì cái gì cái này Thương Tiêu Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần chết lại sống. Vì để phòng bất nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem người này cho triệt để giết. Bất tử bất diệt. A a a, tiên nhân đều sẽ chết, huống chi hắn Linh Nguyên nghĩ như vậy, trong lòng đã bắt đầu tính toán lên làm như thế nào đi vạn vô nhất thất giết chết Thương Tiêu Thiên. Thế nào? Gặp Linh Nguyên rơi vào trầm mặc, Lâm Sương Nguyễn hiếu kỳ hỏi thăm. Linh Nguyên lấy lại tinh thần, hắn truyền âm nói ra, không có gì. Sau đó Linh Nguyên ngược lại hỏi thăm về ngũ mạch thí luyện cổ địa bên trong tình huống. Ta đây không cách nào chuẩn xác nói cho ngươi, bởi vì mỗi một lần cổ địa mở ra lúc, trong đó thí luyện nội dung đều cùng lần trước khác biệt. Lâm Sương Nhiễm đáp lại: "Ta tham dự lần kia cổ địa tràng cảnh rất lớn, địa linh lúc ấy truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ là tìm kiếm thất lạc ở sông núi bên trong gương đồng mảnh vỡ, cuối cùng bằng vào trong tay gương đồng mảnh vỡ đến quyết định thứ tự." "Đúng, mặc dù mỗi lần thí luyện nội dung cũng không giống nhau, nhưng xếp hạng ban thưởng nhưng khác biệt không lớn. Hạng 3 có thể hướng địa linh yêu cầu một kiện bảo vật, hạng 2 có thể muốn 2 kiện, hạng nhất thì là có thể muốn 3 kiện. Ngoại trừ những phần thưởng này bên ngoài, ngươi tại cổ địa bên trong lấy được bảo vật cũng đều là tự mình, chỉ cần ngươi có thể còn sống rời đi cổ địa." Nói đến đây, Lâm Sương Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Linh Nguyên. Cổ địa mỗi lần mở ra thời gian ước chừng có chừng 10 năm, một khi tiến vào 200 tu sĩ liền sẽ triệt để quan bế, mà quan bế trong lúc đó tất cả tu sĩ đều không thể rời đi. Cái này cũng mang ý nghĩa tất cả tu sĩ cuối cùng cũng sẽ ở bên trong tự giết lẫn nhau, cho đến phân ra trước bà. Linh Nguyên yên tĩnh nghe, nội tâm của hắn dâng lên một vòng vui mừng. cái này không phải liền là tự mình tu luyện thiên đường sao? Đáng tiếc tham gia tu sĩ quá ít, thời gian quá ngắn, bằng không hắn liền có thể an tâm ở bên trong tăng thực lực lên. Gặp Ninh Nguyên rơi vào trầm tư, Lâm Sương Nhiễm còn tưởng rằng tâm hắn sinh sầu lo, thế là liền tiếp theo nói: "Đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi hoàn thành địa linh một chút yêu cầu khác, liền có thể đạt được nó một lần trợ giúp, ngươi có thể dùng cơ hội lần này để nó giúp ngươi che lấp khí tức tránh né tu sĩ khác truy sát." Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó hắn nhíu mày: "Còn có thể dạng này?" "Đương nhiên." Lâm Sương Nhiễm nhẹ gật đầu. "Bằng không thì cổ địa mỗi lần mở ra chẳng phải là thừa không được mấy người?" Ninh Nguyên suy tư một lát, sau đó hỏi thăm: "Vậy nếu như có người muốn mượn nhờ địa linh trợ giúp đuổi theo giết tu sĩ khác đâu?" "Như vậy liền không có biện pháp." Lâm Sương Nhiễm bưng lên ly trà trước mặt, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: "Địa linh trợ giúp không có tốt như vậy là được, có người có thể thu hoạch được một lần liền đã rất không dễ dàng. Ta không tin có người không cần loại cơ hội này tầm bảo mệnh, mà là dùng để truy sát tu sĩ khác." Ninh Nguyên nhìn một chút Lâm Sương Nhiễm, sau đó giữ im lặng nâng chung trà lên uống một hớp. Chương 501, là một nhân tài chương 501, là một nhân tài cứ như vậy, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, trong điện chỗ sâu lần lượt bắt đầu có người đi ra. "Các trưởng lão gia, đừng đang ngồi." Lâm Sương Nhiễm âm thầm nhắc nhở Ninh Nguyên. Ninh Nguyên nghe vậy liền cùng nàng cùng một chỗ đứng lên. Cách đó không xa, Vô Cực Tiên Tông các trưởng lão đối Khổ Tông các trưởng lão vừa cười vừa nói: "Ha ha 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 ha, cứ quyết định như vậy đi." So sánh với Vô Cực Tiên Tông các trưởng lão hồng quang đầy mặt, Khổ Tông bên kia mấy cái lão giả thì là nhao nhao mang tới thống khổ mặt nạ. Chỉ là nhìn một chút, liền biết Khổ Tông những người này tất nhiên bị thiệt lớn. Cách đó không xa, gặp một màn này, Thương Tiêu Thiên mấy người cũng đều xuống tới, tại bị các trưởng lão truyền âm cáo chi kết quả về sau, Thương Tiêu Thiên mấy người cũng đều lộ ra thống khổ biểu lộ. Một ít Khổ Sở Tông lão giả càng là nước mắt tuôn đầy mặt, thở dài không thôi. Đại điện bên trong, nhìn qua Khổ Tông một đoàn người, xung quanh Vô Cực Tiên Tông tu sĩ tất cả đều căng tới ánh mắt khát thượng. Đợi đến Khổ Tông một đoàn người sau khi rời đi, Thất trưởng lão lúc này mới cười mỉm nhìn về phía Ninh Nguyên bên này. "Lâm nha đầu, đây thật là hiếm lạ, ngươi thế mà cũng học được tìm nam nhân." Thất trưởng lão đi tới bên cạnh hai người, nàng đối Lâm Sương Nhiễm trêu ghẹo, ánh mắt lại tại Ninh Nguyên trên thân không ngừng du tẩu. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy ra mặt một chút, nàng ho khan hai tiếng nói: "Trưởng lão hiểu lầm, Ninh Nguyên là Luyện Hỏa Tông đan các trưởng lão, cũng là Luyện Hỏa Tông tham dự ngũ mạch thí luyện cái thứ hai tu sĩ, ta phụ trách Luyện Hỏa Tông, tự nhiên muốn cùng hắn đến đây." Nghe nói lời ấy, Thất trưởng lão đôi mắt đẹp lườm Lâm Sương Nhiễm một mắt, sau đó trêu chọc nói nói: "Không phải cũng không phải là tôi, ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì?" Lâm Sương Nhiễm hít sâu một hơi, nàng lựa chọn trầm mặc. Ninh Nguyên đánh giá trước mặt Thất trưởng lão, người trước mắt là thành thủ phụ nhân bộ dáng, nàng vóc người nóng bỏng, như sa mỏng giống như váy dài mông lung ở giữa lộ ra mạng lớn tuyết trắng, thứ năm quan xinh đẹp động lòng người, khóe mắt cái kia một giọt nước mắt nốt rồi càng tăng thêm mấy phần mỹ ý tiểu gia hỏa, ngươi nhìn cái gì đấy? Thất trưởng lão gặp Ninh Nguyên một mực đánh giá tự mình, nàng cố ý xích lại gần một chút, thổ khí như lan hỏi thăm. Ninh Nguyên cười ha hả trả lời: "Tự nhiên là nhìn mỹ nhân." Miệng lưỡi trơn tru. Thất trưởng lão hay hắn một cái, sau đó quay người nói: "Các ngươi đi theo ta." Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên hai người liền theo Thất trưởng lão cùng nhau tiến vào một gian thiên điện. Thiên điện bên trong, Thất trưởng lão trực tiếp đi tới một cái dựa vào trên ghế ngồi xuống, tuyết trắng hai chân thon dài chăm chú khép lại, không có chút nào khoảng cách. Nàng rôi rôi tay, một cái ngọc giản liền từ trong điện chỗ sâu bắn ra. "Linh Nguyên, phi thăng lên tới tu sĩ, trước mắt đảm nhiệm thứ ba các trưởng lão chi vị, tại nhiệm trong lúc đó lệnh đệ ba các đan thuốc sản lượng tăng trưởng gấp ba, nó sáng tạo dây chuyển sản xuất chi pháp cũng lệnh đệ hai các cùng thứ nhất các tăng lên sản lượng." "Ừ, nguyên lai ngươi chính là cái kia phi thăng lên tới Linh Nguyên, không tệ, là một nhân tài." Thất trưởng lão cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên chỉ là cười chắp tay: "Tiền bối quá khen rồi. Dựa theo năng lực của ngươi, kỳ thật ngươi coi như không đi tham gia ngũ mạch thí luyện, cũng có thể bằng vào hàng năm công lao đổi lấy vốn có tài nguyên tu luyện. Không biết có phải hay không quý tài nguyên nhân?" Thất trưởng lão hiếm thấy nói ra một câu nói như vậy. Một mực giữ yên lặng Lâm Sương Nhiễm cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Thất trưởng lão. Phải biết cái này Thất trưởng lão mặc dù nhìn dễ nói chuyện, nhưng nó phong cách hành sự lại là toàn bộ trong tông môn nhất tranh chua trưởng lão. Linh Nguyên ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó trả lời: "Đa tạ tiền bối đề nghị, nhưng vạn bối vẫn là không muốn buông tha cơ hội lần này." Thất trưởng lão khép lại hai chân nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó bắt chân đổi một tư thế, nàng đánh giá Ninh Nguyên. Từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ tổng đối với mình thực lực rất có tự tin, dù sao mỗi một cái phi thăng tu sĩ đều là nó hạ giới đương thời mạnh nhất người. "Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta cũng không khuyên giải nói cái gì. Nhưng nên có quá trình vẫn là phải đi, ngươi nhập tông bất quá 10 năm, nó chiến lực biểu hiện chưa hề ghi chép, ta cũng vô pháp phán đoán ngươi đến tuột cùng có hay không năng lực tham dự ngũ mạch thí luyện. Dù sao ngũ mạch thí luyện đối với tiên tông mà nói cũng là hạng nhất đại sự." Nghe nói lời ấy, Lâm Sương Nhiễm sững sờ, nàng vừa định nói cái gì, nhưng Thất trưởng lão lại là khoát tay áo: "Ngươi không cần nhiều lời, đây là trước đây không lâu quyết định quy định." Lâm Sương Nhiễm nghe vậy nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại Thất trưởng lão là cố ý, nàng vì cái gì không muốn để cho Ninh Nguyên tham gia ngũ mạch thí luyện? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Ninh Nguyên đối luyện đan các rất trọng yếu? Ninh Nguyên nhìn xem Thất trưởng lão, sau đó mở miệng hỏi thăm: "Không biết ý của tiền bối là?" Thất trưởng lão đuốt đuốt ngọc trong tay giản, suy tư một lát, sau đó nàng mở miệng nói: "Như vậy đi, ta tìm một cái trong tông môn luyện hư tu sĩ, ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Người này cũng là tham gia thí luyện tuyển thủ một trong, nếu là ngươi có thể cùng hắn tương xứng, ta liền đem cổ lệnh giao cho ngươi." Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu: "Có thể." Gặp hắn đáp ứng như thế dứt khoát, Thất trưởng lão cười ha ha, sau đó nàng vỗ tay phát ra tiếng. Thiên điện bên trong không gian hơi chao đảo một cái, sau đó một bóng người liền trống rông hiện hiện. Đây là một người mặc bạch bào nam tử, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngũ quan tuấn lãng, giờ phút này chính ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Nam tử tựa hồ không có phát giác được mình đã từ bế quan trong động phủ đi tới cái này, lông mày của hắn chỉ là hơi nhíu lên, nhưng hai mắt lại là không có mở ra. Nhìn thấy nam tử trong ngáy mắt, Lâm Sương Nhiễm liền nội tâm chấn động. Diệp Thần Gió, trưởng lão, Diệp Thần Gió là ta tông luyện hư tu sĩ đệ nhất nhân, ngươi để Ninh Nguyên cùng hắn luận bàn. Lâm Sương Nhiễm vô ý đem thân phận của đối phương nói ra, cũng là nghĩ để Ninh Nguyên có chỗ dự định. Phán đoán một người thực lực, chẳng lẽ không nên lấy cùng cảnh giới tu sĩ làm tiêu chuẩn sao? Thất trưởng lão Vân Đạm Phong kinh nói. Ninh Nguyên cũng đang quan sát xuất hiện nam tử, chỉ là hắn để ý không phải người trước mắt, mà là thất trưởng lão thủ đoạn. Cái kia giơ tay nhấc chân liền có thể đem người Nazi tới đây thủ đoạn, hiển nhiên vượt qua thần thông phạm vi, càng giống là một loại quy tắc trưởng khống. Đây là đại thừa kỳ tu sĩ, không biết loại cấp bậc này tu sĩ có thể hay không tránh đi ngừng thời gian. Coi như Ninh Nguyên nghĩ như vậy thời điểm, tên là Diệp Thần Gió nam tử cũng mở ra hai con ngươi. Hắn hai con ngươi minh lượng, tại mở mắt trong nháy mắt phảng phất bắn ra hai đạo kiếm mang. Thất trưởng lão, trước ngươi không phải cam đoan qua, đang tìm người lúc lại sớm thông chi sao? Diệp Thần Gió nhíu mày nhìn về phía thất trưởng lão, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngươi có hay không bế tử quan, làm gì phiền toái như vậy? Thất trưởng lão cười ha ha, nàng chỉ vào Ninh Nguyên. Hắn tên là Ninh Nguyên, là hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, muốn tham dự ngũ mạch thí luyện, ngươi cùng hắn luận bàn một hai, nhìn hắn có hay không tư cách đại biểu tiên tông tham gia thí luyện. Nghe nói lời ấy, Diệp Thần Gió lúc này mới nhìn về phía Ninh Nguyên, nó trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc phi thăng lên tới tu sĩ. Không tệ, hắn còn là một vị tu luyện yêu tộc công pháp tu sĩ. Thất trưởng lão tiếp tục cười hì hì để lộ Ninh Nguyên nội tình. Cái gì? Diệp Thần Gió càng thêm kinh ngạc, trong lòng của hắn tự nói. Kể từ đó, chẳng phải là nói người này là một cái từ hạ giới phi thăng lên tới ma tu. Thế nào, ngươi có được hay không? Ngươi thế nhưng là chúng ta tông luyện hư đệ nhất nhân. Thất trưởng lão cố ý hỏi thăm. Diệp Thần nghe phong phanh nói mắt nhìn thất trưởng lão, trong lòng biết đối phương đây là tại cố ý châm ngòi. Nhưng hắn Diệp Thần Gió tự tu luyện đến nay lại làm sao e ngại qua cùng cảnh giới tu sĩ? Cho dù đối phương là ma tu lại như thế nào, hắn dưới kiếm chết ma tu còn ít sao? Luận bàn mà thôi, toàn nghe trưởng lão an bài. Diệp Thần Gió chậm rãi đứng dậy, hắn cười nhạt một tiếng, nó dáng người thẳng tắp giống như lợi kiếm. Chương 502, mượn binh lưới đao chương 502, mượn binh lưới đao thiên điện bên trong. Gặp Diệp Thần Gió trả lời như vậy, thất trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. 3. Nàng tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, Linh Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở một tòa cự đại đấu pháp trên đài. Nguyên bản trên đài có không ít người ngay tại tỉ thí với nhau, nhưng theo thất trưởng lão tùy ý phất phất tay, trên đài hơn 10 người liền tất cả đều xuất hiện ở dưới đài. Tình huống như thế nào? Ai? Đối thủ của ta đâu? Mọi người dưới đài ồn ào, theo một chút quan chiến đệ tử cấp thấp kinh hô ra thất trưởng lão thân phận về sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia là thất trưởng lão? Trời ạ, thật là thất trưởng lão. Quá đẹp. Thật dai chân, thật đẹp chân, nếu như có thể bị nàng giẫm tại dưới chân hẳn là hạnh phúc a. Nghe được câu này, không ít người đều nhìn về nói chuyện tu sĩ. Đây là một người mặc rộng lớn áo bào đen, dáng người hơi gầy, sắc mặt nhìn hơi trắng bệch hư nhược thanh niên. Chỉ gặp thanh niên dường như không phát giác gì giống như, tiếp tục đối với thất trưởng lão soi mói. Có không ít người nhận ra thanh niên thân phận, lập tức nội tâm giật mình. Ra sao phong, người này là tam trưởng lão dòng dõi, cách hắn xa một chút. Đám người bắt đầu tự giác tránh đi người này. Hà Phong một mặt si mê nhìn xem ở giữa không trung treo chân mà đứng thất trưởng lão, ánh mắt của hắn tại trên đó hạ du đi. Nhưng rất nhanh hắn liền ai u một tiếng bưng kín ánh mắt của mình. Ai u? Ta thấy thế nào không thấy? Nhanh nhanh nhanh, mau tới người. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, ở sau lưng hắn cách đó không xa lão buộc lập tức giật mình, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ thanh niên. Thiếu chủ ngươi thế nào? Cốc lão, con mắt ta bỗng nhiên nhìn không thấy. Lão giả nhìn một chút thanh niên, sau đó liền vội vàng xoay người đối trên bầu trời thất trưởng lão xoay người chắp tay khẩn cầu. Trưởng lão còn xin thu hồi thần thông, thiếu chủ vẫn chỉ là một đứa bé, lão nô sau khi trở về định để chủ nhân hào hào quản giáo thiếu chủ. Cút. Còn dám lắm miệng, lão nương liền chém mệnh căn của hắn. Thất trưởng lão quát lạnh một tiếng. Nghe nói lời ấy, lão giả run lên, hắn vội vàng mang theo ngay tại gạo thảm Hà Phong rời khỏi nơi này. Nhìn thấy một màn này, trung quanh không ít vây xem tu sĩ đều là nội tâm mừng thầm. Cùng lúc đó, trong võ đài, thất trưởng lão nhìn xem Linh Nguyên cùng Diệp Thần Gió hai người nói: "Hai người các ngươi giao đấu không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể toàn lực xuất thủ, có ta ở đây, tính mạng của các ngươi không cần lo lắng." Diệp Thần nghe Phong Phanh nói chỉ là nhẹ gật đầu. Trái lại Linh Nguyên đầu tiên là nhìn một chút thất trưởng lão, sau đó lại nhìn một chút bốn phía càng ngày càng nhiều vây xem tu sĩ, nội tâm của hắn âm thầm suy nghĩ, nơi này là Vô Cực Tiên Tông, ta còn là dùng thủ đoạn của tu sĩ, tối thiểu muốn nhìn giống tu sĩ. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên gọi lại chuẩn bị quay người đi xuống đấu pháp đài Lâm Sương Nhiễm. Lâm chấp pháp trưởng lão. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Linh Nguyên. Chẳng lẽ Linh Nguyên không muốn chiến? Dạng này cũng tốt, tại đàn các dù sao cũng so ngũ mạch thí luyện an toàn. Coi như Lâm Sương Nhiễm trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, Linh Nguyên lại mở miệng nói ra: "Cho ta mượn một thanh binh khí, kiếm cũng tốt, đao cũng được." Nghe nói lời ấy, toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh. Linh Nguyên tự nhiên không có khả năng hiện trường móc ra người khác túi chứa vật tìm binh khí, huống chi trên người hắn cũng không có luyện hư tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo. Cùng nó móc ra một chút hóa thần pháp bảo khiến người hoài nghi, chẳng bằng trực tiếp cùng Lâm Sương Nhiễm mượn. "Ngươi nói cái gì?" Lâm Sương Nhiễm còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Linh Nguyên cười ha ha nói, ngươi không nghe lầm, pháp bảo của ta không có ở trên thân, cho nên cùng ngươi mượn một thanh binh khí. Xác nhận Linh Nguyên không có đang nói đùa về sau, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Cái quỷ gì? Ta còn là lần thứ nhất gặp giao đấu lúc cùng người mượn binh lưới đao. Cái này mượn binh khí có thể cùng tự mình bản mệnh pháp bảo so sánh sao? Vị này luyện hư tiền bối thật sự là không giống bình thường a, không nghĩ tới cùng Diệp Thần Phong đại nhân giao đấu tu sĩ, thế mà ngay cả bản mệnh pháp bảo đều có thể quên mang. Trên đài, Thất trưởng lão cũng là kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyên, sau đó trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nội tâm tự lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có ý tứ. Diệp Thần Gió sắc mặt giờ phút này có chút không dễ nhìn, hắn nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng, trong lòng lập tức dâng lên một cô vô danh lửa. Tại đấu pháp trên đài cùng những người khác mượn binh lưới đao, cái này không phải liền là không đem hắn để vào mắt sao? Lâm Sương Nhiễm thở dài một hơi, trong tay nàng quang mang lóe lên, sau đó xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó ném cho Linh Nguyên. Linh Nguyên đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng phất qua tuyết trắng như xương giống như thân kiếm, cảm thụ được trên đó lộ ra mà ra băng lãnh kiếm ý cùng sắc bén, Linh Nguyên lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Trên người của ta không có cái khác binh khí, đây là ta bản mệnh pháp kiếm. Lâm Sương Nhiễm lưu lại một câu nói như vậy, liền hạ đấu pháp đài, trở thành người quan chiến. Đa tạ. Linh Nguyên đối nó ô quyền, sau đó quay người nhìn về phía đối diện Diệp Thần Gió. Diệp Thần Gió không nói gì, hắn chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, nó trong tay liền trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trời cao Thất trưởng lão nhìn thấy hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng đầu tiên là phất tay hạ xuống một đạo phòng ngự bình chướng bao phủ đấu pháp đài, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bắt đầu đi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Diệp Thần Phong động. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, giao đấu đài không gian phảng phất ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó vô số đạo kiếm mang màu xanh giống như đầy trời dây nhỏ giống như bắt đầu phun trào, trong nháy mắt đem Linh Nguyên bao phủ bao phủ. Vô cực kiếm quyết, thiên địa tuôn ra. Gặp một màn này, dưới đài trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Vô cực kiếm quyết bên trong thiên địa tuôn ra. Trời ạ, Diệp Tiên bối thế mà trực tiếp liền thi triển một kích mạnh nhất. Tương truyền này thần thông có thể khiến thiên địa cuộn, hủy diệt hết thảy, căn bản không thể nào ẩn trốn chỗ tránh, chỉ có thể đón đỡ. Đâu chỉ như thế, này thần thông kinh khủng nhất chính là nhân kiếm hợp nhất, địch nhân căn bản là không có cách cảm thấy kỳ cụ thể vị trí. Lâm Sương Nhiễm cũng là trong lòng giật mình. Thiên địa tuôn, không nghĩ tới Diệp Thần Gió thế mà đem này thần thông tu luyện tới bước này, không hổ là danh xưng luyện hư cảnh đệ nhất nhân. Thất trưởng lão mặc dù nội tâm cũng âm thầm than thở Diệp Thần Gió thực lực lại có tiến bộ, nhưng càng làm nàng hơn cảm thấy chấn kinh cùng nghi ngờ là Ninh Nguyên. Bởi vì giờ khắc này Ninh Nguyên không dùng bất luận cái gì thần thông, hắn thế mà chỉ là vung vẩy kiếm trong tay liền từng cái ngăn cản lại hướng hắn tập kích tới lít nha lít nhít kiếm mang. Ninh Nguyên tốc độ quá nhanh, nó kiếm trong tay không ngừng du tẩu, kiếm quang bốn phía lưu chuyển hoa lệ đến cực điểm. Hừ, muốn chết. Diệp Thần Gió thấy tình cảnh này hừ lạnh một tiếng, sau đó khí tức trên thân lại lần nữa tăng gọn, thiên địa tuôn ra tốc độ cùng uy lực triệt để bộc phát. Linh Nguyên cảm thụ được trong tay không ngừng run rẩy trường kiếm, chuyện cho tới bây giờ hắn chỗ dựa vào hoàn toàn là thanh trường kiếm này tự thân cứng rắn ngăn cản Diệp Thần Gió tiến công. Mà trường kiếm tựa hồ cũng ngay tại biểu đạt bất mãn của nó. Dù sao mình từ sinh ra mới bắt đầu khi nào bị như thế sử dụng qua, không sai biệt lắm đến thời gian, cứ như vậy đi. Linh Nguyên trong lòng tự nói, sau đó hắn giơ lên trong tay trường kiếm, trong hai mắt hắc mang lóe lên. Sau một khắc, hắc ám lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát, đem tất cả kiếm quang cách trở bên ngoài. Tại Linh Nguyên không chế dưới, hắc ám chỉ là đem hắn trung quanh bao phủ, cùng lan tràn đến trường kiếm trong tay của hắn khiến cho trở nên một mảnh đen kịt. Chương 503, luận bàn mà thôi, ngươi quá chăm chú. Chương 503, luận bàn mà thôi, ngươi quá chăm chú. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nín thở. Lâm Sương Nhiễm mắt không chấp nhìn xem một màn này, trên trời cao Thất trưởng lão cũng là tập trung tinh thần. Thiên địa tuôn ra. Về tổ. Diệp Thần Gió nổi giận gầm lên một tiếng, bao phủ thiên địa kiếm quang lại lần nữa tăng gọn, kinh khủng kiếm ý để cho dù thân ở giao đấu đài vẻ ngoài chiến cấp thấp tu sĩ nhóm cũng đều nhao nhao dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Trên đài, vô số kiếm quang ngưng tụ một điểm, sau đó hướng phía Linh Nguyên hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng động, hắn cố ý hô to, vô địch kiếm nhất chiêu. Theo cánh tay của hắn hung hăng vung lên, bôi đen quang giống như nửa tháng giống như thẳng tắp đánh xuống, đem tất cả kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đánh tan, đối Diệp Thần Gió đón đầu chém tới. Oeng! Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Gió thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Tùy theo mà đến là một tiếng vang thật lớn, sau đó khổng lồ đấu pháp đài lại bị trực tiếp bổ ra. Nhờ vào Thất trưởng lão phòng ngự, trận chiến đấu này dư ba cũng không có tác động đến chung quanh quan chiến tu sĩ. Nhưng dù vậy, cũng có thật nhiều đệ tử cấp thấp bị cái kia một tiếng vang thật lớn cùng thoáng qua liền mất khí tức khủng bố cả kinh ngồi trên mặt đất. Lâm Sương Nhiễm trừng lớn đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn xem trên đài Linh Nguyên. Thời khắc này Linh Nguyên cầm trong tay trường kiếm, trước mặt không có bất kỳ người nào, chỉ có triệt để vỡ ra đấu pháp đài. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới đấu pháp đài hôm nay thế mà bị người bổ ra. Lúc này có không ít mịt mờ kinh khủng ánh mắt từ Tiên Tông nội bộ nhìn về phía bên này. Linh Nguyên nhìn xem trước mặt triệt để vỡ ra đấu pháp đài, trong lòng đông cảm giác nghi hoặc. Cái này đấu pháp đài chuyện gì xảy ra, thế mà không ngăn được hắc ám ăn mòn lực lượng. Linh Nguyên chưa hề nghĩ tới bổ ra đấu pháp đài, chỉ là cái này đấu pháp đài tại bị hắn hắc ám ăn mòn một kích kia đụng vào sau đã mất đi nguyên bản phòng ngự tác dụng, cho nên mới bị dễ dàng như thế bổ ra. Trên trời cao, Thất trưởng lão kinh ngạc nhìn Linh Nguyên, trong tay nàng còn cầm Diệp Thần Gió. Nhìn phía dưới trang cảnh, Diệp Thần Gió cái chán phía sau lưng tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ, nếu như không phải Thất trưởng lão thời khắc mấu chốt cứu mình, như vậy bị đánh mở coi như không chỉ đấu pháp đài, còn có chính mình. Đúng lúc này, đột nhiên ầm một tiếng, chỉ gặp trên đài Ninh Nguyên vứt bỏ trường kiếm trong tay, ẩn ẩn cảm thụ được mấy đạo khí tức kinh khủng ánh mắt đánh thẳng lượng lấy từ mình, hắn vội vàng cắn chốt lưỡi, khoe miệng tràn ra máu tươi, sau đó thu liễm khí tức hư nhược ngồi trên mặt đất. Lâm Sương Nhiễm gặp này vội vàng bay đến trên đài, nàng hỏi thăm Ninh Nguyên: ngươi thế nào? Ninh Nguyên sắc mặt tái nhợt, hắn khoát tay áo: ta cái này thần thông mặc dù uy lực lớn, nhưng tác dụng phụ cũng cực lớn, cần hao phí thời gian rất dài khôi phục. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra mấy cái đan dược đưa cho hắn. Ninh Nguyên vội vàng nói tạ tiếp nhận, sau đó một ngụm nuốt vào, làm bộ bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cảm thụ được những cái kia mịt mờ ánh mắt dần dần biến mất, trong lòng của hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ là luận bản mà thôi, ngươi không cần thiết liều mạng như vậy. Nhìn thấy Ninh Nguyên tựa hồ thụ thương thật nặng, Lâm Sương Nhiễm lắc đầu, sau đó đưa tay triệu hồi trường kiếm của mình. Cảm thụ được trong tay run không ngừng trường kiếm, Lâm Sương Nhiễm lập tức gõ gõ thân kiếm: ngươi hưng phấn cái gì? Dứt lời, nàng đem tự mình bản mệnh pháp kiếm thu vào. Đúng lúc này, Thất trưởng lão cùng Diệp Thần Gió cũng tới đến Ninh Nguyên trước mặt. Đúng vậy a, luận bàn mà thôi, đạo hữu quá chăm chú. Diệp Thần Gió xấu hổ cười một tiếng. Ninh Nguyên nghe vậy cũng cười đối nó chắp tay. Đạo hữu chê cười, ta người này một khi tiến vào trạng thái chiến đấu chính là như vậy, khả năng tại hạ giới kinh lịch nguy cơ sinh tử nhiều lắm đi. Diệp Thần nghe Phong Thanh nói khỏe miệng giật một cái, trong lòng của hắn lập tức đem Ninh Nguyên định nghĩa thành một người điên. Được rồi, không có gì đáng ngại là được. Thất trưởng lao thấy chung quanh vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, nàng dứt lời liền vỗ tay phát ra tiếng mang theo đám người biến mất tại đấu pháp trên đài, thiên điện bên trong. Thất trưởng lao đem một viên cổ lệnh bức cho Ninh Nguyên. Chờ đến cổ địa mở ra lúc, nắm giữ này lệnh người sẽ bị tiếp đón được cổ địa bên trong. Ninh Nguyên nhìn trong tay mình cổ lệnh, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Sương Nhiễm. Cái sau lên tiếng vì đó giải thích: đây là địa linh thủ đoạn, nó có thể cảm ứng được cổ lệnh vị trí, sau đó trực tiếp đem cổ lệnh người sở hữu kéo vào thí luyện chi địa bên trong. Được rồi, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận đi, cổ địa mở ra thời gian hẳn là không bao lâu. Thất trưởng lao khoát tay áo, Ninh Nguyên hai người liền rời đi thiên điện. Thông môn trên đại đạo, Lâm Sương Nhiễm mang theo Ninh Nguyên hướng lúc đến truyền tống đại điện đi đến. Ninh Nguyên, ngươi cái kia thần thông mặc dù uy lực lớn, nhưng ở cổ địa bên trong tốt nhất đừng dùng. Dù sao tham gia ngũ mạch thí luyện tu sĩ đều có các loại thủ đoạn bản thân, nếu ngươi hư nhược thời điểm bị người đánh lén vậy thì phiền toái. Nghe được Lâm Sương Nhiễm truyền âm, Ninh Nguyên chỉ là cười trả lời: chấp pháp trưởng lao yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy không nói thêm gì nữa, nàng dẫn Ninh Nguyên một lần nữa về tới truyền tống đại điện. Đa tạ chấp pháp trưởng lão tương trợ, tại hạ cái này cáo tử. Nhìn cách đó không xa truyền tống trận, Ninh Nguyên hướng Lâm Sương Nhiễm cáo biệt. Lâm Sương Nhiễm nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhìn xem Ninh Nguyên đi vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, luyện hỏa tông. Khi biết Ninh Nguyên thành công lấy được cổ lệnh về sau, Vương Sùng Vân cũng là nội tâm đại định, hắn cười đối nó chúc mừng. Lão phu cái này liền sớm cầu chúc trưởng lão tại cổ địa bên trong có đại thu hoạch. Ninh Nguyên cười đối nó chắp tay nói tạ. Tại hạ đa tạ trưởng lão ý tốt. Hai người khách sáo hàn huyên sau khi, Ninh Nguyên liền chủ động đưa ra muốn về đan các xử lý sự tình. Vương Sùng Vân tự nhiên cười đáp ứng, hắn một đường đem Ninh Nguyên đưa đến trước truyền tống trận, thái độ có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Ninh trưởng lão trong khoảng thời gian này cũng nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, nếu có cái gì cần hỗ trợ cũng có thể sách. Đại trưởng lão yên tâm, tại hạ nếu là có khó khăn tất nhiên sẽ hướng tông môn xin giúp đỡ. Theo Ninh Nguyên câu nói này nói xong, trận pháp quang mang lóe lên liền dẫn hắn biến mất không thấy gì nữa. Thứ ba luyện đan các. Ninh Nguyên về tới trưởng lão điện bên trong, gặp hắn xuất hiện, Dư Lạc liền vội vàng lên đón, nàng thần sắc có chút xấu hổ. Tiền bối, thật xin lỗi, ta không có phát hiện người xuất quan. Không cần tự trách, tu luyện trọng yếu nhất. Ninh Nguyên thần sắc hòa hoan đối nó nói. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Dư Lạc nội tâm lập tức dâng lên một cô ấm áp. Tiền bối thật ôn nhu a, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mười mấy ngày đi qua. Trong lúc này Ninh Nguyên cái nào đều không có đi, hắn chỉ là tại đan các bên trong vì Dư Lạc chế định nàng tiếp xuống tu hành quy hoạch. Ngũ mạch thí luyện cần 10 năm lâu, Ninh Nguyên đến lúc đó sẽ đem thứ ba luyện đan các hết thảy quyền lực toàn bộ chuyển giao cho Lý Hà. Mà Dư Lạc thì là không cần hỏi đến đan các bên trong bất cứ chuyện gì, chỉ cần an tâm tu luyện. Nếu là đến thời gian ta chưa có trở về, ngươi liền một mình rời đi đan các, trên người ngươi tu hành tài nguyên đầy đủ, ngươi tu luyện tới hóa thần cảnh. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Dư Lạc nội tâm mặc dù cực kỳ lo lắng không bỏ, nhưng nàng minh bạch đây là Ninh Nguyên cơ duyên, tự mình làm sao có thể đi làm nhiều hắn đâu. Tiền bối, Dư Lạc tin tưởng tiền bối sẽ trở lại. Ninh Nguyên nhìn xem nàng cười cười, sau đó sờ lên đầu của nàng. Có đúng không, ta cũng là cho rằng như vậy. Chương 504, cả hai cùng có lợi. Chương 504, cả hai cùng có lợi. Mấy ngày sau, thứ ba đăng cát, trưởng lão điện. Khởi bẩm trưởng lão, khổ tông người tới cầu kiến. Nghe được ngoài điện truyền đến thanh âm, Ninh Nguyên đi ra đại điện, hắn nhìn xem phụ trách thông báo đệ tử cấp thấp. Khổ tông tới nhiều ít người? Đệ tử cấp thấp cúi đầu, thần sắc cung kính. Về trưởng lão, khổ tông tới mười mấy người, cầm đầu là một thanh niên, hắn tự xưng Thương Tiểu Thiên. Ninh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Thứ ba cát, tiếp khách đại điện bên trong. Lý Hà đám người đang cùng khổ tông đám người nói chuyện phiếm. Một thân lấy vải thô ma y trung niên tráng hán đi vào Thương Tiêu Thiên bên cạnh, hắn nhíu mày truyền âm hỏi thăm bên cạnh Thương Tiêu Thiên. Thánh tử, nơi đây coi là thật có ngươi nói như thế mơ hồ. Thương Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng. Mạc đại ca đợi chút nữa xem xét liền biết, ngươi là chúng ta tông môn trồng trọt hỏa linh điển người phụ trách, nếu là Ninh trưởng lao phương pháp đối ta tông hữu dụng, vậy đối với ta tông mà nói trăm lợi mà không có mơ hại. Trung niên tráng hán nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, mặc dù luyện đan cùng trồng trọt là hai loại hoàn toàn khác biệt quá trình, nhưng nếu là có thể từ đó học được vài thứ đối với chúng ta tới nói cũng không tệ. Đúng lúc này, một vị chính nhắm mắt nghỉ ngơi lão giả chậm rãi mở mắt ra. "Tới." Nghe được lão giả lời nói, trong điện thanh âm yên tĩnh, Thương Tiêu Thiên vội vàng nhìn về phía ngoài điện. Chỉ gặp Ninh Nguyên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn chính diện mang ý cười nhìn xem mấy người. "Ha ha ha, khổ tông quý khách đường xa mà đến, thật là khiến thứ ba các đồng tất sinh huy." Ninh Nguyên cười đối đám người chào hỏi. Thương Tiêu Thiên cũng liền bận bịu đáp lễ. "Đâu có đâu có, vạn bối không có ảnh hưởng đến tiền bối liền tốt. Vì tiền bối giới thiệu một chút, vị này chính là ta tông dưới trướng phụ trách linh điển trồng trọt quy hoạch Mạc Quân, vị này chính là ta khổ tông 11 trưởng lão, Phương Chí Viễn những người khác thì là đến đây tham quan học tập khổ tông đệ tử." Một bên trung niên đại hán đối Ninh Nguyên chắp tay, cách đó không xa ngồi trên ghế lão giả thì là đối Ninh Nguyên lộ ra một vòng tiêu dung. Còn lại khổ tông đệ tử thì là đối Ninh Nguyên xoay người chắp tay hành lễ. "Chúng ta xin ra mắt tiền bối." Ninh Nguyên cũng cười đối đám người từng cái hoàn lễ. "Đi theo ta a chư vị, yến hội còn tại chuẩn bị, ta trước mang theo chư vị thăm một chút đan các bên trong dây chuyền sản xuất, sau đó lại vào yến." Thương Tiêu Thiên các loại khổ tông tu sĩ tự nhiên cười đồng ý không bao lâu, Ninh Nguyên, Lý Hạ các loại một đám đan các tu sĩ, mang theo khổ tông đám người trực tiếp đi tới đan các lầu 2. Nhìn qua phía dưới khí thế ngất trời, nhưng lại ngay ngắn trật tự chẳng cảnh, Thương Tiêu Thiên các loại một đám khổ tông tu sĩ trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Lý Hạ gặp bọn họ bộ này bộ dáng khiếp sợ, trong lòng lập tức dâng lên một vòng tự ngạo. Nhìn chung toàn bộ linh giới, cũng chỉ có bọn hắn luyện hỏa tông có thể như thế luyện đan. Cái khác tiên tông cho dù nghĩ bắt chước cũng căn bản làm không được. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hỏa nhân. Vô Cực Tiên Tông nắm giữ hỏa nhân sinh tồn mệnh mạch lửa quan mỏ, cái này dẫn đến tuyệt đại bộ phận hỏa nhân chỉ có thể phụ thuộc Vô Cực Tiên Tông mà sống. Mà hỏa nhân trời sinh chính là luyện đan người kế tục, đối với hỏa diễm trong tay nắm giữ lấy bẩm sinh thuần thục. Đủ loại này nguyên nhân chung vào một chỗ, cuối cùng tạo thành luyện hỏa tông hiện tại hiệu suất cao luyện đan pháp. Bây giờ lại có Ninh trưởng lão dây chuyển sản xuất chi pháp gia trì, có thể nói là như hổ thêm cánh, lệnh luyện đan chất lượng cùng tốc độ lần nữa tăng vọt mấy lần. Khổ tông đám người nhìn qua phía dưới hơn vạn hỏa nhân ở giữa hiệu suất cao phối hợp, không khỏi nội tâm liên tục cảm khái. Một bên đang các tu sĩ thì là thấp giọng vì những thứ này khổ tông tu sĩ giảng giải phía dưới hỏa nhân mỗi một bước thao tác hàng nghĩa, cùng trước sau ở giữa liên quan. Mà Quân nghe được như si như say, hắn trong hai mắt tinh quang không ngừng bắn ra, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu là trồng trọt linh điền cũng có thể để nhiều như vậy người hiệu suất cao phối hợp, hình thành dây chuyển sản xuất chi thế, đây chẳng phải là cũng có thể lệnh trồng trọt linh điền hiệu suất tăng lên mấy lần. Phương Chí Viễn giờ phút này cũng là khó có thể tin nhìn phía dưới chẳng cảnh. Chỉ bất quá hắn trọng điểm cũng không có đặt ở luyện đan hiệu suất bên trên, mà là những cái kế hỏa nhân trên thân. Hắn thân là khổ tông trưởng lão, từ nhỏ đến lớn đến qua đến không hết khổ, nhưng cùng những thứ này hỏa nhân bây giờ tình cảnh so sánh, tự mình ăn những cái kia khổ tựa hồ căn bản không tính khổ. Thương Tiêu Tiên giờ phút này cũng là như thế ý nghĩ. Từ khi thành công tu luyện tự tại cực khổ siêu thoát pháp về sau, trong lòng của hắn đối cực khổ truy cầu liền càng thêm mãnh liệt. Bây giờ nhìn phía dưới những cái kia hỏa nhân liều mạng làm việc bộ dáng, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại run rẩy cảm giác. Đó là một loại tự mình phảng phất quên mất, lại phảng phất một mực tại theo đuổi đồ trọng yếu. Đúng lúc này, một con giản mùa tay khoác lên Thương Tiêu Tiên trên bờ vai. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy trưởng lão Phương Chí Viễn chính nhìn xem hắn, hai người đối mặt. Thương Tiêu Thiên hà to miệng, Phương Chí Viễn lại đối nó cười lắc đầu truyền âm nói: "Không cần nhiều lời, ta hiểu." "Trưởng lão?" Thương Tiêu Thiên hai con người rưng rưng. "Đây là ta một mực theo đuổi đồ vật ta." Phương Chí Viễn thật sâu thở dài một hơi, hắn truyền âm nói: "Hai tử, lão phu vốn cho là mình chịu khổ đã đủ nhiều, nhưng cùng những thứ này hỏa nhân so sánh, đời ta chịu khổ căn bản không tính là cái gì. Ngươi nếu là có thể một mực ăn loại khổ này, không cần ngàn năm, tất nhiên có thể đột phá tới hợp thể cảnh." Thương Tiêu Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn thu liễm nỗi lòng, sau đó nhìn về phía Ninh Nguyên. Gặp Ninh Nguyên đang cùng Lý Hà trò chuyện với nhau, hắn chủ động đối nó xoay người thi lễ. Gặp hắn bộ dáng này, Ninh Nguyên lập tức sững sờ. "Thánh tử đây là vì sao?" Thương Tiêu Thiên hít sâu một hơi, hắn nói: "Không biết tiền bối có thể hay không cho phép ta xuống dưới thể nghiệm hỏa nhân công tác." Ninh Nguyên ngây ngẩn cả người, thứ ba đang các đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. "Cái này, Thánh tử à, phía dưới thế nhưng là nóng bỏng vô cùng. Chúng ta tu sĩ nhân tộc cùng hỏa nhân làm bạn thời gian dài thế nhưng là rất thống khổ." Linh Nguyên thuyết phục. Thương Tiêu Thiên nghe vậy thì là cười đáp lại: "Tiền bối chớ buồn, vạn bối trong lòng tự có phân tấp, chỉ là nghĩ tiếp bản thân thực địa thể nghiệm một hai." Thấy hắn như thế yêu cầu, Linh Nguyên nhìn một chút Phương Chí Viễn, sau đó gật đầu cười: "Thôi được, vậy ngươi liền xuống đi thể nghiệm một hai đi. Lý Hà, ngươi bồi khổ tông thánh tử cùng nhau xuống dưới, thánh tử phải có cái gì nhu cầu, ngươi một mực đáp ứng." Nghe nói lời ấy, Lý Hà vội vàng chắp tay xưng là: "Đa tạ tiền bối." Thương Tiêu Thiên đại hỉ, đối Ninh Nguyên sau khi nói cảm ơn liền đi theo Lý Hà hướng phía lầu một đi đến. Phương Chí Viễn đi tới Ninh Nguyên bên cạnh, hắn thời khắc này thần sắc cực kỳ hiền lành. "Ha ha ha, Ninh trưởng lão có thể nghĩ ra phương pháp này, thật sự là bất phàm. Nếu là có thời gian có thể đến khổ tông ngồi một chút, lão phu tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy." Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên tự nhiên biết đây là đối phương muốn cùng tự mình giao hảo ý tứ, hắn cười trả lời: "Tiền bối mời, tại hạ tự nhiên muốn đi." "Ha ha 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 ha, tốt tốt, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu." Lão giả cởi mở cười to. Theo hắn câu nói này nói ra, trung quanh khổ tông cùng đàn các tu sĩ đều trên mặt ý cười vỗ tay lên. Khổ tông thừa thái các loại linh mễ cùng linh hảo, mà luyện hỏa các thì là giỏi về chế tạo đan dược. Song phương có qua có lại, như thế giao hảo tự nhiên là cả hai cùng có lợi cục diện. Chương 505, không hổ là thánh tử chương 505, không hổ là thánh tử đan các, lầu 1. sóng nhiệt đập vào mặt, tại không có trận pháp ngăn cách tình huống phía dưới, lầu một nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt cất cao mấy chục lần. Thương Tiêu Thiên cảm thụ được nội tâm oi bức, cùng dâng lên một cỗ bực bội, hắn thở dài ra một hơi. Lý Hà vừa định thôi động trong tay pháp bảo ngăn cách sóng nhiệt, Thương Tiêu Thiên lại khoát tay ngăn lại. Không cần cho ta thực hiện phòng ngự, điểm ấy sóng nhiệt với ta mà nói không có gì lớn. Nhìn xem Thương Tiêu Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cùng dần dần đỏ lên hai mắt, Lý Hà một đầu dấu chấm hỏi. Nhưng thấy hắn như thế yêu cầu, Lý Hà cũng không tốt nói gì nhiều, liền chỉ cấp tự mình thực hiện băng hệ phòng ngự thần thông ngăn cách sóng nhiệt. Không biết thánh tử muốn thể nghiệm một bước nào thao tác. Ta đang cắt dây chuyển sản xuất rất dài, mỗi một bước đều không giống nhau, hỏa nhân đối mặt độ khó cũng không giống nhau. Khó khăn nhất là loại kia. Thương Tiêu Thiên hỏi thăm. Khó khăn nhất. Lý Hà rơi vào trầm mặc, sau đó hắn mang theo Thương Tiêu Thiên đi tới dây chuyển sản xuất chỗ sâu. Lý Hà chỉ vào một hỏa nhân trong tay hình thếu trạng pháp khí nói. Nơi này chính là khó khăn nhất trình tự, kiện pháp khí này bên trong cất giữ lấy tinh luyện tốt linh dịch. Phụ trách bước này hỏa nhân cần dùng tốc độ nhanh nhất ở trước mặt mình chạy qua đan dược bại hoại bên trên nhỏ lên một giọt. Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, nếu không đan dược chạy đi xuống sau liền sẽ trở thành tàn thứ phẩm. Cho nên phụ trách cái này trình tự hỏa nhân đều là đan các bên trong tốc độ tay nhanh nhất hỏa nhân, đương nhiên bọn chúng thủ lao cũng là cao nhất. Trường lao cho bọn hắn đơn độc, đơn độc. Hai chữ kia gọi là cái gì nhỉ? Lý Hà trầm tư một chút, sau đó giật mình nói. Tính theo sản phẩm, không sai, chính là tính theo sản phẩm. Hoàn thành mục tiêu sản lượng về sau, dư thừa liền tính toán kiện, cho nên bọn chúng đều rất tài giỏi. Một chút hỏa nhân thậm chí vừa ăn cơm một bên làm, liền giống như nàng. Lý Hà chỉ vào cách đó không xa một nữ tính hỏa nhân. Thương Tiêu Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái kia nữ tính hỏa nhân một cái tay cầm pháp khí cái phế, một cái tay cầm một cái màu nâu đen thạch đầu, một bên làm việc, thỉnh thoảng cắn một cái trong tay lửa khoáng thạch. Nơi này hỏa nhân đều rất có thể chịu được cực khổ tài giỏi, trong tay nàng lửa khoáng thạch đều là tỳ vết phẩm, bình thường lửa khoáng thạch đều là hỏa hồng sắc. Lý Hà vừa cười vừa nói, thấy chung quanh có hỏa nhân đang len lén dò xét tự mình, Lý Hà lời nói xoay chuyển nói, đương nhiên đây đều là vì mình cùng hậu đại tương lai hạnh phúc, hiện tại ăn nhiều một ít khổ sở, về sau liền nhiều hưởng phúc. Nghe được Lý Hà lời nói, Thương Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn chỉ cách đó không xa một cái trống không vị trí, trong giọng nói mang theo hưng phấn nói, ta nghĩ thể nghiệm cái này. Gặp Thương Tiêu Thiên thế mà muốn thể nghiệm cái này, Lý Hà có chút nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng tự nói, không phải ta vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái này trình tự làm việc là mệt nhất, cái này khổ tông thánh tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này khổ tông tu sĩ đầu óc thật cùng tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt? Coi như Lý Hà nghĩ như vậy thời điểm, Thương Tiêu Thiên đã ngồi ở một nữ tính hỏa nhân bên cạnh. Chỉ là đơn giản nhìn một chút bên cạnh nữ hỏa nhân thao tác, Thương Tiêu Thiên liền hữu mô hữu dạng học được. Bởi vì đạo này trình tự làm việc trọng yếu hơn, không thể phạm sai lầm nguyên nhân, Lý Hà đi tới Thương Tiêu Thiên trước mặt nhìn xem. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Cái này sao có thể? Chỉ gặp Thương Tiêu Thiên đầu tiên là từ dây chuyền sản xuất bên trên cầm xuống mấy cái đan dược, đang thử thăm dò tính thao tác mấy lần về sau, tốc độ liền bắt đầu nhấc lên, sau đó càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, Thương Tiêu Thiên vậy mà có thể theo kịp dây chuyển sản xuất tốc độ. Lý Hà khó có thể tin nhìn xem một màn này, khiếp sợ trong lòng giống như sóng lớn giống như quần quần không ngừng. Khó có thể tưởng tượng, cái này khổ tông thánh tử thế mà thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt tới một bước này tốc độ, không hổ là khổ tông tương lai hy vọng. Ngồi tại Thương Tiêu Thiên hai bên hỏa nhân gặp cái này nhân loại tu sĩ thế mà tốc độ nhanh như vậy, cũng là nội tâm chấn động vô cùng. Vốn muốn nói giao thuyết giáo Thương Tiêu Thiên, thừa cơ tại Lý Hà trước mặt biểu hiện một hai nữ hỏa nhân thấy tình cảnh này cũng không thể không tăng nhanh tốc độ. Ta mới là cái này tổ có thể nhất làm. Một nhân loại sao có thể hơn được ta? Nữ hỏa nhân nội tâm kêu to, tốc độ tay bạo tăng. Cùng lúc đó Thương Tiêu Thiên thấy thế cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Nhìn trước mắt đông nhiên giấy lên tới bầu không khí, Lý Hà há to miệng, hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng lại không đành lòng đi đánh gãy. Không bao lâu, Thương Tiêu Thiên tốc độ rốt cục chậm lại, cảm thụ được đau nhức cánh tay, cùng càng thêm khô nóng nội tâm, hắn không cam lòng mắt nhìn bên cạnh tốc độ vẫn như cũ nữ tính hỏa nhân. Chỉ gặp nữ tính hỏa nhân thở hổn hển, hai mắt bạo khởi, đỉnh đầu có ít sợi ngọn lửa không ngừng nhảy lên, tay phải cầm cái phêu pháp khí không ngừng thao tác. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Những thứ này hỏa nhân không hổ là trời sinh luyện đan liệu, ta còn là không sánh bằng. A Thương Tiêu Thiên cảm khái vô cùng, trong lòng dâng lên một loại lạc bại cảm giác. Hắn buông xuống trong tay pháp khí, sau đó đi tới Lý Hà trước mặt. Thánh tử cảm giác như thế nào? Nhìn xem tốc độ chậm lại nữ tính hỏa nhân, Lý Hà trong lòng có chút tiếc hận, hắn cười hỏi thăm trước mặt Thương Tiêu Thiên. Thương Tiêu Thiên nghe vậy cười cười. Phi thường tốt, Quý Tông Vương pháp thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lý Hà cười ha ha một tiếng, hắn vuốt sợi râu. Luyện đan, ta luyện hỏa tông tại toàn bộ linh giới đều là nổi danh. Thương Tiêu Thiên cười ninh hợp, sau đó liền cùng Lý Hà cùng nhau về tới lầu 2. Luyện đan các, lầu 2 nhìn thấy hai người trở về, Linh Nguyên chủ động cười lên tiếng hỏi thăm. Như thế nào? Lý Hà còn chưa nói cái gì, Thương Tiêu Thiên liền chủ động chắp tay nói. Văn bối được lợi rất nhiều, chỉ là... Khổ tông trưởng lão Phương Chí Viễn thì là cười tủm tỉm hỏi thăm. Ồ, chỉ là cái gì? Linh Nguyên cũng là nói. Thánh tử muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần lo lắng. Thương Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn thăm dò tính mở miệng. Chỉ là ở trong đó ảo diệu vạn bối nhất thời nửa khắc không cách nào triệt để lĩnh ngộ học tập, không biết tiền bối có thể nguyện ý để vạn bối ở đây cùng những cái kia hỏa nhân làm bạn, cùng nhau công tác. Nghe nói lời ấy, luyện đan các chúng tu sĩ đều là sức sở, Linh Nguyên cũng có chút nghi hoặc nhìn Thương Tiêu Thiên. Lý Hà thì là hồ nghi nhìn xem Thương Tiêu Thiên. Cái này khổ tông thánh tử muốn làm gì? hẳn là muốn học trộm ta luyện hỏa tông luyện đan chi pháp. Có thể luyện đan các chân chính cơ mật là các loại tài liệu phối trí cùng tỷ lệ, những vật này cho dù là ta cũng không biết. Ta thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn tự mình, Thương Tiêu Thiên phản ứng lại, hắn liền vội vàng cười cùng Ninh Nguyên giải thích, tiền bối hiểu lầm, vạn bối cũng không phải là muốn học trộm quý tông luyện đan thuật, chỉ là cái này dây chuyền sản xuất chi pháp vạn bối cảm thấy cực kỳ dùng tốt, tại vạn bối xem ra, muốn đem phương pháp này dùng tại khổ tông bên trên, nhất định phải khắc sâu thể nghiệm phương pháp này. Bởi vì cái gọi là học để mà dùng, chỉ có tự mình trải nghiệm, đem nó dung hội quán thông, mới có thể bởi vậy liên tưởng đến một cái tông môn của mình có thể trích dẫn phương pháp. Nghe được Thương Tiêu Thiên lời nói, đang các chúng tu sĩ lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu, không ít tu sĩ đều đối Thương Tiêu Thiên dâng lên khâm phục chi ý vì mình tông môn, vậy mà nguyện ý an loại khổ này. Không hổ là khổ tông thánh tử. Chương 506, hai nạn cùng cuồng hoan chương 506, hai nạn cùng cuồng hoan yến hội đại điện bên trong. Khổ tông cùng luyện đan các chúng tu sĩ nâng cốc luân hoàn, bầu không khí có thể nói là hòa hợp vô cùng. Linh Nguyên thỉnh thoảng đánh giá đang uống rượu Thương Tiêu Thiên, hắn suy tư một lát, sau đó cố ý thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Gặp hắn bộ dáng này, không ít bí mật quan sát hắn tu sĩ liền có nhân chủ động quan tâm hỏi thăm. Trưởng lão cớ gì thở dài? Trong điện các tu sĩ khác cũng đều nhìn về phía Linh Nguyên. Linh Nguyên cười khổ lắc đầu. Không có gì, đây không phải ngũ mạch thí luyện sắp mở ra, không biết ta có thể thành công hay không ra tiếp tục cùng chư vị nâng cốc luân hoàn. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Lý Hà các loại chúng đang các tu sĩ cũng không biết nên làm hà trả lời. Ngồi tại Ninh Nguyên bên cạnh khổ tông trưởng lão Phương Chí Viễn thì là cười ha hà nói: "Ninh trưởng lão không cần lo ngại, thí luyện cổ địa bên trong mặc dù hung hiểm và phần, nhưng sinh cơ nhưng cũng không ít. Ta khổ tông bên trong cũng có tu sĩ tham dự bí cảnh chờ lão phu sau khi trở về, tất nhiên cho bọn hắn nói một câu, để bọn hắn hảo hảo trông nom tiểu hữu một hai." Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên vội vàng vì đó rót rượu. "Nếu như thế, đa tạ tiền bối." "A a a, việc nhỏ mà thôi." Phương Chí Viễn cười ha hả cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Linh Nguyên dùng khỏe mắt liếc qua lườm liếc Thương Tiêu Thiên, gặp nó không có chen vào nói dự định, liền tiếp theo nói: "Không sợ tiền bối cho cười, ta đến từ hạ giới, đây là lần thứ nhất biết bí cảnh cổ địa sự tình. Không biết như loại này bí cảnh cổ địa, chúng ta linh giới chẳng lẽ có rất nhiều sao?" Phương Chí Viễn nghe vậy cười nhạt một tiếng: "Tiểu Hữu nói không sai, chúng ta linh giới hoàn toàn chính xác bí cảnh rất nhiều, chỉ bất quá đại bộ phận đều rách nát tiêu tán, chỉ có một số nhỏ vẫn tồn tại tại không gian bên trong." "Ồ, văn bối nghe nói một chút bí cảnh tính cả lấy không biết thế giới thần bí, cái này chẳng lẽ cũng là thật?" Linh Nguyên tiếp tục hỏi thăm. Phương Chí Viễn nhẹ gật đầu. "Tu tiên giới rất lớn, linh giới chỉ là một phần trong đó mà thôi. Linh giới phía dưới có nhân giới, phía trên có tiên giới, thậm chí thần giới. Trong đó có rất nhiều trong tiểu thế giới ẩn chứa cực kỳ đặc thù tu hành tài nguyên, chỉ là muốn mở ra cần đặc biệt điều kiện cùng thời cơ." Linh Nguyên nhẹ nhàng nuốt ve chén rượu, hắn đem chủ đề dẫn tới phía trên này, bản ý chính là nghĩ nói bóng nói gió nghe một chút Phương Chí Viễn có thể hay không nói ra có quan hệ làm tinh sự tình. Đúng lúc này, một mực nghe hai người nói chuyện Thương Tiêu Thiên xen vào nói: "Đặc thù tiểu thế giới bí cảnh, ta giống như cũng từng tham gia, chỉ là chẳng biết tại sao không nhớ nổi." Nhìn thấy Thương Tiêu Thiên bộ dáng này, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh mang, hắn hiếu kỳ hỏi thăm: "Ồ, thánh tử thế mà cũng tham dự qua bí cảnh?" Thương Tiêu Thiên uống một ngụm rượu bờn, hắn nhẹ gật đầu: "Hẳn là dạng này, đúng không trưởng lão?" Phương Chí Viễn nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, hắn buông xuống trong tay chén rượu, sau đó thở dài một tiếng: "Tiêu trời ạ, đại trưởng lão không phải nói qua cho ngươi sao, ngươi có thể thành công tu luyện siêu thoát pháp, cũng là bởi vì lần kia bí cảnh thí luyện." Đúng lúc này, Lý Hà hợp thời xen vào nói: "Phương tiền bối, chẳng lẽ ngươi nói là 1500 năm trước cái kia thí luyện chi địa?" Phương Chí Viễn mắt nhìn Lý Hà: "Không sai, chính là cái kia, nó cùng ngũ mạch thí luyện mở ra thời gian không kém bao nhiêu. Trong truyền thuyết thần di chi địa." "Thần di chi địa?" Trong điện đám người tinh tế nhai nuốt lấy bốn chữ này, tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ tu sĩ đều cảm thấy mê mang, chỉ có cực kỳ cá biệt tu sĩ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, hồi tưởng lại đoạn thời gian kia điên cuồng. Lý Hà thì thào nói: "Trong truyền thuyết kia thần giới vứt bỏ tiểu thế giới, trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng truyền thừa, thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ thành thục, tu sĩ một khi thành công thu hoạch được, liền sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí có thể trực tiếp thông hướng trong truyền thuyết thần giới." Phương Chí Viễn cười ha ha, hắn lắc đầu nói: "Nào có đơn giản như vậy. Thần di chi địa cách mỗi vài vạn năm mới có tỷ lệ mở ra một lần, lại đại khái suất sẽ xuất hiện tại tiên giới, mà không phải linh giới. Chỉ là ngàn năm trước lần kia chẳng biết tại sao xuất hiện ở linh giới. Trừ cái đó ra, thần di chi địa cũng không phải chỉ có ta linh giới tu sĩ tham dự, tương truyền bên trong còn có tiên giới tu sĩ tham dự. Quy tắc cũng cực kỳ có hạn chế tính. Tu sĩ tuổi tác không cao hơn tiên tuế, cảnh giới thấp hơn luyện hư đều có thể tiến vào, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang theo hai kiện pháp bảo. Năm đó toàn bộ linh giới tu sĩ trẻ tuổi cơ hồ tất cả đều tham dự trận kia cùng hoan." Nghe được Phương Chí Viễn lời nói, Linh Nguyên thần sắc như thường, hắn chậm rãi siết chặt chén rượu trong tay. Đối với Lam Tinh mà nói tai họa ngập đầu, đối với những tu sĩ này tới nói lại là cùng hoan. "Sau đó ra sao, có người thành công thu hoạch cơ duyên sao?" Có đàn các tu sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi thăm. Phương Chí Viễn không nói gì, Lý Hà thì là cười khổ nói: "Cơ duyên gì? Tất cả tham dự thí luyện tu sĩ toàn bộ đều quỷ dị biến mất, đến nay bật vô âm tín. Nhiều ngày như vậy phú tuyệt hảo tu sĩ biến mất đối với toàn bộ linh giới tới nói là một lần to lớn hạo kiếp, có thật nhiều đại gia tộc thậm chí xuất hiện không người kế tục cục diện." Dứt lời, Lý Hà nhìn một chút Thương Tiêu Thiên. "Có lẽ thánh tử là duy nhất người còn sống sót." Thương Tiêu Thiên trầm mặc không nói gì, hắn chỉ là không ngừng uống rượu. Phương Chí Viễn cũng là nội tâm cảm khái. Nếu không phải thánh tử tu luyện siêu thoát pháp, lão tổ hắn có cảm ứng đem nó tiếp dẫn trở về, thánh tử chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Đối với lần kia thần gì chi địa trận tướng, Phương Chí Viễn cũng không biết, cho dù hắn là đại thừa chân quân, là một cái tông môn bên trong đỉnh cấp chiến lược. Hắn duy nhất hiểu rõ chính là Thái Bạch Tiên Tông độ kiếp lao tổ hao phí lớn đại giới tự mình tiến vào thần di chi địa, nhưng cuối cùng lại trốn thoát, từ đó về sau liền triệt để bế quan, không đề cập bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiến hội rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Khổ Tông đám người lần lượt rời đi, duy chỉ có Thương Tiêu Thiên một người lưu lại. Phương Chí Viễn thân là Khổ Tông trưởng lão, thân phận của hắn đặc thù, không thể thời gian dài đợi tại Luyện Hỏa Tông, chỉ có thể ở qua sông bờ bên kia dừng lại, cách bờ thủ hộ lấy Thương Tiêu Thiên. Về phần Thương Tiêu Thiên thì là tại tự mình mãnh liệt yêu cầu dưới, tiến vào luyện đan các lầu một, bắt đầu ngày qua ngày cảm thụ thống khổ thời gian. Trong nháy mắt, mấy chục ngày đi qua. Trưởng lão đại điện bên trong, Dư Lạc nhẹ nhàng vì Ninh Nguyên sửa sang lấy áo bào, trong mắt nàng đầy vẻ không muốn. Lúc này Ninh Nguyên trong tay ngũ mạch cổ lệnh tản ra dạng rỡ quang huy, một cỗ mênh mông không gian khí tức tăng lên không ngừng, đem Ninh Nguyên dần dần bao phủ. Thí luyện sắp mở ra. Tiền bối, hết thảy cẩn thận. Dư Lạc bị vô hình không gian lực lượng đẩy ra, nàng nhìn xem Ninh Nguyên, hai tay để ở trước ngực dùng giao nhân phương thức vì đó cầu phúc. Ninh Nguyên nhìn xem nàng, đối nó cười cười, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ không thấy. Chương 507, không có hứng thú. Chương 507, không có hứng thú. Uy, tỉnh một chút. Tỉnh một chút. Tình tiên bạch vân, gió nhẹ quất vào mặt, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt cỏ xanh hương khí. Tại lần lượt trong tiếng gào thét, Ninh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi bất định thân sắc. Ta thế mà ngủ thiếp đi. Không muốn ngạc nhiên, ngủ thiếp đi rất bình thường. Âm thanh kia vang lên lần nữa, Ninh Nguyên quay người nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. Ta ở đây. Ninh Nguyên sững sờ, sau đó hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu ngũ thải ban lan tiểu xà chính quấn ở trên đùi của hắn. Tiểu xà ngẩng đầu lên, phú lưỡi, dùng một đôi tinh hồng mắt rắn cùng nó đối mặt. Ngươi là Địa Linh? Ninh Nguyên nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu xà há mồm dùng thanh âm non nớt trả lời. Không sai, chính là bản tôn. Chính xác tới nói, bản tôn là Địa Linh một đạo phân thân. Dù sao tham dự thí luyện người có 200 cái, bản thể làm sao có thể giải quyết được? Ninh Nguyên đứng dậy, hắn cảm thụ một chút tự mình, phát hiện mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì sau thở dài một hơi. Yên tâm đi, cổ địa thí luyện công bằng công chính, không áp chế bất kỳ vật gì, toàn bằng thực lực của mình. Tựa hồ là nhìn ra Ninh Nguyên ý nghĩ, tiểu xà nhếch miệng nói, sau đó thân thể của nó chậm rãi du động, thuận Ninh Nguyên thân thể bò tới trên vai của hắn. Tuổi trẻ hậu bối a, ta có thể nghe được trên người ngươi mùi máu tươi. Kia là máu tươi hỗn hợp có tử khí cùng oán độc hương vị. Tiểu xà đem đầu xích lại gần Ninh Nguyên trước mặt, nó chậm rãi nói, ngươi giết thật nhiều người, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái nào luyện hư tu sĩ như ngươi như vậy, có ý tứ. Ninh Nguyên nhìn xem nó, sau đó nhíu mày hỏi thăm, những người khác đâu? Tiểu Sáng nghe vậy nhìn một chút hắn, sau đó phun lưỡi nói, ừm. Bọn hắn một chút thức tỉnh, giờ phút này ngay tại dò xét tình huống chung quanh, một chút vẫn còn đang hôn mê. Căn cứ cổ địa quy định, ta sẽ an bài ngươi nhiệm vụ tập luyện. Lần này chủ yếu thí luyện nội dung là sư đồ. Tham dự lần này thí luyện tu sĩ cần bồi dưỡng một vị đệ tử, khiến cái này đệ tử bằng vào thực lực tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lấy đệ tử biểu hiện định xếp hạng. Trừ cái đó ra, ngươi cũng có thể lựa chọn giúp ta hoàn thành một số việc, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Tiểu xà nước miếng văng tung tóe nói. Nhưng Ninh Nguyên chợt khoát tay áo. Không cần phải vậy. Tiểu xà nghe vậy sững sờ. Ách, không cần phải vậy là có ý gì? Ninh Nguyên đối nó cười cười. Ta đến cũng không phải là vì thí luyện tranh đoạt tài nguyên, mà là báo thủ. Cho nên ngươi không cần nói với ta những thứ này, bởi vì ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Tiểu xà ngây ngẩn cả người, nó há to miệng. Có thể cổ địa bên trong có rất nhiều tu hành tài nguyên, chẳng lẽ ngươi không muốn? Không muốn. Còn có một số uy lực to lớn pháp bảo. Không muốn. Một chút linh giới sớm đã công pháp thất truyền thần thông. Không có hứng thú. Linh Nguyên trực tiếp bay lên không trung, hắn đầu tiên là đại khái cảm thụ một chút, sau đó liền hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Tiểu xa còn tại nó bên thái liễu lo không ngừng thuyết phục, nhưng Linh Nguyên lại không nhìn thẳng nó. Không bao lâu, Linh Nguyên liền bay đến một chỗ bốn bề toàn núi tung lũng trên không. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới khu kiến trúc, chỉ là dùng tinh thần lực tùy ý quét qua, liền rõ ràng nơi này sinh hoạt mấy ngàn phàm nhân. Những phàm nhân này quần áo lam lũ, dáng người gầy yếu, nhìn sinh hoạt cực kỳ nghèo khổ. Ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, còn có mấy người tướng mạo quái dị dị linh. Những thứ này dị linh muốn so nhân loại cao lớn, như đá da giống như da thịt, toàn thân góc cạnh rõ ràng, trên đó càng là khảm nạm lấy nhan sắc không đồng nhất đá vụn. Chính là dị linh tộc một thành viên trong đó, thạch nhân. Tại cái này cổ địa bên trong, phàm nhân thế mà có thể thúc đẩy dị linh làm việc, đây là ngoại giới tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Linh Nguyên quan sát một hồi, sau đó liền từ thiên mà hàng. Ngay tại tụ tập cùng một chỗ làm việc các phàm nhân nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Linh Nguyên đầu tiên là sức sở, sau đó nhao nhao kích động bị trên mặt đất. Chúng ta gặp qua tiên sư lão gia, mà những người đá kia cũng là vụng về quỷ trên mặt đất, miệng hô bái kiến tiên nhân lão gia. Nhìn thấy những phàm nhân này như thế tức thời, Linh Nguyên nhìn về phía tự mình đầu vai Địa Linh tiểu xà. Đây đều là ngươi điều giáo. Địa Linh vốn không muốn phản ứng Linh Nguyên, nhưng nó chỉ là một cái tuân theo bản năng Địa Linh, thế là chỉ là bất đắc dĩ trả lời. Là bản thể điều giáo. Cổ địa bên trong mặc dù không có tu sĩ tồn tại, phàm là người trùng quy là phàm nhân, những thứ này hạ đẳng tồn tại cho dù không gặp được tu sĩ, cũng muốn biết mình chủ tử là ai. Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lại dò hỏi: "Vậy ngươi có thể hay không đem chung quanh cỡ lớn thôn địa điểm toàn bộ nói cho ta?" Địa Linh tiểu xà nghe vậy lập tức hừ một tiếng, nó liếc một cái Ninh Uyên, sau đó dương dương đắc ý nói: bất luận cái gì đối tu sĩ nhiệm vụ có chỗ trợ giúp sự tình đều cần cầm nhiệm vụ đến đổi. Ngươi muốn biết cũng được, hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhìn xem tiểu xà bộ dáng, Ninh Uyên cười cười, sau đó hắn đi thẳng tới một cái nhìn hơi lớn tuổi chút thôn dân trước mặt. Ta lại hỏi ngươi, trong làng nhưng có chung quanh địa đồ? Lão thôn trưởng nghe vậy run run rẩy rẩy đáp lại: về tiên sư đại nhân, trong làng có địa đồ. Ninh Uyên nghe vậy nhẹ gật đầu: đi cho ta mang tới. Lão giả liền vội vàng gật đầu, sau đó phân phó một cái tay chân lanh lẹ thanh niên chạy về nhà của mình đi tìm. Gặp một màn này, địa linh tiểu xà lập tức há to miệng, nó nguyên bản cao ngạo nâng lên đầu cũng cúi xuống dưới. Lúc này chung quanh có không ít tuổi trẻ thôn dân đều đang len lén dò xét Ninh Uyên. Bọn hắn trải qua đời đời kiếp kiếp điều giáo, tự nhiên minh bạch nhìn thấy tiên nhân cũng liền mang ý nghĩa có được tiên duyên. Chỉ cần có thể bị tiên nhân thu làm đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa có trở thành tiên nhân hy vọng. Đối với những phàm nhân này, ý nghĩ Ninh Uyên không thèm để ý chút nào. Hắn yếu địa đồ mục đích cũng là vì giảm bớt mình tới chỗ đi tìm tòi thời gian. Đã lần này thí luyện là thu đồ, như vậy hắn chỉ cần canh giữ ở nhiều người địa phương, liền có thể ngồi đợi tu sĩ đưa tới cửa. Đúng lúc này, Ninh Nguyên hình như có cảm ứng, hắn lấy ra tự mình trưởng lão lệnh bài. Chỉ nghe một đạo loáng thoáng thần niệm từ bên trong truyền tới, nhưng rất nhanh liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Ninh Nguyên lập tức minh bạch đây là có vô cực tiên tông tu sĩ ngay tại ý đồ dùng trong tông lệnh bài liên hệ những người khác. Nhưng hiển nhiên cổ địa bên trong loại phương pháp này không làm được. Tất cả tham gia thí luyện tu sĩ đều bị phân tán ra đến, lẫn nhau không biết riêng phần mình vị trí, hết thảy liên hệ thủ đoạn đều sẽ bị cổ địa quy tắc cho xóa bỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù là đồng tông cửa tu sĩ, giữa lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ. Rất nhanh, thôn dân trẻ một đường tật chạy trước lao đến. Hắn đi tới Ninh Nguyên trước mặt quỳ xuống, đem trong tay bằng da địa đồ giơ lên cung kính đưa cho hắn. Thôn dân trẻ thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận, khắp khuôn mặt là mồ hôi, hiển nhiên là muốn tại Ninh Nguyên trước mặt cực lực biểu hiện một phen. Nhìn xem thôn dân trẻ cùng lão giả kia tương tự gương mặt, Ninh Nguyên nhìn ra hai người này hơn phân nửa là ông cháu quan hệ. Chương 508, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Chương 508, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Tiếp nhận địa đồ, Ninh Nguyên triển khai quan sát tỉ mỉ trên đó chỗ ghi lại thôn xóm. Tại chúng thôn dân ân cần chờ đợi dưới, Ninh Nguyên đem bằng ra địa đồ còn đưa người trẻ tuổi kia. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Ninh Nguyên tán dương hai câu, sau đó quay người liền đi. Chúng thôn dân gặp hắn thế mà muốn đi, lập tức ngây ngẩn cả người. Phía trước nhất lão giả vội vàng lên tiếng nói ra, tiên sư còn xin dừng bước. Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó quay người nhìn về phía bọn hắn. Làm sao? Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lão giả há to miệng, sau đó dò hỏi. Ách, tiên sư không phải đến thu đệ tử sao? Vì sao cứ đi như thế? Không phải là thôn chúng ta rơi bên trong không người có tiên duyên? Ninh Nguyên nhíu mày nhìn xem lão giả. Ngươi đây là tại chất vấn ta? Lão hủ không dám. Lão giả vội vàng giải thích. Chỉ là tổ vẫn có lời, tiên sư sẽ tại trong khoảng thời gian này giáng lâm ở đây, đồng thời sẽ trắng trận thu lấy đệ tử, nếu là bị tiên sư chọn chúng, như vậy thôn từ đây liền sẽ được sống cuộc sống tốt. Chúng ta đời đời kiếp kiếp mong đợi mấy trăm năm, rốt cục đợi đến tiên sư, có thể tiên sư nhưng không có thu đồ ý tứ, cho nên lúc này mới hỏi thăm. Còn lại vì trên mặt đất thôn dân cũng đều tề tề khẩn cầu. Còn xin tiên sư xin thương xót, từ thôn chúng ta thu lấy một người đệ tử đi. Nhìn qua trước mặt ố ương ương khẩn cầu tự mình một bọn người, Linh Nguyên nhìn một chút địa linh tiểu xà. Đây cũng là ngươi bản thể làm. Địa linh tiểu xà nhìn lướt qua những phàm nhân này nói. Bản thể là lần này thí luyện, tại ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục, ảnh hưởng những phàm nhân này. Đây hết thể cũng là vì tham dự thí luyện tu sĩ có thể tốt hơn tu đồ, mau sớm dung nhập nơi này, có thể ngươi lại không thu đồ đệ, hiển nhiên vi phạm với bản thể dự tính ban đầu, cũng lệnh những phàm nhân này bị cho tới nay hy vọng. Linh Nguyên trong lòng cười ha ha, hắn mặt không biểu tình nhìn một chút những phàm nhân này, sau đó quay người bay về phía thương cung. Tiên sư đại nhân, nhìn xem hy vọng biến mất, không ít thôn dân lập tức từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Tại sao có thể như vậy? Có thôn dân khó mà tiếp nhận khóc ồ lên, cũng không ít phụ nữ bắt đầu nhỏ giọng nguyền rủa. Cái gì cầu thí tiên sư? Theo ta thấy hắn khẳng định không phải tiên sư. Không sai, hắn nhìn thấy chúng ta sinh hoạt như thế gian khổ, thế mà không chịu ra tay giúp đỡ một hai, ta nguyền rủa hắn thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Thương thiên a, vì sao mạng của chúng ta như thế khổ a? Dựa vào cái gì hắn qua tốt như vậy, lại không chịu kéo chúng ta một thanh? Nghe bên tai truyền đến các loại âu ngôn ngữ, Linh Nguyên chậm rãi ngừng lại thân hình, hắn nhìn xem tự mình nơi bả vai tiểu xà hỏi thăm. Ngươi chẳng lẽ không có giáo những phàm nhân này như thế nào kính sợ? Địa linh tiểu xà cười nhạo một tiếng. Kính sợ? Ngươi sẽ kính sợ tự mình không thể nào hiểu được tồn tại sao? Tại những phàm nhân này trong lòng, tiên sư đều là người tốt, huống chi bọn hắn muốn là vì thế lần thí luyện chuẩn bị hao tài, vì cái gì cần học được kính sợ? Ngược lại là ngươi, đường đường luyện hư cảnh tu sĩ chẳng lẽ lại còn cùng những phàm nhân này so đo không thành? Nghe tiểu xà âm dương quái khí, Linh Nguyên mặt không thay đổi xoay người lại. Không phải, ngươi thật đúng là cùng những phàm nhân này so đo a? Địa linh tiểu xà sững sờ. Linh Nguyên không nói, hắn lần nữa tới đến thôn xóm phía trên. Nhìn phía dưới dần dần tán đi các phàm nhân, Linh Nguyên đưa tay hướng xuống hư không để ép. Sau một khắc, hắc ám thoáng qua liền mất. Ầm ầm. Toàn bộ thôn xóm trong nháy mắt bị ép thành một biển, tất cả thôn dân như vậy chết thảm. Trên mặt đất, biến thành đá vụn thạch nhân còn tại kéo dài hơi tàn, tất cả đá vụn chậm rãi hướng một điểm di động tới. Thấy cảnh này, Linh Nguyên bỗng cảm giác mới lạ. Dị linh ghi chép bên trong có ghi chép, thạch nhân trời sinh cùng đường đất quy tắc phù hợp, sinh mệnh lực cường đại, cho dù bị đánh thành bột mịn cũng có thể chậm chạp khỏi hẳn. mặt khác thạch nhân cũng là trời sinh đảo quáng hảo thủ, thạch nhân có thể bên cạnh đảo quáng bên cạnh khôi phục thể lực, một cái thạch nhân có thể sánh được mấy chục cái tu sĩ. Quan sát biết cái này chút dị linh, Linh Nguyên quay người rời đi. Địa linh tiểu xà thì là lắc đầu nói: "Ngươi a ngươi, quá mức có thủ tất báo, không có cường giả phong phạm, như thế thị sát, cẩn thận về sau khi độ kiếp bị đánh chết." Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha: "Bị đánh chết? Ta chờ." Thời gian chậm rãi trôi qua, Linh Nguyên bằng vào trong đầu địa đồ ký ức lần nữa đi tới một cái thôn xóm trên không. Lần này hắn không có hạ xuống, mà là cúi đầu cùng phía dưới một cái tu sĩ đối mặt. Đối phương người mặc trường bào màu xanh, mặt như ngọc, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nó luyện hư trùng kỳ khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Vị đạo hữu này có thể hay không xuống tới một lần? Người mặc trường bào màu xanh nam tu nhìn thấy Linh Nguyên sau vô cùng nhiệt tình lên tiếng chào. Linh Nguyên rơi xuống nam tử trước mặt, hắn chắp tay vừa cười vừa nói: "Không biết đạo hữu là cái nào tông môn?" Nam tu đánh giá Linh Nguyên một lát, sau đó ngựa khí hiền lành trả lời: "Tại hạ đến từ Thái Bạch Tiên Tông." "A, nguyên lai là Thái Bạch Tiên Tông đạo hữu." Linh Nguyên giật mình nhẹ gật đầu. "Không biết đạo hữu đến từ?" Nam tử vừa nói, nó tay áo hạ chỗ đầu ngón tay chậm rãi hiện ra một vòng hàn quang. "Tại hạ đến từ Vô Cực Tiên Tông." "Vô Cực Tiên Tông?" Nam tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó đầu ngón tay hắn hàn quang cũng vị run rẩy một chút. Xoay quanh tại Linh Nguyên bả vai địa linh tiểu xà nhìn một chút đối diện trên người địa linh tiểu xà, sau đó khỏe miệng vị giơ lên. "Không biết đạo hữu có thể gặp được cái khác thôn xóm, ta đang chuẩn bị ở đây chọn lựa đệ tử, nhưng trong thôn này phạm nhân căn cốt thật sự là." Nam tử dường như trong lòng có e dè thân phận của Linh Nguyên, đầu ngón tay hắn hàn quang cũng dần dần biến mất. Phốc phốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam tử hai con ngươi chậm rãi trừng lớn, hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên, nó chỗ chán cũng hiện ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. "Muốn động thủ liền động thủ, lề mà lề mề." Nhìn xem nam tử, Linh Nguyên mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng: "Tổ hợp sát chiêu, thời gian phi nhận. Năng lực này bên trong ẩn chứa thập giai năng lực thời gian tương lai." Nam tử hết thể dự định cùng động tác đều bị Linh Nguyên dự báo nhìn rõ, đến mức Linh Nguyên trái lại dùng một cái hoàn mỹ nhất thời cơ thuấn sát hắn. Theo nam tử chết đi, trên bả vai hắn địa linh tiểu xà hóa thành hư không, thi thể thì là bị Linh Nguyên dưới chân hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Cách đó không xa thôn dân hoảng sợ nhìn xem một màn này. Linh Nguyên quét những phàm nhân này một mắt, sau đó đưa tay tùy ý vung lên, hắc mang lập tức như nửa tháng giống như quét ngang mà qua. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại sau, Linh Nguyên thu hồi trước mặt chữ vật giới chỉ, quay người hướng phía kế tiếp thôn xóm bay đi. "Ngươi vừa mới chính là cái gì thần thông?" Địa linh tiểu xà một mặt kinh hãi nhìn xem Linh Nguyên. Rõ ràng là yêu tộc công pháp khí tức, nhưng vì cái gì lại tản ra quy tắc ba động? Ngươi một cái luyện hư tu sĩ làm sao có thể nắm giữ như thế thần thông? Linh Nguyên nhìn nó một mắt, sau đó cười ha ha. "Vũ mạch tiên tôn trời sinh năm hệ linh mạch cũng có thể, ta một cái luyện hư tu sĩ nắm giữ một chút quy tắc chi lực lại có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc?" Địa linh tiểu xà há to miệng. "Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng cái này không đúng sao?" "Không đúng." Linh Nguyên cười lắc đầu. "Địa linh a địa linh, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi biết đến vẫn là quá ít." Chương 509, không bằng người ta liên thủ. Chương 509, không bằng người ta liên thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Linh Nguyên thuận địa đồ chỉ dẫn tại phương viên bốn phía vừa đi vừa về tìm mấy lần. Trong thời gian này hắn nhìn thấy rất nhiều lớn nhỏ không đều thôn xóm, nhưng không có gặp lại một cái từ ngoại giới tiến đến tu sĩ. Cái này khiến Linh Nguyên bỗng cảm giác thất vọng. Hắn hôm nay chỉ ít cần thôn vệ gần 50 cái luyện hư tu sĩ mới có thể bước đột phá cấp 13, cũng chính là hợp thể cảnh. Tựa hồ là đã nhận ra Linh Nguyên ý đồ, địa linh tiểu xà ở một bên đùa cợt nói: "Ta nói ngươi tên tiểu bối này vì cái gì đối với mấy cái này tu hành tài nguyên không có hứng thú? Nguyên lai ngươi là một cái thôn vệ tinh huyết tu hành ma đầu, không nghĩ tới bây giờ linh giới độ kiếp tu sĩ cư nhiên như thế không tốt, để ngươi tên tiểu ma đầu này sống đến nay, còn để ngươi tiến đến tham gia ngũ mạch thí luyện, quả nhiên là chết cười bản tôn." Nghe được tiểu xà lời nói, Linh Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn nó một mắt. "Thế nào, chẳng lẽ thôn vệ tinh huyết tu hành tu sĩ rất ít gặp sao?" "Hiếm thấy, tối thiểu hiện tại hẳn là tuyệt tích mới đúng." Địa linh tiểu xà lắc lắc đầu nói. "Cực kỳ lâu trước đó, khi đó tu tiên giới trăm hoa đua nở, nhân tộc, yêu tộc, dị linh tộc. Mọi người muốn tu đi công pháp gì liền tu hành công pháp gì, có thể nói là tự do vô cùng. Ngay lúc đó một số nhân tộc tu sĩ tu luyện yêu tộc công pháp, trở nên thị sát tàn bạo, dựa vào thôn phệ tinh huyết tăng cao tu vi, về sau bị linh giới tất cả đỉnh cấp tu sĩ liên hợp vây quét. Sử xưng trừ ma lệ. Một lần kia vây quét kéo dài vài năm, cho đến đem tất cả tu luyện yêu tộc công pháp ma đạo tu sĩ toàn bộ tàn sát hầu như không còn." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên cười ha ha. "Tàn sát hầu như không còn? Địa linh a địa linh, ngươi sợ không phải đang lừa dối ta? Bây giờ linh giới tu luyện yêu tộc công pháp tu sĩ mặc dù ít, nhưng cũng không phải là tuyệt tích." Địa linh tiểu xà nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh liên tục. "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Yêu tộc công pháp mặc dù tàn bạo giết, nhưng kỳ đồng cảnh giới thực lực cường đại, lại tấn thăng tốc độ nhanh nguyên nhân, liền chú định nó sẽ không biến mất." Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua địa linh tiểu xà, sau đó chậm rãi nói: "Đồ long giả, cuối cùng thành ngắt long." Địa linh tiểu xà kinh ngạc nhìn mắt Linh Nguyên, sau đó nhẹ gật đầu. "Ngươi tiểu bối này nói chuyện rất có ý tứ, cái thí dụ này mười phần thỏa đáng. Những cái kia ma đạo tu sĩ cái nào ban đầu chẳng lẽ không phải phổ phổ thông thông tu sĩ nhân tộc? Làm chứ ma lệnh kết thúc về sau, linh giới các đại đỉnh cấp thế lực ở trong đống nhiên hiện ra một nhóm lớn có được đỉnh tiêm tiên phú người kế tục. Những thứ này người kế tục tấn thăng tốc độ không thể tưởng tượng, nó thủ đoạn cũng không giống cảnh giới tu sĩ có thể so sánh, hiển nhiên cũng là tu luyện yêu tộc công pháp. Chỉ tiếc những thứ này người kế tục cuối cùng không có một cái nào có thể đột phá tới đại thừa cảnh, Nhưng dù vậy, ngay lúc đó những cái kia đỉnh cấp đại tu sĩ cũng không có bỏ qua rơi yêu tộc công pháp. Bọn hắn cộng đồng thiết lập ước định, chỉ là hạn chế những cái kia tu luyện yêu tộc công pháp tu sĩ, cấm chế bọn hắn thôn vệ tinh huyết tăng cao tu vi, đối với sự tình khác thì là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói đến đây, Địa Linh tiểu xà liếc qua Ninh Nguyên. Vô Cực Tiên Tông biết do ngươi là ma tu, nhưng như cũng phái ngươi tiền đến, chỉ sợ cũng là cảm thấy ngươi muốn so cái khác luyện hư tu sĩ mạnh hơn, cho nên muốn lợi dụng ngươi thu hoạch được cổ địa bên trong chỗ tốt. Tiểu bối, ngươi biết những thứ này chẳng lẽ cũng không có ý định hoàn thành nhiệm vụ của ta? Ninh Nguyên rơi xuống một chỗ trên dãy núi, hắn ngắm nhìn phía trước mênh mông vô bờ đồng ruộng, chậm rãi nói: ta không cần đi làm nhiệm vụ, chỉ cần những tu sĩ này đều đã chết, như vậy ta dĩ nhiên chính là đệ nhất. Địa Linh tiểu xà nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau đó nó nhếch miệng cười một tiếng: ha ha, càn rỡ, 200 cái luyện hư tu sĩ, ngươi muốn đem những người này giết sạch căn bản không có khả năng. Linh Nguyên lườm nó một mắt, thời gian còn rất dài, hiện tại kết luận không khỏi quá sớm. Dứt lời, Linh Nguyên xác nhận một cái phương hướng, sau đó trực tiếp hướng nó bay đi. Địa Linh tiểu xà có chút bất đắc dĩ nhìn xem Linh Nguyên. Từ khi ngũ mạch thí luyện mở ra đến nay, nó thân là địa linh kinh lịch mấy trăm lần tu sĩ thí luyện, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế một cái cuồng vọng tự đại, tùy ý làm việc tu sĩ. Nhưng nó nhưng lại bản năng cảm thấy người trước mặt tựa hồ thật có thể làm được. Kỳ thật ta hẳn là ngăn cản người này, nhưng ta chỉ là một cái địa linh tại không có tao ngộ công kích thời điểm, là không thể tổn thương đến đây tham dự thí luyện tu sĩ. Dù sao cổ địa truyền thừa tồn tại ý nghĩa chính là vì hạ xuống ngũ mạch truyền thừa, mà truyền thừa chỉ nhìn người, không nhìn tâm. Địa Linh tiểu xà nội tâm đắng chát nghĩ đến. Không bao lâu, ngay tại phi nhanh Linh Nguyên bỗng nhiên chậm lại thân hình, sau đó hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Tại nó phía sau, hai cỗ cường đại khí tức ba động đống nhiên nổi lên. Rất hiển nhiên, đây là hai cái tu sĩ đối lập hiện tượng. Linh Nguyên chỉ là ngắn ngủi trầm tư một lát, hắn liền hướng phía cái hướng kia vọt tới, một chỗ trên mặt hồ, hai thân ảnh giữa lẫn nhau đứng đối mặt nhau. Hai người ánh mắt một bên để phòng gấp chằm chằm đối phương, một bên nhìn xem ngay phía trước đáy hồ chỗ một gốc thanh liên. Một người trong đó trước tiên mở miệng. Thiệu Khang, vật này là ta phát hiện trước, chẳng lẽ lại ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp không thành? Đoạt thức ăn trước miệng cọp? Ha 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 ha. Tên là Thiệu Khang nam tử cười ha ha, hắn mỉa mai đánh giá đối diện tu sĩ. Nhìn ngươi bộ này nghèo kết hủ lậu dạng, hẳn là khổ tông tu sĩ đi. Nếu biết tên của ta, còn chưa cút. Vương Cảnh nhưng nghe vậy biến sắc, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã, sau đó lạnh giọng nói ra, vậy mà như thế cuồng vọng tự đại, không hổ là Thủy Tiên Tông tu sĩ. Nhưng ta hôm nay là sẽ không lộ bộ. Có đúng không? Vậy ngươi chờ ta một chút. Thiệu Khang nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trong mặt hồ, năm ngón tay thành câu hướng phía dưới mặt nước thanh liên chụp tới. Gặp một màn này Vương Cảnh nhưng vừa muốn ngăn cản, nhưng hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thương Cung. Thiệu Khang giờ phút này đã đem thanh liên nắm ở trong tay, hắn cũng ngẩng đầu híp mắt đánh giá trên không. Lại tới một cái. Thiệu Khang nhếch miệng cười cười. Linh Nguyên quan sát hai người này, ánh mắt của hắn tại Vương Cảnh mặc dù bên trên dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía Thiệu Khang. Hai người này đều là luyện hư đỉnh phong, nhưng rõ ràng Thiệu Khang cho hắn cảm giác nguy hiểm càng nặng. Trầm mặc một lát, Thiệu Khang chủ động mở miệng cười. Hai vị đạo hữu, vật này đã nhập tay ta, không bằng chúng ta như vậy tách ra thay bảo vật như thế nào? Vương Cảnh nhưng nghe vậy cũng là một mặt xoắn xuýt, hắn nhìn một chút Thiệu Khang, lại nhìn một chút Linh Nguyên. Rất rõ ràng hai người này đều không phải là hắn có thể đơn độc đối phó. Bây giờ ba người giữ lẫn nhau, riêng phần mình đề phòng, có thể như vậy tách ra đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, coi như Vương Cảnh nhưng chuẩn bị nhận thua đáp ứng lúc, Linh Nguyên lại chủ động cười đối nó mở miệng nói: "Đạo hữu thế nhưng là Khổ Tông người, tại hạ đến từ Vô Cực Tiên Tông, tên là Linh Nguyên, cùng Khổ Tông thánh tử, cùng Khổ Tông trưởng lão Phương Chí Viễn tiền bối đều là bạn tốt. Không bằng ngươi ta liên thủ đem người này chém giết như thế nào?" Chương 510, không rõ chương 510, không rõ nghe được Ninh Nguyên lời nói, Thiệu Khang cùng Vương Cảnh nhưng hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt. Cái trước nội tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyên hai người. Mà Vương Cảnh thế nhưng là sững sờ, sau đó lập tức nội tâm đại hỉ. Hắn thân là tham dự thí luyện tu sĩ, tự nhiên từ trưởng lão Phương Chí Viễn trong miệng biết Ninh Nguyên người này. Phương trưởng lão đối bọn hắn nói Ninh Nguyên người này vô cùng tốt, đối Khổ Tông có trợ giúp rất lớn, nếu là có thể tại cổ địa bên trong gặp được Ninh Nguyên, muốn trợ giúp hắn. Ai có thể nghĩ cho tới bây giờ tự mình lại lấy loại phương thức này gặp Ninh Nguyên? Nguyên lai là Ninh đạo hữu, tại hạ tên là Vương Cảnh nhưng là Khổ Tông lần này tham dự thí luyện luyện hư tu sĩ một trong. Phương trưởng lão lúc trước hắn hoàn toàn chính xác cùng chúng ta đề cập qua ngươi. Bởi vì tín nhiệm Phương Chí Viễn, cho nên Vương Cảnh nhưng cũng liền tín nhiệm bỗng nhiên xuất hiện Linh Nguyên. Ha 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 ha, Phương trưởng lão không phụ ta, hắn nói muốn để Khổ Tông tham dự thí luyện tu sĩ quan tâm ta một hai, không nghĩ tới thật đúng là làm được. Linh Nguyên cởi mở cười một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đi tới Vương Cảnh nhưng bên cạnh. Nhưng sau một khắc chuyện phát sinh lại lệnh cách đó không xa Thiệu Khang mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Linh Nguyên đống nhiên bạo khởi một quyền đánh nát Vương Cảnh nhưng đầu, đại lượng hắc ám từ nó trong tay lan tràn, sau đó đem run không ngừng Vương Cảnh nhưng bao phủ bao phủ. Không có chút nào phòng bị Vương Cảnh nhưng cứ như vậy bị một kích mất mạng, trước khi chết hắn muốn bắt lấy Linh Nguyên, nhưng dùng sức giơ lên cánh tay mình sau lại không làm được. Hắn giờ phút này trong lòng có quá nhiều không rõ. Không rõ tự mình làm sai cái gì, không rõ Linh Nguyên tại sao muốn giết tự mình, càng không rõ vì cái gì Phương trưởng lão nói người này vô cùng tốt. Nhìn về phía trước máu tanh chẳng cảnh, đối đầu Linh Nguyên cái kia lạnh lùng băng hàn hai con ngươi, dù là Thiệu Khang loại này tâm ngoan thủ là người, giờ phút này cũng cảm thấy đến lạnh cả tim. Sau một khắc, hắn quay người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không sợ bất luận cái gì luyện hư tu sĩ. nhưng trước mắt Ninh Nguyên lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải rời xa người này. Nhưng mà Thiệu Khang vừa mới khởi hành, một đạo lớn bằng ngón cái hắc sắc quang mang phảng phất nhìn rõ hắn hết thảy động tác giống như trực tiếp phong kín đường lui của hắn, đối nó mi tâm phong tới. Làm sao có thể? Thiệu Khang kinh hãi muốn tuyệt, hắn trong nháy mắt thúc dục tự mình bản mệnh pháp bảo. Một đạo ngọc thước trong nháy mắt xuất hiện tại nó trước mặt. Luyện hư pháp bảo, Càn Linh Thước. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, sau đó Càn Linh Thước bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó vậy mà nổi lên vết rách. Thấy cảnh này, Thiệu Khang cả kinh vãi cả linh hồn. Càn Linh Thước thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, từ trong tông đại thừa chân quân tự mình luyện hóa, đừng nói luyện hư tu sĩ, liền xem như hợp thể tu sĩ cũng căn bản không có khả năng một kích đem nó đánh bỡ. Thiệu Khang không còn dám kéo, hắn liều mạng thi triển thần thông của mình. Thần thông, Hư Vô Nước Liên. Thần thông, Động Hoa Thủy Nguyệt. Siêu 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 siêu. Trong hư không, đột nhiên dọc theo mấy đạo từ nước hình thành xiển xích, như trường xà giống như bốn lượn khúc chết, như điện cấp tốc, hướng phía Ninh Nguyên trói buộc mà đi. Thiệu Khang bản nhân thì là cấp tốc như hư ảnh giống như làm nhạt. Ninh Nguyên thấy tình cảnh này ám vực trong khoảnh khắc bộc phát, kinh khủng hắc ám trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm cây số toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hư Vô Nước Liên trong bóng đêm phảng phất như gặp phải tầng tầng hàng rào, cực kỳ khó khăn hướng phía Ninh Nguyên từng khúc nazi. Trái lại Ninh Nguyên thì là nín thở ngưng thần mượn nhờ hắc ám cảm thụ được Thiệu Khang tất cả ba động. Hắn cũng không có trước tiên thôi động ngừng thời gian giết hai người này, bởi vì ngừng thời gian quá mức nguy tiên, là chân chính thời gian quy tắc lực lượng, một khi thôi động nhất định phải cam đoan không lưu lại người sống. Nếu là hai người này có cái gì thủ đoạn bảo mệnh thoát đi, đem hắn thủ đoạn nói ra, vậy sẽ mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Mặc dù tham gia cái này cổ địa tu sĩ không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng cổ địa bên trong thế nhưng là còn có địa linh loại này tồn tại. Địa linh làm cổ địa chủ nhân, nó có bản thân ý thức, sẽ tự mình phán đoán có nên hay không xuất thủ can thiệp thí luyện. Cổ địa bên trong hết thảy quy tắc linh nguyên đều thông qua các loại biện pháp giải nhất thanh nhị sở. Mà hắn cần phải làm là tại sẽ không bị địa linh khu trục can thiệp tình huống phía dưới, giết tất cả mọi người, ở chỗ này tăng lên đến hợp thể viên mãn, thậm chí nếm thử tấn thăng đại thừa cảnh. Cảm thụ được phương tiên địa này lăn lộn mãnh liệt hắc ám, địa linh tiểu xà thở dài một tiếng. Linh nguyên dựa vào tín nhiệm đống nhiên thủ đoạn đánh lén mặc dù vô sỉ đến cực điểm, nhưng ở tu tiên giới cũng rất phổ biến. Muốn trách cũng chỉ có thể quái khổ tông tu sĩ tuổi còn rất trẻ, quá không may. Trong bóng tối, một vòng vô hình hơi nước yên lặng tại đáy hồ. Thiệu Khang cũng không có thoát đi, tương phản, hắn binh đi cờ hiểm đi tới Linh Nguyên ở tại đáy hồ. Thủy Tiên Tông công pháp am hiểu thủy đạo, chiêu này thần thông Kính Hoa Thủy Nguyệt bắt đầu từ giao nhân nhất tộc thần thông bên trong diễn biến mà đến, chính là đương kim linh giới đỉnh cấp ẩn nấp công pháp một trong. Cho dù là hợp thể cảnh công kích đều không thể trực kích nó bản thể. Người này âm hiểm xảo trá, thực lực kinh khủng, lại tu luyện yêu tộc công pháp, chỉ bằng vào lực lượng một người quả quyết không cách nào chống cự người này, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng những người khác liên thủ diệt trừ hắn. Coi như Thiệu Khang nghĩ như vậy thời điểm, ầm ầm, mặt hồ đột nhiên sôi trào lên. Từng đạo đen nhánh nửa tháng hấp nhận đem mặt hồ bao phủ, bắt đầu không khác biệt công kích. Thiệu Khang cắn răng chống cự, hấp nhận không có qua hắn thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, trên trời cao hắc ám dần dần rút đi, mà Ninh Nguyên thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hả? Chẳng lẽ người này đi rồi? Khí tức suy yếu Thiệu Khang thở dài một hơi, hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục ẩn nút. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày đi qua. Địa linh, ngươi có thể hay không nói cho ta cái kia Ninh Nguyên có phải hay không đã rời đi? Thiệu Khang truyền âm hỏi thăm trên bả vai mình tiểu xà Địa Linh. Địa Linh tiểu xà hề vải ngáp một cái, nó chậm rãi nói: "Như muốn cho ta giúp ngươi tìm được đối phương động tĩnh, ngươi cần hoàn thành ta một lần nhiệm vụ mới có thể." Thiệu Khang, ngươi chỗ xác nhận thu đồ nhiệm vụ, để đồ đệ tự mình chém giết một đầu Thương Lam Điện Hổ nhiệm vụ đến nay còn chưa làm, ta không cách nào giúp ngươi. Nghe nói lời ấy, Thiệu Khang lập tức lo lắng mở miệng: "Thương Lam Điện Hổ bất quá trúc cơ yêu thú, ta tùy tiện tìm một cái có linh căn phạm nhân giáo dục kỳ sổ nguyệt liền có thể hoàn thành, ngươi trước giúp ta không được sao?" Địa Linh tiểu xà lắc đầu: "Không được, cái này vi phạm với cổ địa quy tắc." "Ngươi..." Thiệu Khang khó thở: "Ta mà chết, ngươi thế nhưng liền tiêu tán." Địa Linh tiểu xà không nói gì, ngáp một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy nó bộ dáng này, Thiệu Khang đống cảm giác bất lực, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chờ đợi. Kính Hoa Thủy Nguyệt một khi thôi động, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì động tác cũng có thể tiếp tục mấy chục ngày lâu. Trong nháy mắt, mười mấy ngày đi qua. Một ngày này sắc trời âm trầm, bầu trời bắt đầu tí tách rơi ra mưa to. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khang lập tức nội tâm vui mừng. Hắn thở ra một hơi, sau đó không do dự nữa, vô hình hơi nước bắt đầu từ từ đi lên, phảng phất cùng những thứ này nước mưa dung hợp ở cùng nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, bờ hồ chỗ dưới một cây đại thụ bóng ma lắc lư một cái, sau đó Ninh Nguyên một mặt âm trầm nhìn xem Thiệu Khang phương hướng. Quả nhiên còn ở nơi này, thật là làm cho ta chờ rất lâu a, thật sự là coi thường Thủy Tiên Tông ẩn nấp chi pháp, không nghĩ tới liền ngay cả hắc ám ăn mòn đều không thể tiêu trừ sạch ngươi ẩn nấp thần thông. Chương 511, còn xin giúp ta. Chương 511, còn xin giúp ta. Thiệu Khang ngu ngơ nhìn xem Ninh Nguyên. Hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà thật còn đang chờ hắn, mà lại đối phương hiển nhiên dùng cái gì cường hành ẩn nấp thủ đoạn, hắn thế mà cũng không có phát giác mảy may. Sau một khắc, Thiệu Khang cùng Ninh Nguyên hai người đồng thời động. Nhưng Ninh Nguyên làm sao có thể lại ăn một lần đã nếm qua thua thiệt. Tổ hợp sát chiêu, thời gian phi nhận. Một vòng lớn bằng ngón cái ánh sáng đen kịt trụ, tại Ninh Nguyên sớm dự phán đến Thiệu Khang động tác sau bắn ra, trực tiếp xuyên thấu nó mi tâm. Phốc phốc. Thiệu Khang đầu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng chi vật lôi cuốn lấy nước mưa hướng phía mặt hồ rơi đi. Nhưng mà Thiệu Khang thi thể không đầu chợt bóp méo một chút, sau đó hai tay đột nhiên từ đi bẻ gãy dựng lên cái quỷ dị tư thế. ầm. Thi thể trong nháy mắt nổ tung lên, thiên địa bên trong nước mưa bỗng nhiên đình trệ, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành một cái Thiệu Khang hình dáng. Đây là yêu tộc công pháp thần thông. Nhìn thấy một màn này, cảm thụ được cái kia cô ba động, Linh Nguyên nội tâm giật mình. Thần thông, máu tan trong nước. Thiệu Khang giờ phút này hoàn toàn hóa thành một cái thủy nhân, hắn một mặt oán độc mắt nhìn Linh Nguyên, sau đó hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Nhưng một mực tại gắt gao quan sát hắn, Linh Nguyên lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội thoát đi. Tổ hợp sát chiêu, thời gian chi nhận lại lần nữa bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng thủy nhân đầu lâu đem nó oanh chia năm xẻ bảy. Nhưng một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, Thiệu Khang nước thân còn tại cực tốc chạy trốn, mà đầu của hắn thì là cấp tốc bị nước mưa tổ hợp phục hồi như cũ. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Linh Nguyên còn là lần đầu tiên gặp được như thế khó giết người, đối phương thủ đoạn bảo mệnh muốn so hạ giới Tiêu Tử Lâm cao thâm không biết gấp bao nhiêu lần. Gặp được loại này đối thủ, tâm hắn biết tự mình cho dù ban sơ vận dụng ngừng thời gian cũng vô pháp làm được nhất kích tất sát. Linh Nguyên tốc độ tăng gọn, hắn theo thật sát Thiệu Khang sau lưng. Hai người một đuổi một chạy. Cảm thụ được sau lưng truyền đến khí tức, Thiệu Khang có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đã chết, chẳng qua là lão tổ sáng tạo đặc thù thần thông sống lại hắn. Máu tan trong nước. Đây là lấy thủy đạo thần thông cùng yêu tộc huyết đạo thần thông dung hợp mà ra thần thông. Một khi tử vong, này thần thông liền sẽ tự mình thôi động, cùng thiên địa bên trong thủy khí dung hợp. Trong lúc này hắn có thể điều động tự thân lực lượng, nhưng không cách nào tiếp tục quá lâu. Muốn tiếp tục còn sống, nhất định phải tìm được một cái thủy linh căn tu sĩ đoạt xá chủ sinh, cho dù chủ sinh, đời này cũng vô pháp lại tiến thêm mảy may. Nhìn xem thê thảm như thế Thiệu Khang, Linh Nguyên đầu vai địa linh tiểu xà âm thầm thở dài một hơi. Nó bồi tiếp Linh Nguyên ẩn nấp, tự nhiên minh bạch Linh Nguyên hoàn toàn chính xác không có phát hiện Thiệu Khang, Linh Nguyên là hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình để phán đoán Thiệu Khang không có rời đi. Cho dù Thiệu Khang không có gặp được trận mưa này, hắn cũng chú định tránh không khỏi Linh Nguyên người này truy sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người rất nhanh liền bay vụn một cực xa khoảng cách. Ngũ mạch cổ địa là một tiểu thế giới, trong đó không gian tự nhiên khổng lồ đến cực điểm, Thiệu Khang chỉ có thể cắm đầu hướng về một phương hướng liều mạng chạy trốn. Mà ở Linh Nguyên không gián đoạn công kích đến, Thiệu Khang thủy nhân thân thể cũng dần dần trở nên thưa thớt trong suốt, hắn quay đầu đối sau lưng không ngừng tới gần Linh Nguyên giận dữ hét: "Linh Nguyên, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao như thế dồn ép không tha?" Nghe được Thiệu Khang lời nói, Linh Nguyên mặc không lên tiếng, chỉ là một vị tiên công. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu là đối phương thật có thực lực có thể đối phó hắn cũng được, Linh Nguyên chọn xoay người rời đi. Nhưng cũng tiếp Thiệu Khang chỉ là một cái tương đối khó giết luyện hư tu sĩ mà thôi. Đúng lúc này, Thiệu Khang đột nhiên phát giác tự mình ngay phía trước xuất hiện một tòa không nhỏ thị trấn, mà trong trấn thì là có hai đạo tu sĩ khí tức. Nơi đó có tham dự thí luyện tu sĩ, không biết có phải hay không ta Thủy Tiên Tông người, mặc kệ, cho dù không phải Thủy Tiên Tông lại như thế nào, nhất định phải đem bọn hắn bày ở Ninh Nguyên trước mặt. Thiệu Khang trong đầu suy nghĩ thoáng qua liền mất, hắn không chút do dự hướng phía trước thị trấn phóng đi. Ninh Nguyên tự nhiên cũng phát hiện ngay phía trước thị trấn, cùng trong trấn hai cái tu sĩ, nhìn thấy Thiệu Khang động tác, hắn lập tức trong mắt hàn mang đại thịnh. Nghĩ họa thủy đông dẫn. Một tổ hợp sát chiêu, thời gian phi nhận. Xoẹt. Ấp ủ thật lâu hai đạo màu đen cổ sáng từ Ninh Nguyên trong tay bắn ra, một trước một sau hướng phía Thiệu Khang bỏ tới. Phốc phốc. Kích thứ nhất xuyên thấu Thiệu Khang đầu lâu. Đúng lúc này, trấn kia bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Hai người đều là luyện hư tu sĩ, đồng thời bay đến trên không, một mặt để phòng nhìn xem Thiệu Khang. Nhìn thấy hai người phục sức cách ăn mặc, đầu lâu chậm rãi khôi phục như cũ, Thiệu Khang trong nháy mắt minh bạch đối phương là Khổ Tông tu sĩ, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đội bằng nói: "Hai vị đạo hữu, Quý Tông." Thiệu Khang nói còn chưa nói xong, đạo thứ hai thời gian phi nhận trực tiếp lại một lần nữa xuyên thủng hắn đầu, ngăn lại hắn lời kế tiếp. Linh Nguyên dẫn đầu hô to: "Hai vị đạo hữu, Khổ Tông Vương cảnh nhưng đạo hữu bị này mà tu giết chết, ta đuổi giết hắn đến tận đây, còn xin giúp ta." Nghe được Linh Nguyên hô to, Khổ Tông hai cái tu sĩ đồng thời giật mình. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Linh Nguyên tiếp tục nói: "Ta chính là Vô Cực Tiên Tông Linh Nguyên, cùng Quý Tông Phương Chí Viễn trưởng lão, Thương Tiêu Thiên Thánh tử tương giao tâm đầu ý hợp." "Cái gì?" Khổ Tông luyện hư nữ tu nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyên. "Ngươi chính là Linh Nguyên?" Một cái khác nam tu nhìn thấy Thiệu Khang dáng vẻ, cùng lần nữa khôi phục đầu lâu, hắn cùng bên cạnh nữ tu liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời xuất thủ. "Thần thông, Khô Mộc Tuyệt Ngay Cả." Hai người trên thân dọc theo từng đạo sợi đằng, trong khoảnh khắc liền đan vào một chỗ hình thành một cái lưới lớn, đem Thiệu Khang bao phủ tại trong đó. "Các ngươi bị lừa, người này mới là giết vương cảnh nhưng hung thủ." Đầu lâu lần nữa khôi phục, Thiệu Khang cuồng loạn hô to, nhưng mà Ninh Nguyên nhưng không có cho hắn quá nhiều cơ hội giải thích, đưa tay ở giữa từng đạo hắc mang không ngừng bắn vào lưới lớn bên trong, cấp tốc xóa bỏ lấy Thiệu Khang sinh cơ. Rất nhanh, bị bao phủ lại Thiệu Khang tốc độ khôi phục giảm mạnh, nó thủy nhân thần thông cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Nhìn xem một màn này, cách đó không xa Ninh Nguyên nội tâm đại định. Khô Mộc Tuyệt liền xem như Khổ Tông hạch tâm thần thông một trong, không phải hạch tâm đệ tử cùng trưởng lao không thể học. Nay thần thông ẩn chứa độc đạo, cực kỳ áp chế tu sĩ tốc độ khôi phục. Nếu là bị mấy người liên hợp thi triển, uy lực sẽ còn tùy theo bay lên, đối phó loại trạng thái này Thiệu Khang không thể thích hợp hơn. Lê Tầm A, lưới lớn dần dần co vào, Thiệu Khang tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, thân thể cũng gần như trong suốt hóa. Hắn gắt gao nhìn cách đó không xa không ngừng bắn ra hắc mang Ninh Nguyên. Đối phương âm hiểm vô cùng, không ngừng tiến công đầu của hắn, cái này dẫn đến hắn căn bản nói không nên lời mấy câu, mà Khô Mộc Tuyệt ngay cả lại đem hắn triệt để vây chết tại cái này. Phốc phốc. Theo thời gian trôi qua, Ninh Nguyên lần nữa bắn ra một vệt ánh sáng âm phi nhận về sau, Thiệu Khang thân thể bị đánh cho hơi nước, triệt để tiêu tán ở thiên địa bên trong. Xác nhận Thiệu Khang đã chết về sau, Linh Nguyên dừng tay, nhìn về phía Khổ Tông hai cái tu sĩ. Hai người giờ phút này cũng đang quan sát Linh Nguyên. Cùng Vương Cảnh nhưng khác biệt chính là, hai người này thì là một mặt để phòng nhìn xem hắn. Chương 512, người không biết không sợ chương 512, người không biết không sợ trên trời cao. Mắt thấy hai người như thế để phòng tự mình, Linh Nguyên cũng không có tiến lên, hắn chủ động cười hướng hai người lên tiếng chào. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, không biết hai vị tôn tính đại danh. Khổ Tông hai người liếc nhau, sau đó dáng người khôi ngô to con nam tu ngữ khí bình thản nói ra, Trịnh Đồng Trần. Tại nó bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan xinh đẹp nữ tu cũng nhẹ giọng mở miệng, Lang Vân. Nguyên lai là Trịnh đạo hữu, Lang tiên tử. Linh Nguyên lại lần nữa ôm quyền nói tạ. Nếu không phải hai vị tương trợ, chỉ sợ cái kia ma tu liền chạy. Trịnh Đồng Trần nghe vậy lắc đầu. Ta hai người cũng không phải là bởi vì ngươi mới đối với hắn động thủ, không cần đa tạ. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ. Lăng Vân hợp thời lên tiếng cười giải thích nói, sư minh hắn tính cách quái gở, nói thẳng đến thẳng hướng, Linh đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Đạo hữu có chỗ không biết, Khổ Tông cùng Thủy Tiên Tông cho tới nay đều bất hòa, thường thường minh tranh ám đấu, mà Thiệu Khang người này lại tâm ngoan thủ lạn, tại ngoại giới việc các bất tận. Bây giờ chúng ta gặp được chém giết hắn cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên đạo hữu không cần để ở trong lòng. Nghe được Lăng Vân lời nói, Linh Nguyên giật mình nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đúng lúc này, Trịnh Đồng Trần híp mắt đánh giá Linh Nguyên dò hỏi. Vừa mới Thiệu Khang lời nói, đạo hữu có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Cái gì? Linh Nguyên giả ngu hỏi lại. Lăng Vân trừng mắt nhìn Trịnh Đồng Trần, tiêu tiếu khuôn mặt nổi lên hiện ra trách cứ chi ý, sư minh ngươi nói cái gì đó, ngươi sao có thể tin Thiệu Khang lời nói, huống chi Linh đạo hữu làm người phương trưởng lao thế nhưng là giảng cùng chúng ta nói qua. Sư muội. Trịnh Đồng Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó bí mật truyền âm. Ngươi ra đời không sâu, ma đạo tu sĩ không thể dễ tin. Cái này Linh Nguyên vừa mới hiện lộ mà ra chính là yêu tộc công pháp, lại không cho Thiệu Khang bất luận cái gì ngôn ngữ cơ hội, như thế hành vi khả nghi vô cùng. Nhìn xem hai người, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng âm trầm ánh sáng, hắn thở dài một tiếng chủ động nói. Trịnh đạo hưu nói rất đúng, chúng ta tu sĩ cũng nên cẩn thận làm việc. Không dối gạt hai vị, ta là ngẫu nhiên gặp Thiệu Khang cùng Vương Cảnh nhưng đạo hưu. Bọn hắn lúc đó ngay tại đấu pháp tranh đoạt một gốc linh vật. Đáng tiếc ta lúc chạy đến Vương đạo hưu đã. Nói đến đây, Linh Nguyên mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nếu là ta lại đến sớm chút, có lẽ Vương đạo hưu cũng không trở thành chết ở đây ma đầu trên tay. Nghe nói lời ấy, Trịnh Đồng Trần híp mắt nhìn xem Linh Nguyên. Cho nên ngươi là vì cho Vương Cảnh nhưng báo thù mới một đường truy sát Thiệu Khang. Linh Nguyên lắc đầu. Trịnh đạo hưu nói đùa, ta tự nhiên không phải là vì cho Vương đạo hưu báo thù. Cái kia Thiệu Khang thụ thương đánh không lại ta, trên thân lại mang theo bảo vật, ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Nhưng hai vị đạo hưu cứ yên tâm đi, ta có thể lập xuống đạo thể, Vương đạo hưu cái chết cùng ta không hề quan hệ, đều là Thiệu Khang gây nên. Ta đuổi giết hắn một là vì giúp Vương đạo hưu báo thù, hai là muốn thu hoạch trên người hắn bảo vật. Dứt lời, không đợi Trịnh Đồng Trần hai người có phản ứng, Linh Nguyên lại trực tiếp phát một cái đạo thể. Nếu ta lời nói là giả, đời này đều không thể tấn thăng hợp thể cảnh. Gặp một màn này, Trịnh Đồng Trần hai người ngây ngẩn cả người, Linh Nguyên nơi bả vai địa linh tiểu xà cũng là há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Nguyên. Đạo hữu không cần như thế. Lăng Vân có chút trách cứ mắt nhìn Trịnh Đồng Trần, sau đó cười nói với Linh Nguyên. Ta sư minh hắn tính cách như thế, nhưng hắn không có cái gì ác ý, còn xin đạo hữu đừng nên trách. Linh Nguyên cười ha ha một tiếng. Tiên tử quá lo lắng, tại hạ mặc dù thực lực không đủ, nhưng lòng dạ còn không đến mức như thế nhỏ hẹp. Lúc này Trịnh Đồng Trần thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Nếu là Ninh Nguyên nói hắn là vì thay Vương Cảnh nhưng báo thù truy sát Thiệu Khang, như vậy hắn sẽ chỉ lôi kéo sư muội lập tức rời xa người này. Nhưng đối phương lại thẳng thắn biểu đạt tự mình là đoạt bảo làm chủ, báo thù làm phụ, lại lập xuống đạo thể, cái này khiến Trịnh Đồng Trần nghi ngờ trong lòng đi bảy tám phần. Đúng lúc này, Lang Vân chủ động hỏi thăm Ninh Nguyên, không biết đạo hữu hiện tại có thể chọn đến tâm nghi đệ tử. Ninh Nguyên lắc đầu, tiên tử có chỗ không biết, ta ban sơ ở tại khu vực cũng không có bao nhiêu phàm nhân, tìm đòi mười mấy ngày đều không có gặp được cái gì thích hợp. Nghe nói lời ấy, Lang Vân suy tư một lát, sau đó chủ động mời. Chúng ta lúc đi vào phương trưởng lão chủ động phó thác, nói là để cho chúng ta gặp được ngươi lúc nhiều hơn trong non. Lần này phương thôn trấn không coi là nhỏ, có mấy bạn phàm nhân ở lại, không bằng đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này tìm kiếm một hai như thế nào. Trịnh Đồng Trần mắt nhìn Lang Vân, hắn lập tức minh bạch sư muội ý nghĩ. Sư muội của mình đây là coi trọng Linh Nguyên chiến lực, muốn đem đối phương lôi kéo tới, dù sao đối phương có thể đem Thiệu Khang bước đến loại tình trạng này, hiển nhiên chiến lực không tầm thường. Linh Nguyên nghe vậy lộ ra một cái thần sắc khó khăn. Cái này lại sẽ không tiện lắm. Cái gì phương tiện hay không, chúng ta lẽ ra qua lại giúp đỡ mới là. Lăng Vân cười khoát tay áo. Linh Nguyên thấy thế cũng không chối từ nữa, hắn gật đầu đồng ý nếu như thế, liền đa tạ hai vị đạo hữu. Rất nhanh, ba người về tới phía dưới thôn trấn bên trong, một chỗ to lớn trong sân. Trịnh Đồng Trần triệu tập mấy chục cái phàm nhân, hắn nhìn xuống trước mặt những thứ này quỳ trên mặt đất phàm nhân phân phó nói: "Các ngươi nhìn kỹ, ta bên cạnh vị này cũng là tiên sư, từ lúc khoảnh khắc các ngươi cần hảo hảo cung phụng." Nghe được Trịnh Đồng Trần lời nói, mấy chục cái phàm nhân lập tức nội tâm đại hỉ, nhao nhao đối Linh Nguyên dập đầu. "Tuân mệnh, chúng ta gặp qua tiên sư." Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem những phàm nhân này. Đối với những phàm nhân này mà nói, thôn trấn bên trong tiên sư càng nhiều, bọn hắn tiên duyên cũng liền càng lớn, bọn hắn lại thế nào khả năng không mừng rỡ đâu. Trong ngay mắt, màn đêm chậm rãi giáng lâm. To lớn trong đình viện, Linh Nguyên trong tay cầm một ly rượu, ngồi một mình ở trên băng ghế đá ngước nhìn tình không uống một mình. Hắn bây giờ chỗ ở tự nhiên là trong trấn tốt nhất một trong, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, Trịnh Đồng Trần cho Linh Nguyên an bài cái này trụ sở cách bọn họ khá xa, hiển nhiên là tại đề phòng hắn. Nhưng Ninh Nguyên đối với cái này lại không quan tâm. Hắn biết ban sơ đề phòng tâm càng lớn, chờ đến đề phòng tâm biến mất về sau, như vậy hắn liền càng dễ dàng đắc thủ. Cùng Thiệu Khang chiến đấu dạy cho hắn một sự kiện, đó chính là không thể coi thường tham dự cái này bí cảnh bất luận cái gì luyện hư tu sĩ. Địa linh tiểu xà từ Ninh Nguyên trên bờ vai chậm rãi du động, sau đó thuận cánh tay của hắn bơi đến trên bàn đá, dùng cái đuôi cuốn lên Ninh Nguyên bầu rượu, rót cho mình một chén lệ tửu. Thiền ẩm một ngụm về sau, địa linh tiểu xà lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là giao nhân sản xuất Thâm Hải Mưa Nước Mắt, ngươi tiểu bối này trên thân lại có rượu này. Ninh Nguyên dùng khỏe mắt liếc qua địa linh tiểu xà, hắn đem chén rượu buông xuống nói, cái này rất hiếm lạ sao? Địa linh tiểu xà hơi xúc động trả lời, hiếm lạ, làm sao không hiếm lạ? Từ khi linh giới lần kia biến đổi lớn về sau, dị linh tộc liền không phụ vinh quang của ngày xưa, từ đây biến thành nhân tộc phụ thuộc nô bộc, rất nhiều đồ tốt cũng theo đó thất truyền. Liền lấy rượu tới nói, một nhân nhất tộc thanh thường tại, người tuyết nhất tộc rượu lạnh, giao nhân nhất tộc lệ ỉu, nhiều lắm, đáng tiếc cũng bị mất. Đúng rồi tiểu bối, ngươi cũng dám đường hoàng phát đạo thể lừa gạt thiên đạo, ngươi làm thật sự là người không biết không sợ à? Không phải ta nguyền rủa ngươi, ngươi câu kia không cách nào tấn thăng hợp thể cảnh 89/10 sẽ trở thành sự thật. Địa linh tiểu xà đem rượu trong chén uống xong, nó ở rượu liếc xéo nói. Linh Nguyên chủ động rót cho mình một chén, lại vì nó rót một chén vừa cười vừa nói. 89/10 cũng không phải thập tử vô sinh, ma đạo tu sĩ sợ nhiều như vậy làm gì? Ngươi, ngươi a ngươi. Địa linh tiểu xà không lời lắc đầu. Chương 513, những năm tháng ấy thật sự là đặc sắc á. Chương 513, những năm tháng ấy thật sự là đặc sắc á. Linh Nguyên nhìn một chút nó, sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi vừa mới nói linh giới biến đổi lớn là có ý gì? Địa linh tiểu xà nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nó rơi vào trầm mặc. Một lát sau, địa linh tiểu xà lúc này mới chậm rãi nói, kia là cấm kỵ, ta biết không sao, bởi vì ta đã chết, nhưng ngươi biết liền xong rồi, đã từng lịch sử bị xóa đi, bây giờ chỉ sợ đã không có mấy người biết trận tướng. Nghe được cái này, Linh Nguyên nội tâm chấn động, hắn nhỏ không thể thấy nắm chặt chén rượu trong tay, sau đó cố ý mở miệng cười. Thôi đi, thần thần bí bí. Địa linh tiểu xà cười ha ha. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Tiểu bối, xem ở ngươi chủ động cho mời ta uống rượu phân thượng, ta có thể loáng thoáng tiết lộ cho ngươi một chút như vậy. Nhớ kỹ, đây chính là tiên nhân lời nói, đủ để cho ngươi nhận biết siêu việt những cái được gọi là độ kiếp tu sĩ. Ồ, Linh Nguyên nhếch miệng. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Địa linh tiểu xà dùng cái đuôi chỉ trong viện đại môn. Theo ý của ngươi, bên ngoài những người phàm tục kia là cái gì? Linh Nguyên chậm rãi nói ra, còn có thể là cái gì, tiện tay có thể bóp chết sâu kiến nô bộc thôi. Cùng là nhân tộc, phàm nhân cùng tu sĩ giống như khác nhau một trời một vực. Địa linh tiểu xà nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi nói rất đúng. Dứt lời, địa linh tiểu xà nhìn chừng chừng lấy Linh Nguyên, sau đó từng chữ nói ra nói. Nhưng tại cực kỳ lâu trước đó một đoạn thời gian, trong mắt ngươi những phàm nhân này sâu kiến chợt có được chống lại tu sĩ lực lượng. Những phàm nhân này cải biến tu tiên giới trật tự, đã dẫn phát toàn bộ tu tiên giới khủng hoảng. Thần giới, tiên giới, linh giới, nhân giới, yêu giới, nhân tộc, yêu tộc, dị linh tộc, vũ đại giới từ đây lâm vào một đoạn dài dằng dặc hỗn loạn thời kỳ. Sau khi tất cả kết thúc, vũ đại giới cũng chỉ còn lại có thần giới, tiên giới, linh giới, tam đại tộc cũng chỉ còn lại nhân tộc, dị linh tộc. Mà dị linh tộc bởi vì đứng sai đội nguyên nhân, biến thành bây giờ bộ dáng, mặc dù tồn tại nhưng lại đã mất đi tự do, cùng diệt vong không có gì khác biệt. Đây hết thảy đầu mượn đều là từ trong miệng ngươi phàm nhân sâu kiến mà lên. Linh Nguyên trầm mặc, hắn ngửa đầu nhìn về phía tràn đầy tinh không thương cung. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nói là sự thật, những năm tháng ấy thật đúng là đặc sắc a. Nghe được Linh Nguyên trả lời, địa linh tiểu xà bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, nơi cửa đầu tiên là vang lên vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa, sau đó một giọng giản mua vang lên. Tiên sư lao ra, ban đêm thiên hàn, chúng ta chuyên môn chọn lựa mấy cái nha đầu phục thị này. Linh Nguyên nghe vậy tiện tay quơ quơ. Đại môn tự động mở ra. Một nhóm mười mấy người đi đến, lão giả dẫn đầu hướng phía Linh Nguyên xoay người cúi đầu. Gặp qua tiên sư lão gia. Sau lưng lão giả mười cái tuổi trẻ thiếu nữ cũng đều cuống quýt quỳ xuống. Linh Nguyên cầm trong tay chén rượu, tinh tĩnh đánh giá quỳ trên mặt đất mười cái phạm nhân thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ rõ ràng đều là bị tinh thiêu tế tuyển, mỗi một cái đều là màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tư thái mỹ lệ, xem xét chính là cái thôn này trong trấn đại hộ nhân gia trí nữ. Trừ cái đó ra, những thứ này thiếu nữ bên trong có một ít người tóc dài còn có chút ướt át, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua. Linh Nguyên đánh giá một hồi về sau, đối lão giả nói: "Có lòng." Lão giả nghe vậy nội tâm vui mừng, vội vàng nói: "Có thể phục thị tiên sư lão gia, là những nha đầu này phúc khí. Nàng lưu lại, cái khác liền trở về đi." Linh Nguyên đưa tay liên tục chỉ hai người. "Tuân mệnh." Lão giả mặc dù nội tâm tiếc hận làm sao chỉ có hai người, nhưng vẫn là vội vàng cung kính đáp ứng. Lưu lại thiếu nữ tự nhiên là mười mấy người này ở trong tư sát xuất chúng nhất. Trong hai người tâm đã thấp thỏm khẩn trương, vừa vui sướng vô cùng, đặc biệt là nhìn thấy Linh Nguyên tướng mạo sau càng là mặt đỏ tới mang tai. Còn lại thiếu nữ thì là dưới sự hướng dẫn của lão giả một mặt cô đơn đi ra ngoài. Đợi đến đại môn một lần nữa khép kín về sau, Linh Nguyên đúng không nơi xa tay chân luống cuống hai thiếu nữ vây vây tay. "Đến, tới." Hai người nghe vậy có chút thấp thỏm hướng phía Linh Nguyên đi tới. "Ha ha 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 ha, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi." Linh Nguyên cởi mở cười một tiếng, thấy hai người không dám tới gần tự mình, hắn trực tiếp giơ ra hai tay đem hai người kéo đến trước mặt mình. "A." Trong đó một thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, thở nhẹ một tiếng. Một cái khác thiếu nữ thì là thuận thế tựa vào Ninh Nguyên trên thân. Thanh âm thật là dễ nghe, các ngươi tên gọi là gì? Linh Nguyên trêu chọc lấy hỏi thăm hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ không dám cùng nó đối mặt, tiếng như rồi mỗi mà nói. Về tiên sư, ta gọi Ngu Nhạc ta gọi Tạ Thải Vi. Thật sự là hai cái tên rất hay. Linh Nguyên lôi kéo hai người yếu đuối không xương tay. Về sau ta gọi ngươi Tiểu Nhạc, bảo ngươi Tiểu Vi, thế nào?
Ừm, ân.
Nghe, đều nghe tiên sư lao ra. Hai thiếu nữ ngượng ngùng nhẹ giọng đáp lại. Têu cái gì lao ra, ta có như thế giả sao?
Gọi công tử.
Đến, công tử an bài chỗ ở của các ngươi. Linh Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn lôi kéo hai người trực tiếp hướng phía gian phòng đi đến. Địa Linh tiểu xà há to mồm nhìn xem một màn này. Cho dù nó đoán được Linh Nguyên đây là cố ý làm cho Khổ Tông cái kia hai cái tu sĩ nhìn, nhưng cũng không nghĩ tới Linh Nguyên thật làm như vậy. Địa Linh tiểu xà khinh bị mắt nhìn Linh Nguyên quan bế cửa phòng, sau đó lắc lắc đầu. Đối với nam tu mà nói, tự mình tiên tiên tinh nguyên vô cùng chân quý, sao có thể lãng phí ở những phàm nhân này trên người nữ từ đâu? Tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt. Đối với phàm nhân mà nói, chuyện nam nữ nữ nhân tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thì là hoàn toàn phản tới. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, Linh Nguyên trong lúc này cũng đang tìm kiếm có được linh căn phù hợp đệ tử. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Mà trải qua trong khoảng thời gian này âm thầm quan sát, Trịnh Đồng Trần trong lòng đối Linh Nguyên đề phòng cũng dần dần xuống tới điểm đóng băng. Một ngày này, Trịnh Đồng Trần chủ động tìm tới Linh Nguyên. Trong đình viện, nhìn xem tựa ở tiểu nhạc trong ngực, nghe Tiểu Vi kể chuyện xưa Linh Nguyên, Trịnh Đồng Trần đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng xem thường. Như thế ham hưởng thụ, không hiểu được chịu khổ người tu luyện, mặc dù bây giờ lợi hại, nhưng cuối cùng chú định sẽ không đi quá xa. Trịnh đạo hữu, nhìn thấy Trịnh Đồng Trần bỗng nhiên xuất hiện, Linh Nguyên đứng dậy đối Trịnh Đồng Trần cười chào hỏi. Hai thiếu nữ nghe vậy giật mình, sau đó vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Gặp qua tiên sư. Trịnh Đồng Trần ánh mắt tại hai người trắng nõn khe danh trước dừng lại một lát, sau đó rời đi ánh mắt lạnh giọng mở miệng. "Ngươi, các ngươi đi xuống trước, ta có việc tìm Linh tiên sư."
"Vâng."
Tiểu Vi hai người vội vàng ứng thanh, sau đó vội vàng đứng dậy hướng phía gian phòng đi đến. Chương 514, Liên thủ đoạt bảo chương 514, Liên thủ đoạt bảo nhìn xem hai nữ bóng lưng chờ đến các nàng sau khi vào phòng, Trịnh Đồng Trần lúc này mới đối Linh Nguyên chắp tay vừa cười vừa nói: "Xem ra là ta quấy rầy đến Linh đạo hữu." "Đâu có đâu có." Làm cho đạo hữu chê cười. Linh Nguyên cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay mời Trịnh Đồng Trần nhập tọa, vì đó rót một chén trà. Không biết đạo hữu lần này đến đây là vì? Trịnh Đồng Trần tiếp nhận chén trà, hắn đầu tiên là vung ra một đạo ngăn cách cấm chế, sau đó thấp giọng mở miệng: "Chuyện tốt, thiên đại hảo sự."
"Ồ."
Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó nheo lại mắt.
"Chuyện gì tốt?"
Trịnh Đồng Trần nhấp một miếng linh trà sau chậm rãi nói ra: "Ta cùng sư muội hôm qua đang dò xét chung quanh thời điểm, phát hiện một tòa kia động phủ cực lớn, ban đêm thời điểm, động phủ miệng càng là tử quang bốn phía. Chỉ tiếp tòa kia động phủ bây giờ bị hai cái tu sĩ chiếm cứ, ta cùng sư muội hai người đành phải tạm thời lui cách." Nói đến đây, Trịnh Đồng Trần đem trong tay chén trà buông xuống, thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng: "Ta Khổ Tông lâu dài cùng các loại linh thực liên hệ, cái kia động phủ mặc dù có kết giới cấm chế, nhưng chúng ta vẫn có thể phát giác được kết giới sau thiên tài địa bảo khí tức. Chỉ cần đạo hữu xuất thủ, ta ba người tất nhiên có thể đuổi đi hai người kia chiếm cứ động phủ này. Sau khi chuyện thành công, trong động phủ hết thảy bảo vật ta ba người đồng đều có thể chia đều, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Nghe được Trịnh Đồng Trần lời nói, Linh Nguyên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát sau cười nói: "Nếu là đạo hữu lời nói là thật, tại hạ tự nhiên phục hồi, chỉ là không biết bên trong thung lũng kia hai cái tu sĩ là lai lịch gì." Gặp Linh Nguyên cũng không cự tuyệt, Trịnh Đồng Trần lập tức nội tâm đại định, hắn vội vàng nói: "Hai người này là một nam một nữ, nam lai lịch không biết, nhưng này nữ ta lại nhận biết. Nàng tên là Nguyễn Thanh Thanh, Dục Tông luyện hư đỉnh phong tu sĩ, hắn thực lực khá mạnh, chính là Dục Tông tương đối nổi danh đệ tử."
"Dục Tông?"
Linh Nguyên ngay nuốt lấy hai chữ này, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Thập đại tiên tông mỗi người mỗi vẻ, am hiểu công pháp và lĩnh vực cũng không giống nhau. Trong đó Linh Nguyên ấn tượng tương đối khắc sâu chính là Dục Tông. Không ở ngoài cái khác, hắn thấy hạ giới Hoan Hỉ Tông hơn phân nửa chính là xuất từ Dục Tông truyền thừa. Ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Âm Dương Thăng Dẫn Quyết. Môn này Hoan Hỉ Tông công pháp cũng là đương kim linh giới Dục Tông đại danh đỉnh đỉnh chủ tu công pháp. Gặp Linh Nguyên trầm mặc không nói, Trịnh Đồng Trần còn lấy tâm hắn có lo lắng, vì vậy tiếp tục nói: "Đạo hữu không cần lo lắng, Dục Tông công pháp thần thông mặc dù giỏi về dẫn ra lòng người, nhưng đối với ta Khổ Tông tu sĩ tới nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Liên lấy ta tới nói, ta sớm đã nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc. Đến lúc đó Dục Tông nữ tu từ ta cùng sư muội đến liên thủ cấp tốc chém giết, đạo hưu chỉ cần kiểm chế lại một cái khác nam tu là đủ." Linh Nguyên nghe vậy lườm Trịnh Đồng Trần một mắt, sau đó hắn giống như cười mà không phải cười nói: "Đạo hưu đây là ý gì? Chẳng lẽ ta tại đạo hưu trong mắt chính là một cái yêu thích nữ sắc, dễ dàng bị Dục Tông nữ tu dẫn dụ tu sĩ sao?" Trịnh Đồng Trần cười khoát tay áo:
"Không không không, đạo hưu hiểu lầm, ta không phải ý tứ này."
Linh Nguyên cười ha ha một tiếng: "Chỉ đùa một chút mà thôi, tại hạ thân vì ma tu sắc thực không quen đối phó Dục Tông tu sĩ, đến lúc đó Dục Tông cái kia nữ tu liền giao cho đạo hữu các ngươi." Trịnh Đồng Trần nghe vậy hai mắt sáng lên:
"Đạo hữu đáp ứng,
tự nhiên chúng ta tiến đến không phải liền là tìm cơ duyên sao? Bây giờ cơ hội lân cận ở trước mắt, tại hạ lại sao có thể buông tha?" Linh Nguyên nhìn xem Trịnh Đồng Trần, khoe miệng vị vị dương lên:
"Tốt, tốt, tốt, tốt."
Trịnh Đồng Trần nội tâm đại định, chỉ cần Linh Nguyên đáp ứng, như vậy bọn hắn phần thắng liền cơ bản chú định. Nếu như thế, ta trở về chuẩn bị một hai chờ ban đêm chúng ta lại tụ hợp cùng đi. Giao phó xong thời cơ điểm về sau, Trịnh Đồng Trần liền trên mặt ý cười rời đi. Nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, Linh Nguyên chậm rãi đem trong tay chén trà móc ngược tại trên mặt bàn. Địa Linh tiểu xà liếc mắt đánh giá hắn một mắt, trong lòng biết Linh Nguyên đáp ứng Trịnh Đồng Trần tất nhiên không có an cái gì hảo tâm, thế là liền lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong đình viện, gặp Trịnh Đồng Trần trở về, Lăng Vân liền vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Thế nào?" Trịnh Đồng Trần trước phất tay bày ra mấy đạo ngăn cách cấm chế, sau đó đối Lăng Vân nhẹ gật đầu. Hắn đã đáp ứng. Nghe nói lời ấy, Lăng Vân thở dài ra một hơi, trên mặt nàng cũng lộ ra thoải mái thân sắc. "Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền có thêm chút nắm chắc. Thiên Hóa Tử Kim Mục, chỉ cần chúng ta đạt được vật này, như vậy trở lại tông môn sau tất nhiên có thể đổi lấy tấn thăng hợp thể cảnh tu hành tài nguyên." Nghe được Lăng Vân lời nói, Trịnh Đồng Trần nhẹ gật đầu. "Thật sự là không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, bất quá cũng thiệt thòi chúng ta là khổ tông tu sĩ, mới có thể trước tiên phân biệt ra được Thiên Hóa Tử Kim Mục khí tức." "Sư Minh." Lăng Vân trên mặt vui mừng giảm đi, sau đó hiện ra một vòng lo lắng. Gặp sư muội thần sắc hiện sầu lo, Trịnh Đồng Trần vội vàng hỏi thăm: "Thế nào?" Lăng Vân thở dài một hơi nói ra, Nguyễn Thanh Thanh nàng này vốn là rất khó đối phó, mà cái kia tạo phải càng là Thái Bạch Tiên Tông nổi danh kiếm tu. Mặc dù bây giờ chúng ta nhiều Ninh Nguyên cái này luyện hư chiến lược tương trợ, nhưng chẳng biết tại sao ta luôn luôn cảm thấy bất an. Nghe nói lời ấy, Trịnh Đồng Trần chậm rãi cầm Lăng Vân tay an ủi: "Sư muội không cần lo ngại, ta cũng không cùng cái kia Ninh Nguyên nói ra tạo phải thân phận, chỉ nói là tự mình cũng không quen thuộc đối phương, đến lúc đó Ninh Nguyên cho chúng ta ngăn chặn tạo phải, hai người chúng ta trước liên thủ chém giết Nguyễn Thanh Thanh, kể từ đó chúng ta phần thắng vẫn là rất lớn. Nếu là bọn họ có thể liều cái lưỡng bại câu thương, có lẽ chúng ta còn có thể thuận tiện đem Linh Nguyên cho." Nói đến đây, Trịnh Đồng Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nghe nói lời ấy, Lăng Vân mặt lộ vẻ do dự nói: "Sư Minh, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là không muốn làm như thế, dù sao Linh Nguyên hắn không thẹn chúng ta." Trịnh Đồng Trần cười cười: "Tự nhiên như thế, nếu là hắn thức thời không cùng chúng ta tranh đoạt Thiên Hóa Tử Kim Mục còn tốt, nếu là hắn nhất định phải tranh đoạt, vậy cũng không thể trách chúng ta." Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó nàng hỏi thăm Trịnh Đồng Trần: "Sư Minh, Địa Linh đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì?" Trịnh Đồng Trần thở dài một hơi: "Ta đang muốn cùng sư mọi người nói đến việc này, ta hai nhiệm vụ tất cả đều là quay chung quanh sư đồ nhiệm vụ triển khai. Muốn thu hoạch được địa linh trợ rút, nhất định phải thu đồ, sau đó mượn nhờ đồ đệ tay đi hoàn thành một chút nhiệm vụ." Nghe nói lời ấy, Lăng Vân cũng là thở dài một hơi: "Ta cũng thế, xem ra nhất định phải mau chóng thu đồ. Thu đồ sự tình không thể sốt ruột." Trịnh Đồng Trần lắc đầu: "Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn tìm được một cái thượng phẩm linh căn người kế tục, nếu không sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình, khó mà cùng tu sĩ khác cạnh tranh. Chúng ta trước tạm thời không dựa vào địa linh chính là, dù sao thời gian còn rất dài, cổ địa bên trong cơ duyên cũng rất nhiều." Lăng Vân nhẹ gật đầu: "Tốt, hết thảy nghe sư huynh." Trong nháy mắt, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Ba đạo thân ảnh trước sau từ thôn trấn bên trong bay đằng mà lên, cộng đồng hướng về một phương hướng cấp tốc tiến đến. Gò núi bên trong, động phủ này cấm chế chuyện gì xảy ra à? Cái này đều đã mấy ngày, còn đánh nữa thôi mở, phiền chết. Nhìn qua trước mắt tử quang lưu chuyển lồng ánh sáng, một bộ trắng thuần váy dài Nguyễn Thanh Thanh trực tiếp ngồi trên mặt đất, nàng xoa nắn lấy tự mình tinh tế cổ tay trắng, tinh xảo động lòng người khắp khuôn mặt là ai đoán chi sắc. Tại nó bên cạnh, gánh vác một thanh trường kiếm tạo phía bên phải đầu quét mắt Nguyễn Thanh Thanh. Không biết là vô tình hay là cố ý, đối phương tư thế cùng góc độ có thể để cho hắn vừa vặn nhìn thấy loáng thoáng lộ ra trắng nón hai chân cùng trước ngực khe rãnh. Tạ phải hầu kết không tự chủ đông lúc nhích qua một cái, hắn rời ánh mắt nhàn nhạt mở miệng: "Nguyễn tiên tử không cần sốt ruột, cấm chế phòng ngự đã rất yếu, chúng ta lại kiên trì hẳn là rất nhanh liền có thể mở ra." Chương 515, phách lối ngu xuẩn. Chương 515, phách lối ngu xuẩn. Nghe được Tạ phải lời nói, Nguyễn Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở, nàng ai mà nói: "Kiên trì, người ta mặc dù rất thích hai chữ này, nhưng không phải loại địa phương này lên a. Đều đã mấy ngày, hôm qua khổ tông cái kia hai cái tu sĩ mặc dù không nói gì liền đi, nhưng nói không chừng bọn hắn sẽ còn tới." Tạ phải cười ha ha, từ tốn nói: "Tới lại như thế nào, hai người chúng ta liên thủ chẳng lẽ lại còn sợ khổ tông tu sĩ không thành? Chớ xem thường khổ tông tu sĩ, nói không chừng người ta còn có giúp đỡ đâu." Nguyễn Thanh Thanh gắt giọng: "Cái này sao có thể, tiên tử quá lo lắng, ai sẽ theo khổ tông những tu sĩ kia hợp tác?" Tạ phải cười lắc đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt hắn tiếng cười chậm rãi biến mất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nguyễn Thanh Thanh sắc mặt cũng thay đổi, nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới Tạ phải bên cạnh. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh trước sau xuất hiện ở trên gò núi không. Khổ tông tu sĩ thế mà thật tìm tới giúp đỡ. Nhìn thấy xuất hiện Trịnh Đồng Trần hai người cùng Linh Nguyên, Tạ phải lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyễn Thanh Thanh trầm mặt một lát, sau đó cười mỉm đánh giá trên không ba người nói: "Đêm hôm khuya khoắt, mấy vị khí thế hùng hổ đây là ý gì?" Trịnh Đồng Trần cúi đầu nhìn xem hai người chậm rãi lên tiếng: "Hai vị đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, nơi này là thí luyện chi địa, bảo vật đều là vô chủ, có người tài có được. Không bằng hai vị nhường cho một hai cứ thế mà đi như thế nào?" "A a a a." Tạ phải cười lạnh thành tiếng: "Như vậy thối lui, chỉ bằng các ngươi? Thế nào, ngươi cảm thấy ba đánh hai liền có phần thắng rồi?" Trịnh Đồng Trần không nói, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn phía dưới hai người, khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương đến cực điểm. Nguyễn Thanh Thanh đánh giá Ninh Nguyên, thấy đối phương một mực tại nhìn tự mình, nàng không khỏi yêu kiều cười lên tiếng: "Không biết đạo hữu ra sao lai lịch, có thể lộ ra một hai, nói không chừng tiểu nữ tử cùng ngươi hữu duyên." Ninh Nguyên nghe vậy cười ha ha: "Cái này có cái gì không thể nói, tại hạ Ninh Nguyên, đến từ Vô Cực Tiên Tông." Nghe nói lời ấy, Nguyễn Thanh Thanh còn tại suy tư, một bên Tạ phải lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi: Ngươi chính là Ninh Nguyên?" Ninh Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía hắn: "Thế nào, ngươi nhận ra ta?" Tạ phải khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyên nói: Ta cùng Quý Tông Diệp Thần do thậm chí giao hảo bạn, đạo hữu một kiếm kia hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm. Nghe được Tạ Phải lời nói, Trịnh Đồng Trần Lăng Vân hai người không khỏi nhìn về phía một bên Linh Nguyên. Nhờ vào Vô Cực Tiên Tông tin tức phong tỏa, Linh Nguyên một kiếm đánh bại Diệp Thần do sự tình cũng không truyền ra. Ha ha, đã biết ta tên, còn chưa cút. Linh Nguyên cười lạnh liên tục, cố ý khích giận Tạ Phải, phòng ngừa hắn thật rút đi. Quả nhiên, vốn định thuận thế thối lui Tạ Phải gặp Linh Nguyên như thế cuồng vọng, không khỏi sinh lòng phẫn nộ lạnh giọng trả lời. Đạo hữu không khỏi quá mức tự tin, không biết còn tưởng rằng đạo hữu là luyện hư đệ nhất nhân. Theo ta được biết, đạo hữu một kích kia đối với mình tác dụng phụ thế nhưng là không nhỏ a. Linh Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười, hắn nhìn về phía Tạ Phải thần sắc có thể nói là tùy ý đến cực điểm, không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Một bên Trịnh Đồng Trần gặp này không khỏi nội tâm thầm mắng Linh Nguyên quá mức phách lối ngu xuẩn, vì cái gì không thừa cơ nói vài lời lời hữu ích đem bọn hắn bước lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Nguyên bỗng nhiên chủ động xuất thủ, chỉ gặp hắn trên thân hắc ám cuộn cuộn, trực tiếp hướng phía Tạ Phải đánh tới. Mà hắn chủ động tiến công cũng giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt kích thích trùng tiên sóng lớn. Toàn thân căng cứng Tạ Phải trước tiên phản kích, phía sau hắn trường kiếm huy dài, ngập trời kiếm quang trong khoảnh khắc bộc phát ra đem hắc ám xua tan. Ngươi! Gặp một màn này Trịnh Đồng Trần kinh trụ, sau đó hắn không kịp nghĩ nhiều, đành phải cùng một bên Lăng Vân liếc nhau, sau đó hai người hướng phía Nguyễn Thanh Thanh phóng đi. Đại hỗn chiến cứ như vậy đống nhiên bạo phát. Nguyễn Thanh Thanh đối mặt Khổ Tông hai người vây giết không hề sợ hãi, nàng thay đổi bình thường vũ mị phong tình, đưa tay ở giữa mấy đạo phù lục như ánh sáng tùy ý bay múa, từng đạo khí tức kinh khủng công kích liên tiếp hướng phía hai người đập tới. Nhìn thấy Khổ Tông hai người cùng Nguyễn Thanh Thanh chém giết, Linh Nguyên trong lòng cười lạnh liên tục. Khổ Tông hai người bản tính hắn há lại sẽ đoán không được, nhưng người nào là hoàng tức liền không nhất định. Tạ Phải thần sắc căng cứng, hắn một mặt kiên kỵ nhìn chăm chú lên Linh Nguyên tất cả cử động. Hai người chiến đấu ngươi tới ta đi, hắc ám cùng kiếm quang đem chúng quanh núi đá cây cối triệt để vỡ nát, sau đó đồng thời hướng về phương xa phóng đi. Linh Nguyên cũng không có biểu hiện ra quá mức áp chế lực lượng của đối phương, không chỉ có như thế, hắn thỉnh thoảng còn biểu hiện ra cật lực bộ dáng, lệnh Tạ Phải dần dần tìm về tự tin. Một cái khác chiến trường, đem so sánh với Linh Nguyên, Trịnh Đồng Trần Lăng Vân hai người chiếm cứ nho nhỏ ưu thế. Thần thông, Khô Mộc Tuyệt ngay cả bệ lưới lớn đem Nguyễn Thanh Thanh bao phủ. Một người một mình đối mặt hai người, Nguyễn Thanh Thanh cũng không có lâm vào bị động, trước mặt nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo dây đỏ. Những thứ này dây đỏ hư vô mà mịt, như dây đàn giống như bị Nguyễn Thanh Thanh ngón tay ngọc kích thích. Từng đạo màu đỏ sóng âm không ngừng hiện hiện, khuyết tán ra tới. Theo dây đàn lắc lư, Nguyễn Thanh Thanh bị từng tầng kín không kẽ hở màu đỏ bình chướng bao khỏa, mặc cho Khổ Tông hai người thi triển thủ đoạn gì nàng đều sừng sững bất động. Trừ cái đó ra, Trịnh Đồng Trần hai người tâm tư cũng tại bị từng đạo sóng âm đánh tới ảnh hưởng. Yêu hận thù hận, thất tình lục dục. Thần thông, Mất Hồn Ca. Đối mặt dục tông cái này mạnh nhất thần thông, dù là Trịnh Đồng Trần hai người tâm như bàn thạch, giờ phút này cũng là miễn cưỡng trèo trống. Mất Hồn Ca, tu sĩ xương khả năng mất hồn vào xương, chỉ cần ngươi lòng có dục vọng, như vậy thì khó mà chống cự. Cái này Nguyễn Thanh Thanh vậy mà như thế mạnh, Khô Mộc Tuyệt ngay cả đều không thể đột phá phòng ngự của nàng. Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì à? Lăng Vân đầu đau muốn nước, nàng liều mạng chống cự lại không ngừng đánh tới sóng âm, truyền âm hỏi thăm Trịnh Đồng Trần. Trịnh Đồng Trần đồng dạng cực kỳ khó chịu, tại sóng âm ảnh hưởng dưới, nội tâm của hắn bực bội, toàn thân lửa nóng, hai mắt đều có chút phím hồng. Đáng chết, chúng ta xem thường cái này Nguyễn Thanh Thanh, sớm biết liền để Ninh Nguyên kiểm chế nàng này. Không có biện pháp sư muội, dùng một chiêu kia đi. Việc đã đến nước này, hai người chúng ta nhất định phải nhanh liên thủ giết Nguyễn Thanh Thanh, nếu không chỉ sợ chậm thì sinh biến. Phải dùng một chiêu kia sao? Bàn Long Mục chỉ có hai cây, dùng trên người chúng ta liền không có, mặt khác nếu là dùng một chiêu kia, chúng ta cũng sẽ lâm vào bị động không cách nào động đậy. Lăng Vân nội tâm lo lắng. Trịnh Đồng Trần cắn răng trả lời. Ta biết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp, một cây bàn long không có pháp xóa bỏ người này, nhất định phải hai cây mới được. Thừa dịp Ninh Nguyên cùng Tạ Phải giữa hai người lẫn nhau kiềm chế, chúng ta cấp tốc giải quyết hết Nguyễn Thanh Thanh, dạng này đại cục liền định. Thiên Hóa Tử Kim Mục liên quan đến trọng đại, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Lăng Vân nghe vậy sắc mặt biến đổi không chừng, sau đó cắn răng gật đầu đồng ý tốt. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời tế ra hai kiện pháp bảo. Kia là hai cây dài ngắn phẩm chất như cánh tay giống như khô mục. Nhìn thấy hai người cử động, Nguyễn Thanh Thanh con ngươi lập tức vị cọ rụt lại. Kia là Khổ Tông bàn long mục, hai người bọn họ trên thân lại có bàn long mục. Hai người này chẳng lẽ là phải dùng Khổ Tông cái kia thần thông? Tại Thập Đại Tiên Tông bên trong, Khổ Tông thiện mục nói, mà mục đạo hay thay đổi, có thể giữa lẫn nhau phối hợp thi triển. Khổ Tông đệ tử giống như từng cây sợi đằng giống như, bọn hắn có thể giữa lẫn nhau đan vào một chỗ, đem lúc đầu thần thông uy lực tăng lên mấy lần. Trong đó nổi danh nhất chính là lấy bản long thần mục thi triển mà ra sát chiêu. Thần thông, Di Hoa Tiết Mục. Này bản long thần mục cần chứa thiên địa mục đạo quy tắc, một khi tế ra, Trịnh Đồng Trần hai người sẽ biến thành một nhân không cách nào động đậy. Mà Nguyễn Thanh Thanh thì là sẽ bị nó giam cầm, tự thân tinh huyết sinh cơ giống như Di Hoa Tiết Mục giống như từ trong thân thể chảy ra, bị chung quanh hoa cỏ cây cối cho hấp thu. Chương 516, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Chương 516, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Nhìn xem dần dần biến thành một nhân Trịnh Đồng Trần hai người, Nguyễn Thanh Thanh lập tức nội tâm vô cùng nóng nảy. Nếu là đối phương chỉ có một người thi triển Di Hoa Tiết Mục, nàng còn có thể bằng vào Mất Hồn Ca lực lượng cưỡng ép xé mở một con đường máu rời đi. Nhưng hai người thi triển liền không đồng dạng. Di Hoa Tiết Mục uy lực đã đạt đến luyện hư tu sĩ cực hạn, nàng căn bản khó mà thời gian dài chống lại. Huống chi bây giờ nàng còn bị Khô Mộc Tuyệt ngay cả vây khốn. Ta phải, cái kia Linh Nguyên cư nhiên như thế khó đối phó. Tạ Phải thế mà đến nay đều không có rảnh tay giúp ta. Cảm thụ được nơi xa truyền đến kinh khủng dư ba, Nguyễn Thanh Thanh lập tức nội tâm trầm xuống. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Di Hoa Tiếp Mộc mặc dù cường đại, nhưng này thuật không phân được ta, cho nên thi thuật giả vì tự vệ chỉ có thể bằng vào bản long mục lực lượng hóa thân mục nhân. Chỉ cần đem phòng ngự xé mở một cái khe ta liền có thể đào tẩu. Suy nghĩ nhanh như tia chớp hiện lên, Nguyễn Thanh Thanh cắn chốt lưỡi, nàng mở ra môi đỏ một ngụm tinh huyết phun ra, tự thân khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Mất hồn ca, phá không. Ông. Tương đạo bén nhọn sóng âm bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, khô một tuyệt ngay cả tổ hợp mà thành lưới lớn bên trên bắt đầu mắt trần có thể thấy hiện ra vết rách. A. Ngay tại hóa thân một nhân Lăng Vân thống khổ kêu to, một bên Trịnh Đồng Trần thất khiếu chảy máu, nhưng hắn vẫn còn đang liều chết duy trì lấy khô một tuyệt ngay cả. Phá cho ta. Nguyễn Thanh Thanh hô to, nàng tóc xanh bay múa, giống như điên, trước mặt dây đàn thậm chí cũng bắt đầu đứt gãy. Vâng. Theo một luồng khí tức kinh khủng khuyết tán mà ra, Nguyễn Thanh Thanh không cam lòng nhìn xem trên không bị đánh nát khô một tuyệt ngay cả. Phong ngự phá, nhưng nàng lại đi không được. Cách đó không xa, Trịnh Đồng Trần hai người đã triệt để hóa thân trở thành một nhân, bọn hắn đứng sóng vai, giống như hai cây đứng sừng sững bầu trời hình người có gỗ. Di Hoa Tiếp Mộc, xong rồi. Cảm thụ được tự thân sinh cơ đang chậm rãi trôi qua, bị trung quanh hoa cỏ cây cối hấp thu, Nguyễn Thanh Thanh không có cam lòng tự lẩm bẩm. Ta, thế mà muốn chết tại cái này sao? Ghê tởm, sớm biết liền nhưng mà đúng vào lúc này. Xoẹt. Một đạo sáng chói đen trắng cột sáng từ phương xa trong nháy mắt bắn tới, sau đó trực tiếp xuyên thủng Trịnh Đồng Trần đầu. Thân là một nhân Trịnh Đồng Trần trong nháy mắt bị giết, sau đó bị hắc ám thôn vệ. Sư Minh. Một bên hóa thân một nhân Lăng Vân đầu tiên là sức sở, sau đó nội tâm thét lên, nàng một nhân thân thể mất thăng bằng, trên đó lại nổi lên vết rách. Mà theo Trịnh Đồng Trần chết đi, Di Hoa Tiếp Mộc thần thông cũng thụ nó ảnh hưởng, uy lực của nó trong nháy mắt yếu bất hơn phân nửa. Nguyễn Thanh Thanh thấy tình cảnh này cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cùng Lăng Vân khác biệt chính là, nội tâm của nàng thì là đại hỷ. Bởi vì nàng có thể động một cái tay. Sau một khắc, mất hồn ca thi triển mà ra, từng đạo âm ba công kích không ngừng đánh vào Lăng Vân một nhân trên thân khiến cho nhục thân bắt đầu hiện hiện vết rách. Mà Di Hoa Tiếp Mộc uy lực cũng theo đó tiếp tục yếu bớt. Rất nhanh, Nguyễn Thanh Thanh có thể động hai cánh tay. Ha ha ha. Đi chết đi. Nguyễn Thanh Thanh nội tâm cười to không ngừng, mất hồn ca đột nhiên một phát, phá không trong nháy mắt đem Lăng Vân một nhân thân thể chém thành hai nửa. A. Lăng Vân cuồng loạn quát to một tiếng, nàng một nhân thân thể lại bắt đầu không lửa tự đốt. Kinh khủng sóng nhiệt khí tức trong nháy mắt đem Nguyễn Thanh Thanh bao phủ khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Nguyễn Thanh Thanh nội tâm kinh hãi, thân thể của nàng giờ phút này còn có một nửa không cách nào động đậy, không cách nào thi triển toàn lực. Chết đi cho ta. Lăng Vân giống như điên, phấn đấu bên mình hướng phía Nguyễn Thanh Thanh nào tới. Nàng căn bản không có thấy rõ Trịnh Đồng Trần là thế nào chết, cũng không có trước tiên liên tưởng đến Linh Nguyên trên thân, chỉ cho là đây đều là Nguyễn Thanh Thanh thủ đoạn. Thời khắc này Lăng Vân chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lôi kéo Nguyễn Thanh Thanh chết chung. Tên điên. Nhìn xem như thế điên Lăng Vân, Nguyễn Thanh Thanh cũng là nội tâm cự chiến. Nhưng vào lúc này, lại một đường đen trắng quang mang bắn tới. Lần này Lăng Vân thấy rõ, nàng khó có thể tin nhìn phía xa cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Thà, Linh Nguyên. Phốc phốc. Trắng đen xen kẽ quang mang giống như thế không thể đỡ mũi tên nhọn trong nháy mắt đâm rách không gian, xuyên thủng Lăng Vân đầu lâu. Vì cái gì? Lăng Vân giờ phút này nội tâm căn bản không kịp phẫn nộ, chỉ là tràn đầy sự khó hiểu. Nàng khó có thể lý giải được Linh Nguyên tại sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt trợ giúp địch nhân, làm như vậy đối với hắn lại có thể có chỗ tốt gì. Không đợi Lăng Vân có quá nhiều ý nghĩ, Hắc Ám liền đem nó triệt để thôn vệ. Nhìn thấy Lăng Vân nhục thân hoàn toàn biến mất, Nguyễn Thanh Thanh nhẹ nhàng vô vô tự mình bộ ngực cao vút, nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó dương mắt nhìn về phía xa xa một mảnh khác chiến trường. Lúc này Nguyễn Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu, giống như Lăng Vân, nàng cũng không hiểu vì cái gì Linh Nguyên muốn trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ là coi trọng ta? Lăng Vân nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu. Không đúng, người kia không có khả năng bởi vì cái này nguyên nhân ra tay giúp ta. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo to lớn ba động, sau đó chính là tạo phải thanh âm. Nguyễn tiên tử giúp ta. Nghe được tạo phải cầu viện âm thanh, Nguyễn Thanh Thanh do dự một lát, sau đó vẫn là vào tới. Một chỗ khác trong chiến trường, tạo phải một mặt kinh hãi liều mạng ngăn cản Linh Nguyên tiến công. Giờ phút này hắn xem như minh bạch, đối phương chính là một người điên. Rõ ràng thực lực mạnh hơn tự mình, lại nhất định phải trang cùng tự mình không kém bao nhiêu. Không chỉ có như thế, đối phương còn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén giết khổ tông hai cái tu sĩ. Như thế hành vi đơn giản cùng xuất sinh không khác. Bây giờ khổ tông hai cái tu sĩ đã chết, đối phương cũng không giả, nó thế công càng thêm hung mãnh, trong nháy mắt liền đem hắn triệt để áp chế. Phô thiên cái địa màu đen cự nhận trong nháy mắt đem tạo phải đường lui phong kín, hắn chỉ có thể bằng vào trường kiếm trong tay cùng các loại phòng ngự thủ đoạn liệu mạng chống cự. Dù vậy, trên người hắn cũng nổi lên rất nhiều huyết động, trong đó một chỗ thậm chí kém chút đánh nát đầu của hắn. Linh Nguyên mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng yên lặng tính toán thời gian chi nhận lần sau phát động thời gian. Trịnh Đồng Trần Lăng Vân hai người nhìn như bị nó tùy tiện đánh giết, nhưng Linh Nguyên cũng hiểu được đây đều là dựa vào thời gian chi nhận lực lượng. Một nhân nhìn như không cách nào động đậy, trở thành miếng ngắm, nhưng nó lực phòng ngự lại là cực kỳ cứng hãn. Nếu không phải thời gian chi nhận, hắn căn bản là không có cách làm được nhất kích tất sát Trịnh Đồng Trần. Mà Lăng Vân cũng là như thế. Hắn nếu không dùng hết âm chi nhận sớm giết nàng này, như vậy nàng liền sẽ thành công tự bạo, mà tự bạo chẳng khác nào là đem tự thân tinh huyết tu vi cùng nhau hủy đi. Cái này khiến Linh Nguyên may mắn tự mình còn tốt lưu lại một tay. Bây giờ khổ tông hai người đã chết, còn lại liền tốt đối phó. Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Thanh thân ảnh bay tới. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, ta phải bỗng cảm giác lại hỉ, hắn vội vàng lên tiếng. Nguyễn tiên tử mau mau giúp ta. Nhưng mà, Ninh Nguyên lời kế tiếp lại lệnh Tạ phải như rơi vào hầm băng. "Sư muội, ngươi không có việc gì quá tốt rồi." Nghe nói lời ấy, Nguyễn Thanh Thanh sững sờ, nàng ngạc nhiên nhìn xem Ninh Nguyên. Chương 517, kiếm chủng chương 517, kiếm chủng nhìn xem Ninh Nguyên nụ cười hiền hòa, Nguyễn Thanh Thanh giờ phút này có chút mờ mịt. "Ha ha 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 ha." Đúng lúc này, Ninh Nguyên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay ở giữa một vật bay ra, sau đó xông về xa xa Nguyễn Thanh Thanh. Gặp chỉ là một cái ngọc giản, Nguyễn Thanh Thanh liền đưa tay tiếp nhận. "Sư muội, ngươi xem một chút liền biết." Ninh Nguyên một bên áp chế Tạ phải, vừa hướng Nguyễn Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Nguyễn Thanh Thanh nhìn một chút ngọc trong tay giản, sau đó liền đem thần hồn lan tràn trong đó dò xét. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức mà thôi, sắc mặt của nàng chính là biến đổi lớn. "Ngươi..." Nguyễn Thanh Thanh khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. "Ngươi làm thật sự là Hoan Hỉ Tông tông chủ." Bên trong ngọc giản thình lình ghi chép âm dương thăng dẫn quyết, cùng hạ giới Hoan Hỉ Tông lai lịch. Rất hiển nhiên, tu luyện công pháp này Hoan Hỉ Tông chính là Dục Tông đã từng truyền xuống đạo thống. Ninh Nguyên biết Nguyễn Thanh Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng, hắn cười ha ha nói: "Tự nhiên là thật, bằng không thì âm dương thăng dẫn quyết từ đâu mà tới?" Nguyễn Thanh Thanh nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. "Cũng có thể là ngươi diệt Hoan Hỉ Tông đạt được công pháp." Ninh Nguyên cười ha ha một tiếng. "Sư muội nói cũng có đạo lý, nhưng cũng tiếc ta cũng không có làm như thế. Âm dương thăng dẫn quyết diệu dụng vô tận, sư minh ta lại thế nào nhẫn tâm đi giết những cái kia nũng nịu nữ đệ từ đâu?" Nói đến đây, Ninh Nguyên còn chỉ ra âm dương thăng dẫn quyết bên trong một chút thiếu hụt cùng chỗ tốt. Đây đều là hắn tại hạ giới Hoan Hỉ Tông thời gian phục một ngày đạt được kinh nghiệm quý báu. Ninh Nguyên miệng lưỡi dẻo quẹo, nghe hắn biết công pháp diệu dụng cùng nữ tu đặc điểm, Nguyễn Thanh Thanh sắc mặt đỏ trắng chuyển đổi, âm thầm xì một tiếng kinh miệt. Giờ phút này nàng tin tưởng Ninh Nguyên lời nói, dù sao đối phương nói tới hoàn toàn chính xác không sai, mà lại lưu lại chuyển thừa đối với hắn mà nói càng là lợi nhiều hơn hại, có thể nhờ vào đó không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đúng lúc này, một mực bị áp chế tạo phải là lớn. "Nguyễn tiên tử, đừng nghe ma đầu kia, hắn là Vô Cực Tiên Tông người, căn bản cùng Dục Tông không có quan hệ chút nào." Nguyễn Thanh Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày. "Hoàn toàn chính xác, Dục Tông hạ xuống truyền thừa sẽ chỉ ở tự mình phạm vi bên trong tiểu thế giới, mà Ninh Nguyên từ hạ giới phi thăng lại đi đến Vô Cực Tiên Tông, điều này nói rõ hắn hạ giới tiểu thế giới hẳn là thuộc về Vô Cực Tiên Tông mới đúng." Ninh Nguyên cười ha ha. "Cái này có cái gì tốt chất vấn, có lẽ ta vị trí tiểu thế giới ban sơ chính là từ Dục Tông trường khống, hay là Dục Tông có tu sĩ cố ý tại tiểu thế giới này hạ xuống đạo thống. Bất kể như thế nào, ta cho ngươi công pháp đều là thật, cái này đủ để chứng minh ta lời nói không hoa. Mà khác sư muội à, ta thế nhưng là cứu được ngươi à, nếu không phải sư minh, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị Khổ Tông hai người kia giết." Nguyễn Thanh Thanh ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tạ phải, sau đó vừa nhìn về phía Ninh Nguyên nói: "Ngươi cũng không tu luyện âm dương thăng dẫn quyết?" Ninh Nguyên nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận. "Không tệ, ta có càng thích hợp công pháp. Thú hồ tu không tu luyện âm dương thăng dẫn quyết cũng không ảnh hưởng ta là Hoan Hỉ Tông tông chủ thân phận." Dứt lời, Ninh Nguyên khỏe mắt liếc qua đánh giá Nguyễn Thanh Thanh. Hắn biết mình lấy cớ rất gượng ép, nhưng rất nhiều người có đôi khi liền vừa vặn thiếu một cái lý do gượng gạo. Chỉ cần Nguyễn Thanh Thanh đủ thông minh, nàng liền biết được dựa thế cùng tự mình bấu víu quan hệ, mà không phải đảo hướng Tạ phải. Dù sao hai người trên lệch thế nhưng là gần ngay trước mắt. Như Ninh Nguyên đoán đồng dạng, Nguyễn Thanh Thanh đối với hắn lộ ra một vòng động lòng người tiêu dung. "Sư minh, người ta nếu như giúp cho ngươi lời nói, ngươi sẽ không cuối cùng tá ma giết lựa a?" Ninh Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Nguyễn Thanh Thanh. "Sư muội yên tâm, ta có thể không nợ giết ngươi." Nghe nói lời ấy, Nguyễn Thanh Thanh hờn dỗi trợn nhìn Ninh Nguyên một mắt, sau đó nhìn về phía Tạ phải, nó trước mặt hiện ra từng đạo giống như dây đàn giống như dây đỏ. Lúc này Tạ phải nội tâm có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. "Nguyễn Thanh Thanh, ngươi điên rồi phải không?" "Ông." Từng đạo sóng âm từ Nguyễn Thanh Thanh trong tay ngọc bay ra, đối Tạ phải quét ngang mà đi. Nhìn thấy đối phương thật muốn đối tự mình động thủ, Tạ phải trực tiếp chửi ầm lên. "Thiện nhân, ngươi phản bội ta sẽ hối hận. Các ngươi đôi cậu nam nữ này chờ đó cho ta." Tạ phải giận mắng liên tục, sau đó hai tay của hắn kết ấn, nó chỗ chán quang mang lóe lên, một thanh xanh biết tiểu kiếm bay ra, sau đó trực tiếp nổ tung hóa thành vô số điểm sáng đem nó bao phủ. "Đây là..." Nguyễn Thanh Thanh thấy tình cảnh này giật mình, sau đó đối Ninh Nguyên nói: "Không tốt, đây là Thái Bạch Tiên Tông tiên bảo kiếm chủng là ấn." "Tiên bảo?" Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó hắn một mặt để phòng nhìn xem bị xanh biết quang mang triệt để bao phủ Tạ phải. Tiên bảo làm tiên nhân pháp bảo, lực lượng tự nhiên không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng mà, cùng trong tưởng tượng khác biệt, đem Tạ phải bao phủ xanh biết quang mang cũng không tiến công Ninh Nguyên hai người, mà là dần dần ngưng kết đình trệ. Quang mang trong nháy mắt cũng đã tán đi, lưu lại chính là một ngụm xanh biết trong suốt quan tài thủy tinh. Quan tài vắt ngang trên mặt đất, giống như một thanh đánh ngã trường kiếm. Nhìn thấy một màn này, Ninh Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Nguyễn Thanh Thanh. Cái sau cùng nó đối mặt, liền bị giải thích thả nói: "Thái Bạch Tiên Tông tổng cộng có 3 kiện tiên bảo. Phệ Tiên Đỉnh, Táng Sinh Kiếm, Quy Khư Kiếm chủng Tạ phải vừa mới mi tâm xuất hiện xanh biết tiểu kiếm chính là Quy Khư Kiếm chủng là ấn. Kiếm chủng chính là phòng ngự tiên bảo, chỉ cần tu sĩ bị nó bảo hộ, không giống cấp bậc tiên bảo căn bản là không có cách mở ra nó. Mặc dù Tạ phải trên người chỉ là kiếm chủng là ấn, nhưng nó lực lượng phòng ngự thậm chí đã siêu việt bình thường đại thừa pháp bảo, chúng ta căn bản là không có cách đem nó mở ra." Dứt lời, Nguyễn Thanh Thanh chủ động hướng phía xanh biết kiếm chủng bay đi. Linh Nguyên trầm tư một lát, cũng đi theo. Sau đó hai người vây quanh kiếm chủng vừa đi vừa về quan sát tỉ mỉ. Như quan tài giống như kiếm chủng nội bộ trong suốt, Linh Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy Tạ phải thần sắc, đối phương cười lạnh nhìn xem bọn hắn, sau đó chửi ầm lên: "Cậu nam nữ, các ngươi chờ đó cho ta, đặc biệt là Ninh Nguyên ngươi." lão tử quyết định trốn ở kiếm trùng bên trong không tham gia lần này thí luyện rồi, chờ sau khi rời khỏi đây chắc chắn sẽ đưa ngươi sở tác sở vi cáo chi khổ tông, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao cùng khổ tông bàn giao. Còn có ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa thiện nhân, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Nghe tạm phải mắng to, Nguyễn Thanh Thanh nhíu nhíu mày, Ninh Nguyên ngược lại là thờ ơ, hắn đưa tay vướt ve kiếm trùng, mặt ngoài nhìn là tại chạm đến, kỳ thực hắn âm thầm chính nếm thử nhìn có thể hay không dùng hắc ám ăn mòn lực lượng xuyên thấu kiếm trùng. Nhưng rất nhanh Ninh Nguyên liền thu tay về, hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Bởi vì hắc ám ăn mòn phảng phất châu đất xuống biển giống như bị kiếm trùng triệt tiêu. Làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách nào có thể mở ra kiếm trùng. Nguyễn Thanh Thanh nhìn về phía Ninh Nguyên. Ninh Nguyên suy tư một lát, sau đó cười nhạt một tiếng. Mở không ra trước hết giữ lại, đem hắn mang theo trên người làm bạn nghe nói lời ấy. Nguyễn Thanh Thanh cũng không có phản bác, bởi vì chuyện cho tới bây giờ bọn họ đích xác không có biện pháp tốt hơn. Đánh cũng mở không ra, đem nó ném ở nơi này đối phương nếu là chạy trốn đối bọn hắn tới nói ngược lại càng bất lợi, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp mang theo trên người. Chương 518, ngự vạn vật làm nô. Chương 518, ngự vạn vật làm nô. Nghe được hai người đối thoại, kiếm trùng bên trong tạo phải chẳng biết tại sao nội tâm có chút bất an. Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Thanh nhìn xem Linh Nguyên lui lại mấy bước, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Sư Minh, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Linh Nguyên nghe vậy chỉ là tùy ý hỏi lại. Sư muội có tính toán gì? Nguyễn Thanh Thanh trầm ngâm một lát, sau đó môi đỏ khẽ nhếch nói: "Trong sơn cốc bảo địa cấm chế sắp bị hủy, không biết sư huynh có thể nguyện cùng ta liên thủ đem nó mở ra. Chỉ cần sư huynh đồng ý, bên trong đoạt được hết thảy bảo vật hai người chúng ta chia đều." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên suy tư một lát, sau đó gật đầu đồng ý có thể. Nhìn thấy hai người đạt thành ước định, kiếm trùng bên trong tạ phải lập tức giận mắng lên tiếng: "Thiện nhân, bảo địa cấm chế ta hao phí đại lượng tinh huyết đi mở ra, ngươi lại như thế chẳng biết xấu hổ muốn cùng Linh Nguyên chia đều." Nghe được tạ phải tiếng mắng chửi, Nguyễn Thanh Thanh đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cười vuốt vuốt mái tóc dài của mình, hoàn toàn không nhìn đối phương. Nguyễn Thanh Thanh thái độ nhất thời làm Tạ phải cảm thấy một cỗ cực hạn nhục nhã. Cái này nữ nhân đáng chết. Hôm qua còn nói ta là nàng tâm nghi đạo hữu loại hình, bây giờ lại là bộ dáng như vậy, à. Nhìn xem Tạ phải tấm kia trở nên tím xanh mặt, Linh Nguyên trong lòng cười ha ha, sau đó dưới chân bóng đen chậm rãi lan tràn, giống như từng cây xúc tu giống như đem kiếm trùng quấn quanh, mang theo thứ nhất cùng sông lên thương khung. Không bao lâu, mấy người liền tới đến sơn cốc bảo địa cấm chế trước. Nhìn qua phía trước tử quang vờn quanh kết giới, Nguyễn Thanh Thanh nói với Linh Nguyên: "Không biết sư minh có hay không có thể bài trừ cấm chế kết giới thủ đoạn. Ta mất hồn ca bên trong tuy có phá giới ca, nhưng chỉ bằng vào một mình ta trong thời gian ngắn là khó mà mở ra cấm chế này." Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu. "Sư muội yên tâm, ta cũng có bài trừ cấm chế thủ đoạn." Nghe được Linh Nguyên nói như vậy, Nguyễn Thanh Thanh lập tức vui mừng. "Nếu như thế, vậy chúng ta cùng nhau ra tay đi." Sau đó hai người liền đồng thời thi triển thủ đoạn công về phía kết giới. Tại sóng âm cùng hấp nhận không ngừng quanh kết giới, tử quang kết giới bắt đầu run rẩy dữ dội, trên đó càng là dần dần hiện ra lít nhá lít nhít vết rách. Linh Nguyên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định Nguyễn Thanh Thanh, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Trước đây không lâu khổ tông hai người kia át chủ bài hao hết mới đưa Nguyễn Thanh Thanh dồn đến tuyệt lộ, nàng này nhìn như yếu đuối, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, trong tay nói không chừng còn có bài tẩy gì không có lộ ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ông! Một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt huyết tán ra tới. Tại hai người công kích đến, kết giới rốt cục bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, không bao lâu liền ầm vang nổ tung. Làm kết giới tiêu tán về sau, hiện lên ở hai người trước mắt là một cái bị hào quang bao phủ sơn động cửa bảo, mà chỗ cửa hang thì là sinh trưởng một gốc trưởng thành phẩm chất tử sắc tiểu thụ. Vỏ cây mặt ngoài mấp mô, giống như từng cái hình thù kỳ quái đồ án, đỉnh chóp tử sắc lá cây chậm rãi rung động, tản ra ánh ánh lưu quang, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy này cây, Nguyễn Thanh Thanh chấn kinh lên tiếng. Thiên hóa tử kim mục, chắc không được khổ tông hai người kia muốn tranh đoạt nơi đây. Linh Nguyên nghe vậy nhìn Nguyễn Thanh Thanh một mắt, cái sau cười mỉm nhìn xem hắn. Nói thế nào sư minh, này cây chính là một đạo bên trong thiên tài địa bảo, cực kỳ chân quý. Nếu là sư minh cố ý thì lấy đi, trong động phủ chắc hẳn còn có cái khác bảo vật, kế tiếp để cho ta trước tuyển là được. Nếu là sư minh đối với cái này vật không có hứng thú, cũng có thể để cùng ta, trong động phủ cái khác bảo vật sư minh cũng có thể trước lấy. Linh Nguyên nghe vậy cười cười, thoải mái trả lời. Đều là người một nhà, sư muội tự làm quyết định là đủ. Nghe được Linh Nguyên trả lời, Nguyễn Thanh Thanh hơi kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra một cái quyến rũ động lòng người tiêu dung. Đã sư minh như thế chiếu cố, vậy tiểu muội liền không khách khí. Dứt lời, Nguyễn Thanh Thanh tiến lên bắt đầu thu lấy thiên hóa tử kim mục. Cách đó không xa, giống như một cái thạch đầu giống như đứng sừng sững kiếm trùng bên trong, Tạ phải mắt lạnh nhìn một màn này. Nhìn xem Nguyễn Thanh Thanh cái kia đường con nguyện chuyển bóng lưng, hắn hy vọng dường nào Ninh Nguyên có thể đem nắm chặt cơ hội lần này xuất thủ đánh lén nàng này. Nhưng mà Tạ phải trung quy vẫn là thất vọng. Ninh Nguyên không có chút nào đối Nguyễn Thanh Thanh ý tứ động thủ, hắn nhìn như thần sắc bình tĩnh ở một bên quan sát, kỳ thực một mực tại âm thầm cùng Địa Linh tiểu xà câu thông. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết trong động phủ có cái gì? Địa Linh tiểu xà hề bại trả lời. Ngươi thật coi Địa Linh không gì không biết không gì làm không được a? Ta chỉ là ngũ mạch tiên tôn lưu lại một tia bản năng, là hắn một sợi chấp niệm, tựa như trên người hắn một cọng lông. Ngươi nói ta làm sao có thể biết tiên tôn tất cả bố trí cùng bí mật? Tiên tôn lúc tuổi già lo lắng rất nhiều, hắn thậm chí sẽ tự mình tận lực tuyển chọn quên rất nhiều chuyện. Trước đó thí luyện bên trong cũng sẽ xuất hiện loại này đạo phủ, nhưng trong đó đến tột cùng là cơ duyên vẫn là tuyệt địa cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là suy tư một lát, sau đó quay người nhìn về phía Tạ phải. Ngươi nhìn ta làm gì? Đột nhiên nhìn thấy Linh Nguyên nhìn về phía tự mình, Tạ phải bỗng cảm giác một trận tê cả da đầu. Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Thanh đã quay người nói với Linh Nguyên: "Đi thôi sư minh, chúng ta đi vào chung nhìn xem." Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn kiếm chủng cùng Nguyễn Thanh Thanh cùng nhau đi vào trong động phủ. Hai người hướng chỗ sâu đi hồi lâu, chỉ cảm thấy trước mắt không gian càng lúc càng lớn. Động phủ này chẳng lẽ đem nguyên một ngọn núi đều cho móc giống? Nhìn xem đỉnh đầu vách núi, Nguyễn Thanh Thanh kinh ngạc vô cùng. Linh Nguyên thì là rơi vào trầm mặc, hắn nhíu mày nhìn xem một cái phương hướng. Từ tiến vào động phủ bắt đầu, dưới chân hắn cái bóng liền bắt đầu không ngừng lan tràn. Tại Linh Nguyên cảm giác dưới, toàn bộ động phủ con đường uốn lượn khúc chiết, tựa như một cái mê cung. Chỉ có đông phương hướng là lối ra, mà lại nơi đó đứng sừng sững lấy một cái cổ điện. Sư minh, cái này động phủ có gì đó quái lạ, thần hồn của ta không cách nào lan tràn ra rõ xét. Nhìn xem trước mặt mấy cái con đường, Nguyễn Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía một bên Linh Nguyên nói: "Không bằng chúng ta tạm thời tách ra dò xét như thế nào?" Linh Nguyên nghe vậy nhìn nàng một cái, sau đó vừa cười vừa nói: "Ồ, cái kia sư muội muốn đi chỗ nào?" Nguyễn Thanh Thanh trầm ngâm một lát, đưa tay chỉ hướng đông nam phương hướng thông đạo: "Ta đi bên này." Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng phía đông phương hướng thông đạo đi đến. "Vậy ta đi nơi này." Gặp Linh Nguyên thế mà muốn đi cái thông đạo này, Nguyễn Thanh Thanh sững sờ, sau đó nàng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc. Làm Linh Nguyên đi vào thông đạo về sau, Nguyễn Thanh Thanh cắn răng, vẫn là cất bước đi theo giọng dịu dàng nói: "Sư minh, ta có chút sợ hãi, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi." Linh Nguyên quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Thanh một mắt, không hề nói gì. Không bao lâu, hai người đi tới cuối thông đạo, cũng nhìn thấy trước mặt đứng sừng sững to lớn thạch điện. Thạch điện đại môn tản ra nặng nề khí tức, bị hai người chậm rãi đẩy ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Chỉ gặp trong điện không có vật gì, chỉ có một tôn to lớn tượng đá tướng mạo quái dị, nam tướng nữ thân, hai con ngươi hẹp dài. Mà tượng đá bên cạnh thì là lưu lại hai hàng chữ: "Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như số cẩu, ta đạo bất nhân, ngự vạn vật làm nô tài." Dục tông thứ tư tổ, Vạn nô tiên tôn Linh Nguyên nhìn xem tượng đá cái khác hai hàng chữ chậm rãi nói ra: "Ngự vạn vật làm nô tài, Vạn nô tiên tôn, Dục tông đã từng lao tổ một trong." Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Thanh thì là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chương 519, người đi đâu chương 519, người đi đâu độ kiếp phía trên chính là tiên nhân cảnh. Mà linh giới chúng sinh thì là gọi là tiên tôn. Linh giới mỗi một vị tiên tôn đều là một thời đại tuyệt đối nhân vật chính, bọn hắn có vô địch chiến lực, có tư cách phi thăng đến cái kia thọ cùng trời đất tiên giới, trở thành treo ở cựu thiên tri thượng, quan sát chúng sinh kinh khủng tồn tại. Linh Nguyên đầu vai địa linh tiểu xà híp mắt đánh giá tượng đá, nó từ khi tiến vào hang đá sau liền rơi vào trầm mặc thấy nó bộ dáng này, Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Nguyễn Thanh Thanh nói ra: "Theo ta hiểu biết, Vạn nô tiên tôn hẳn không có lưu lại truyền thừa mới đúng." Linh Nguyên làm phi thăng linh giới người, tự nhiên đối linh giới trong lịch sử những cái kia tiên tôn rất hiếu kỳ, bởi vậy cũng đi đọc qua cổ tịch hiểu qua. Ở trong đó Vạn nô tiên tôn chính là đặc thù nhất một vị. Hắn khai sáng một cái thần thông hoàn toàn mới lưu phái, tên là Nô Nói. Nó đỉnh phong thời kỳ thậm chí có thể nô dịch độ kiếp cảnh đại tu vì đó sử dụng, mà những cái được gọi là cấp thấp tu sĩ càng không cần phải nói. Tại Vạn nô tiên tôn thời đại, còn lại tiên tông đều bị dục tông ép không ngóc đầu lên được, chỉ có thể ở hắn bóng ma bao phủ xuống cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn. Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Nguyễn Thanh Thanh nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nàng vì đó giải thích nói không sai, Vạn nô tiên tôn cũng không lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, đời này của hắn duy nhất đối tông môn có chỗ cống hiến chính là thu phục dị linh tuyết người nhất tộc, khiến cho từ nay về sau chỉ có thể phụ thuộc dục tông sống sót. Nô đạo mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng cũng tiếc Vạn nô tiên tôn sau khi phi thăng cũng không đem tự mình nô đạo thần thông truyền thừa xuống. Dứt lời, Nguyễn Thanh Thanh trong lòng thở dài một tiếng. Thân là dục tông thiên phú cường đại truyền nhân một trong, nàng rõ ràng biết mình tông môn lịch sử, cũng biết Vạn nô tiên tôn kinh lịch truyền thuyết. Vạn nô tiên tôn, ai có thể nghĩ ngũ mạch cổ địa trong truyền thừa lại có Vạn nô tiên tôn tượng đá? Rất hiển nhiên nơi này là lần thứ nhất bị phát hiện. Đương nhiên, Nguyễn Thanh Thanh dường như nghĩ tới điều gì, nội tâm của nàng dâng lên một cỗ lửa nóng. Nơi này có Vạn nô tiên tôn tượng đá, có phải hay không cũng mang ý nghĩa nơi này khả năng có Vạn nô tiên tôn lưu lại truyền thừa. Đến nay linh giới cũng không có người biết được Vạn nô tiên tôn là dùng thủ đoạn gì nô dịch tu sĩ khác, bởi vậy đến nay cũng không có có thể đối phó loại này thần thông phương pháp. Nếu là ta có thể thu được truyền thừa, đây chẳng phải là ta cũng có thể như Vạn nô tiên tôn như vậy tùy ý thoải mái nô dịch vạn vật sinh linh. Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Thanh bỗng nhiên nội tâm run lên. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Nơi đó có một cái hộp đá. Hộp đá cực không đáng chú ý, phản phất cùng tượng đá hòa thành một thể, nếu không phải nàng quá chuyên chú nhìn xem tượng đá, cũng vô pháp phát hiện điểm này thì vết. Phanh phanh phanh. Nguyễn Thanh Thanh nội tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nàng giờ phút này cực kỳ hối hận vừa mới không có đem Thiên Hóa Tử Kim Mộc chủ động tặng cho Ninh Nguyên. Bây giờ bảo vật gần ngay trước mắt, nàng cũng không dám chủ động lộ ra. Bởi vì một khi để lộ ra đi, Ninh Nguyên tất nhiên sẽ lấy đi, dù sao dựa theo ước định, trong sơn động bảo vật vốn là nên Ninh Nguyên trước tuyển. Nhưng mà càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Chỉ gặp Ninh Nguyên dưới chân bỗng nhiên hiện ra một cái hình người bóng đen, sau đó bóng đen nhảy lên một cái xông về tượng đá đỉnh đầu, hiển nhiên chính là hướng về phía cái kia mộc đá đi. Thấy tình cảnh này, Nguyễn Thanh Thanh lập tức giống như lợi kiếm xuyên tim giống như khó chịu. Rất hiển nhiên Ninh Nguyên cũng phát hiện cái kia hộp đá. Không bao lâu, hình người bóng đen liền ôm một cái hộp đá về tới Ninh Nguyên trước mặt. Nguyễn Thanh Thanh trơ mắt nhìn xem một màn này, trong ánh mắt của nàng hiện ra không cách nào ức chế tham lam. Ninh Nguyên chỉ là quét nàng một mắt. Nàng này đang suy nghĩ gì hắn há lại sẽ đoán không được. Mặc dù Ninh Nguyên đối cái gọi là tu sĩ truyền thừa không có hứng thú, nhưng cũng không thể cho những thứ này tham dự thí luyện tu sĩ khiến cho tăng thực lực lên. Cái gì tiên tôn lưu lại truyền thừa, hắn tình nguyện hủy, cũng sẽ không lưu cho những tu sĩ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Nguyên mắt nhìn cái bóng trong tay một đá, sau đó hắn bắt đầu lui lại, không chỉ có như thế, hắn còn đem kiếm trùng kéo tới, dựng thẳng ngăn tại trước người. Kiếm trùng bên trong tạm phải lập tức phản ứng lại, cái này Linh Nguyên hiển nhiên là sợ hộp đá có cái gì cả bẫy, cho nên đem tự mình xem như tấm chắn. Một bên Nguyễn Thanh Thanh thấy thế cũng phản ứng lại, nàng cũng tới đến Linh Nguyên bên cạnh, núp ở kiếm trùng phía sau. Hai người các ngươi cậu nam nữ, xuất sinh a. Tạm phải tức hồn hẹn, chỉ có thể không ngừng mắng to lên tiếng phát tiết lửa giận của mình. Linh Nguyên hai người thì là phản phất giống như không nghe thấy giống như không nhìn hắn. Đúng lúc này, bóng đen tại Linh Nguyên không chế hạ bắt đầu đem hộp đá từ từ mở ra. Trong dự đoán kinh thiên biến đổi lớn không có phát sinh, hộp đá cứ như vậy được mở ra. Kiếm trùng bên trong tạm phải âm thầm thở dài một hơi. Nguyễn Thanh Thanh nhìn một chút Linh Nguyên, gặp hắn không có động tác, thế là nàng cũng không hề động. Lúc này Linh Nguyên thông qua cái bóng đã thấy rõ hộp đá bên trong đồ vật. Kia là một cái toàn thân đen nhánh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bộ dáng như là nhộng đồ vật. Làm hộp đá bị mở ra về sau, như chết vật giống như đen nhánh động cũng bắt đầu chậm rãi đầu động, mặc dù biên độ cực kỳ nhỏ, nhưng Linh Nguyên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhìn xem hộp gỗ, Linh Nguyên nội tâm bắt đầu dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác bất an. Đúng lúc này, Địa Linh tiểu xà bỗng nhiên kinh hãi lên tiếng. "Đi, lập tức rời đi nơi này." Linh Nguyên nghe vậy không nói hai lời trực tiếp quay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rời đi tại đột nhiên, đến mức Nguyễn Thanh Thanh đều chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh nàng đầu vai Địa Linh tiểu xà cũng hướng nàng hô lên giống nhau thanh âm, để nàng lập tức rời đi nơi này. Nguyễn Thanh Thanh nghe vậy cũng quay người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thật điện. Kiếm trùng bên trong tạm phải còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn trông thấy hai người như thế nhanh chóng thoát đi sau cũng có thể đoán được thứ gì. Nuốt ngụm nước bọt, ta nhìn phải hướng về phía cái kia vẫn như cũng bị bóng đen bưng lấy hộp đá. Lúc này hộp đá bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó một cái lớn chừng quả đấm màu đen động từ trong đó rơi ra, trực tiếp lăn đến kiếm trùng dưới đáy. Ta mắt phải trợn trợn nhìn xem động bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, cho đến bành trướng đến cao cỡ nửa người. Giang rắc, động mặt ngoài hiện ra vết rách, sau đó một đầu tái nhợt không có chút huyết sắc nào tay từ bên trong chậm rãi đưa ra ngoài. Tình cảnh này, ta phải nội tâm chỉ cảm thấy lạnh buốt một mảnh. Nghe được tự mình đầu vai Địa Linh tiểu xà cảnh cáo, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ kiếm trùng, từ bên trong đi ra ngoài hướng phía ngoài động phủ phóng đi. Kiếm trùng lạc ấn làm hắn tham dự thí luyện duy nhất phòng ngự thủ đoạn bảo mệnh, là ra ra hắn tự mình đi cùng tông chủ cầu tới. Đạo này lạc ấn tuy mạnh, nhưng lại chỉ có thể bảo vệ hắn một lần, một khi hắn thoát ly liền không cách nào lại thi triển, từ đó về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng tạm phải lại không biện pháp, bởi vì đầu kia từ động bên trong xuất hiện cánh tay quá mức quỷ dị, để trong lòng hắn cảm nhận được cực hạn bất an. Cảm thụ được hậu phương băng lãnh khí tức, tạm phải toàn thân lông tơ nổ tung, hắn không dám quay đầu, liều mạng xông về phía trước. Nhưng rất nhanh nội tâm của hắn liền ngã vào đáy cốc, bởi vì phía trước thông đạo rắc rối phức tạp, căn bản là không có cách phân biệt cái nào là sơn động lối ra. Trừ cái đó ra, thần hồn của hắn cũng bị áp chế, căn bản là không có cách dựa vào thần hồn dùng thời gian ngắn nhất đi tìm tới chính xác cửa ra vào. "Ngươi đi đâu?" Đúng lúc này, ta phải chợt nghe bên tai có người nói với hắn một câu nói như vậy. Ta phải toàn thân cứng đờ, hắn gian nan quay đầu nhìn lại, sau đó chính là con người đột nhiên co lại. Chỉ gặp một cái không đến mảnh vải, nam tướng nữ thân người đang đứng bên cạnh hắn, trên mặt còn mang theo một bộ nụ cười quỷ dị. Chương 520, còn thiếu rất nhiều chương 520, còn thiếu rất nhiều đèn nhánh rắc rối phức tạp trong sân động. Ta phải cùng nam tướng nữ thân người nhìn nhau, trong đầu của hắn một mảnh trống không. "Ngươi là Thái Bạch đệ tử của Kiếm Tông đi?" Người thần bí đưa tay chậm rãi vuốt ve tạm phải hai gò má, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hồi ức. "Tiền, tiền bối, ta..." Cảm thụ được đối phương bàn tay băng lãnh, nghe đối phương cái kia bất nam bất nữ ngữ điệu, tạm phải lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. "Không cần nhiều lời, ta hiểu." Người thần bí trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, chỉ gặp hắn bóp cái tay hoa, sau đó điểm một cái tạm phải LOG ngược nói. "Cái kia hai cái tiểu gia hỏa khi dễ ngươi coi như xong, còn bước xuống chính ngươi chạy, ta lát nữa liền đi truy bọn hắn giúp ngươi báo thù. Nhưng ở cái này trước đó, ngươi nha, muốn trước giúp ta một cái nho nhỏ." Nghe nói lời ấy, tạ trên má phải lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thân là luyện hư tu sĩ, hắn lại há không biết hỗ trợ là có ý gì. Nhưng mà người thần bí căn bản không cho tạ phải nói nhiều cơ hội, bàn tay hắn như đao liền hướng phía tạ phải hung hăng đâm tới. Tạ phải vốn muốn phản kháng, nhưng hắn hết thể thần thông lại phảng phất bị ngăn cách tại trong cơ thể của mình, không cách nào thuận lợi thi triển mà ra. Thổi phun một tiếng, tạ phải bị một trường xuyên thủng tim. Ngạch! Tạ phải một mặt kinh hãi nhìn xem người trước mặt, đối phương đến tột cùng là cảnh giới gì, tự mình thế mà ngay cả phản kích đều làm không được. Không chỉ có như thế, tạ phải thân thể cũng cấp tốc khô quắt xuống, hắn một mặt thống khổ nhìn xem người thần bí, thất khiếu cũng bắt đầu tuôn ra đại cổ máu tươi. Rất nhanh, tạ phải liền trở thành một bộ xương khô. "Quá yếu, còn thiếu rất nhiều a." Người thần bí chật chật lưỡi, sau đó hắn đưa tay chậm rãi rút ra, bắt đầu liếm láp mút vào trên bàn tay huyết thủy. Nhìn một chút trên đất chữ vật giới chỉ, hắn lại đem thu hồi đeo ở trên tay mình. Tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, người thần bí sắc mặt vui mừng. "Không tệ, ngược lại là không để cho ta thất vọng." Người thần bí cười từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật. Cái này rõ ràng là nữ tử váy dài màu đỏ. Đem váy dài mặc lên người, hắn nhíu nhíu mày, sau đó đem chỗ ngực dùng sức hướng xuống lôi kéo. Có chút gấp, bất quá dù sao cũng so không có mạnh. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa đều rất thú vị, một cái là ta đồ tử đồ tôn, còn có một cái tựa hồ là tu luyện yêu tộc công pháp tiểu ma đầu. Người thần bí nói, sau đó nhìn về phía một cái cửa hàng phương hướng, hắn thân ảnh lóe lên liền vào bên ngoài sơn động. Một đạo hắc mang xẹt qua thương khung. Linh Nguyên thân ảnh tại một chỗ đồng ruộng bên trong ngừng lại, hắn một mặt âm trầm nhìn xem nơi bả vai địa linh tiểu xà. Ngươi nói kia là thượng cổ tiên trùng, chuyển sinh kén. Địa linh tiểu xà đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai, đó chính là chuyển sinh kén. Tương truyền này tiên trùng sinh tại âm dương lưỡng cách chi địa, thể nội ẩn chứa sinh tử quy tắc, có thể điên đảo mệnh số, lệnh người chết sống lại một đời. Như thế tìm khắp vạn giới đều khó mà truy tìm truyền thuyết chí bảo, không nghĩ tới vạn nô tiên tôn thế mà đạt được. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Dựa theo lời ngươi nói ý tứ, chuyển sinh kén đã đang thức tỉnh, có phải hay không cũng liền nói rõ vạn nô tiên tôn bản thể đã chết, kén bên trong dựng dục hắn đời thứ hai nhục thân. Địa linh tiểu xà nhẹ gật đầu. Không sai, chính là cái này ý tứ. Vạn nô tiên tôn hơn phân nửa đang phi thăng tiên giới sau xảy ra vấn đề, hoặc là hắn sớm dự liệu được cái gì, nếu không sẽ không sớm bố trí tốt chuyển sinh kén. Nói đến đây, địa linh tiểu xà dường như nghĩ tới điều gì, hắn vô cùng phẫn nộ. Ghê tởm. Vạn nô tiên tôn là ngũ mạch tiên tôn trước đó tiên nhân, có thể hắn lại bày ra thủ đoạn đem chuyển sinh kén ném vào ngũ mạch cổ địa bên trong thanh nén. Cổ địa bên trong quy tắc cùng vạn giới khác biệt, không cách nào bị ngoại giới tu sĩ thôi diễn trong đó hết thể đồ vật. Gia hỏa này hiển nhiên là đem ngũ mạch cổ địa xem như bảo vệ cho mình dù. Hắn đến tận cùng là thế nào làm được ấn lý thuyết ngũ mạch tiên tôn hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Địa linh tiểu xà trăm điều khó hiểu đi lòng vòng, nó thần sắc lo lắng bất phần. Đã từng tiên tôn thế mà tại cổ địa bên trong sống lại, đây coi là chuyện gì? Nếu là xử lý bất đương, nó cái này sợi chấp niệm còn thế nào tìm kiếm người thừa kế? Toàn bộ cổ địa nói không chừng đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Ừm, không đúng. Không ngừng xoay quanh vòng địa linh tiểu xà tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nó thì thào nói. Cho dù vạn nô tiên tôn khi còn sống mạnh hơn lại như thế nào, chuyển sinh kén lại thế nào nghịch tiên cũng không có khả năng dựng dục ra một vị tiên nhân, nếu là hắn thực lực không đủ, ta bản thể có lẽ có thể. Đúng lúc này, Linh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Cung. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền lao đến. Phía trước nhất người mặc một bộ váy đỏ, hắn mặc dù có một bộ nam nhân tướng mạo, nhưng dáng người hoàn mỹ, đường cong nguyện chuyển đến cực điểm. Đang quái nhân sau lưng, Nguyễn Thanh Thanh thì là một mặt đăm chát. Nhìn thấy hai người, Linh Nguyên nội tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Ngắn như vậy thời gian liền có thể tìm tới hắn. Cái này đủ để chứng minh đối phương hiển nhiên là có cái gì có thể truy tung thủ đoạn của hắn, điểm này liền ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Địa Linh. Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Địa Linh tiểu xà. Ngươi có phải hay không nên xuất thủ, vạn nô tiên tôn cho dù khi còn sống mạnh hơn đó cũng là khi còn sống, hắn hôm nay chỉ là một cái chuyển sinh tu sĩ mà thôi. Địa Linh tiểu xà trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt nó kiên nghị gật gật đầu. Đây là thí luyện quy tắc bên ngoài đột phát sự kiện, ta thân là Địa Linh tự nhiên có trách nhiệm đi giải quyết. Ngươi cùng ta nghĩ, yên tâm, bản thể đã chạy tới. Nghe được Địa Linh trả lời, Linh Nguyên âm thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Thanh hai người đã đi tới Linh Nguyên cách đó không xa. Tiểu bối, nghe rõ Thanh nói ngươi cũng là ta dục tông tu sĩ. Vạn nô rõ ràng đỉnh lấy một trương khuôn mặt nam nhân, nhưng hắn thanh âm cũng rất đù, để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh Nguyên nghe vậy nhìn một chút Nguyễn Thanh Thanh, cái sau cũng đang nhìn hắn. Gặp Linh Nguyên trầm mặc không nói, Vạn nô che miệng khanh khách một tiếng. Dung mạo ngươi rất không tệ, ta người này khi còn sống thích nhất sự vật tốt đẹp, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, hoặc là cái khác. Xem ra Địa Linh đã nói cho người ta thân phận. Thế nào, có thể nguyện thần phục với ta, làm bản tôn nô bộc, từ đây khinh thường linh giới chúng sinh. Nhìn xem tùy ý thoải mái Vạn nô, Linh Nguyên lại là cười ha ha. Muốn thu ta làm nô, lấy thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đủ a. Nghe được Linh Nguyên trả lời, Vạn nô thần sắc không thay đổi. Có đúng không, kia thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, phương xa Thương Khung bỗng nhiên hiện ra ngũ thải ban lan hào quang. Nhìn thấy một màn này, Vạn nô khỏe miệng giơ lên. Oanh, một đầu ngũ thải ban lan trưởng long chậm rãi hiện hiện. Trưởng long thân thể tựa như núi cao khổng lồ, toàn thân khí tức cực kỳ cường hãn. Chủ gia tới, vậy ta đây cái tu hú chiếm tổ chim khách người cũng nên đi. Vạn nô chậm rãi nói, sau đó hắn nhìn về phía Linh Nguyên. Sau một khắc, Vạn nô bỗng nhiên ra tay với Linh Nguyên. Chỉ gặp hắn bước ra một bước trong nháy mắt liền đi tới Linh Nguyên trước mặt, sau đó một chỉ hướng phía Linh Nguyên mi tâm điểm tới. Chỉ một thoáng, Vạn nô kinh khủng cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ. Đại thừa cảnh. Nhưng mà lệnh Vạn nô cảm thấy kinh ngạc là, ngón tay của hắn lại không có thể thành công điểm tại Linh Nguyên chỗ mi tâm, nó đầu ngón tay nhúc nhích tiểu trùng đem hết toàn lực muốn tiến vào Linh Nguyên mi tâm, nhưng lại phí sức vô cùng, tốc độ kia phảng phất thả chậm gấp mấy vạn. Đây là Vạn nô nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên, trong lòng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Quy tắc chi lực, hắn một cái luyện hư tu sĩ thế mà nắm giữ thời gian quy tắc chi lực. Chương 521, còn tốt chứ chương 521, còn tốt chứ nhìn xem Linh Nguyên cái kia âm trầm ánh mắt, Vạn nô nội tâm đông cảm giác không ổn. Nhưng mà Linh Nguyên lại thái độ khác thường trực tiếp đưa tay gắt gao cầm cánh tay của hắn. Thập nhị giai năng lực, sinh chi hỏa. Sau một khắc, Linh Nguyên cùng Vạn nô trên thân đồng thời bốc cháy lên một tầng vô hình vô chất hỏa diễm. Tại sinh chi hỏa bao trùm tự mình trong nháy mắt, Vạn nô sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt thôi động không gian quy tắc, làm chính mình từ ngừng thời gian bên trong rút ra ra ngoài, hai người động tác chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành. A. Vạn nô xuất hiện tại Nguyễn Thanh Thanh bên cạnh, hắn kêu thảm một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc già yếu khô gắt. Không, ngươi đây là thần thông gì, lại có thể thiêu đốt thọ nguyên? Vạn nô không ngừng gào thét, hắn trong nháy mắt liền già yếu vô cùng, một đầu dài ngang eo phát cũng từ hát chuyển bạch, trước ngực cao ngất càng là cấp tốc rủ xuống. Sau một khắc, Vạn nô kéo lại Nguyễn Thanh Thanh, sau đó mang theo nàng trực tiếp thúc dục trong tay một kiện ngọc phù biến mất không thấy gì nữa. Ông. Cùng lúc đó, một đạo ngũ thải ban lan cổ sáng cũng từ đằng xa bay tới, bắn về phía Vạn nô biến mất phương hướng, trực tiếp đem vùng không gian kia cho đánh nát. Linh Nguyên nhìn xem Vạn Nô biến mất địa phương, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, một đầu nguyên bản đen nhánh nồng đậm tóc dài cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sáng trắng. Sinh chi hỏa bởi vì khoảng cách quá xa, bị cưỡng ép đánh gãy. Vừa mới cái kia thời gian ngắn ngủi hắn tiêu hao gần 3000 năm phàm nguyên, đổi đi Vạn Nô 6000 năm phàm nguyên. Mặc dù đại giới to lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Từ vừa mới Vạn Nô biểu hiện đến xem, hắn mặc dù thành công chuyển sinh, nhưng nó thọ nguyên lại cùng đại thừa không có gì khác biệt, nhìn nó biểu hiện thậm chí phải kém hơn đỉnh phong đại thừa cảnh. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên không khỏi âm thầm đáng tiếc. Hắn biết nếu như mình hiện tại là hợp thể cảnh, nếu như Vạn Nô lại cho tự mình nhiều một chút thời gian, hắn hơn phân nửa liền có thể dùng 4000 năm thọ nguyên đại giới trực tiếp giết cái này cái gọi là chuyển sinh tiên tôn. Mặc dù mình cũng sẽ bởi vậy chỉ còn lại không tới ngàn năm thọ nguyên, nhưng dù sao cũng so tự mình tiết lộ át chủ bài cho một cái tiềm ẩn địch nhân muốn tốt. Nhưng cũng tiếc Vạn Nô cẩn thận quá mức, cảnh giới quá cao, phản ứng của hắn tốc độ cùng sở tác sở vi cũng đều nhanh đến mức cực hạn, lúc này mới cuối cùng không để cho Ninh Nguyên thành công đắc thủ. Đúng lúc này, một đầu ngũ thải ban lan cự long sôi trào từ trên trời giáng xuống, nó dùng một đôi long đồng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyên. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Người đó là cái gì thủ đoạn, thế mà đem Vạn Nô dồn đến cái kia phân thượng? Mặc dù vừa mới phát sinh hết thảy thoáng qua liền mất, mặc dù Ninh Nguyên đem ngừng thời gian phạm vi không chế đến nhỏ nhất, nhưng Địa Linh vẫn là đã nhận ra không thích hợp. Ninh Nguyên nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn chỉ tự mình sám trắng tóc dài. Còn có thể là thủ đoạn gì, lấy mạng đổi mạng thôi. Còn tốt Vạn Nô vừa mới phục sinh, hào nhoáng bên ngoài, nếu không ta làm sao có thể đem nó bước đi. Địa Linh nhíu mày tĩnh tĩnh nhìn Ninh Nguyên một trận, sau đó nó không có lại nói cái gì, quay người xông vào trong mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ninh Nguyên đầu vai Địa Linh tiểu xà phảng phất lấy lại tinh thần giống như mở miệng nói, vừa mới quá hiểm. Còn tốt ngươi có thủ đoạn bảo mệnh, còn tốt Vạn Nô cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, nếu không ngươi chết ta cũng muốn chết rồi. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn Địa Linh tiểu xà. Chết? Các ngươi Địa Linh chẳng lẽ không phải một thể? Địa Linh tiểu xà thở dài một hơi. Là một thể, nhưng bản thân ý thức lại không giống nhau. Ta như tiêu tán liền sẽ trở lại bản thể, mà ta hiện tại bản thân ý thức cũng sẽ bị bản thể hấp thu. Đánh cái so sánh, ngươi có một bộ phân thân, ngươi cố này phân thân có bản thân ý thức, cũng có được ngươi hết thảy ký ức, làm cố này phân thân biến mất về sau, hắn bản thân ý thức cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng ngươi bản thể ý thức nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Đứng tại bản thể góc độ đến xem, phân thân không có chết. Nhưng đứng tại những người khác góc độ đến xem, phân thân đã chết. Linh Nguyên nghe vậy lầm vào suy tư bên trong, hắn nhìn xem trên bầu trời bị cuốn tán mây mù thì thào nói: "Ngươi là dạng gì, quyết định bởi với hắn kinh lịch cái gì?" Địa Linh tiểu xà nghe vậy sững sờ, nó vô ý thức cẩn thận phẩm bị Linh Nguyên câu nói này. Trái lại Linh Nguyên đang nói xong câu nói này, hậu tâm bên trong thì là nổi lên một bóng người xinh đẹp, nổi lên nàng tấm kia vũ mị tuyệt mỹ dung nhan. "Vất Tịch, ngươi bây giờ thế nào?" ầm ầm. Tựa như cự trụ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tùy ý phá hủy lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ lôi kiếp dưới, thế giới này cây cối sơn nhạc bị triệt để san bằng, hết thảy quy tắc điên đảo, linh khí càng là mỏng manh đến cực hạn. Nơi này không có chút nào sinh cơ, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể thời gian dài sinh tồn ở đây. Nhưng mà chính là như thế một chỗ tuyệt địa, hai đạo nhân ảnh lại từ xa mà đến gần chậm rãi hiện hiện. Giang giác, bước chân giẫm tại đất chết bên trên thanh âm vang lên. Hai người mặc rộng lớn áo choàng bóng lưng, một trước một sau hướng về một phương hướng đi đến. Vâng. Đúng lúc này, một đạo kim sắc lôi điện cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía hai người lập tới. Người cầm đầu không có động tác, người đứng phía sau cũng đã giơ lên giản mua bàn tay. Sau một khắc, một cỗ như mặt nước gợn sóng cấp tốc hiện hiện, đem đạo này kim sắc cổ sáng ngăn ở giữa không trung. Hai đụng nhau xung kích cấp tốc huyết tán ra tới. Nhưng ở gợn sóng tầng tầng ngăn cản dưới, đạo này xung kích đã biến thành một cơn gió màu xanh lá. Người cầm đầu áo choàng bị vị vi thổi lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia. Vân Tịch chậm rãi ngừng chân, nhìn về phía tối tăm mở mị thương khung, nhìn xem bị không ngừng xé rách thương khung, nàng dường như tâm hữu sở xúc giống như, trong lòng tự lẩm bẩm: "Linh Uyên, ngươi còn tốt chứ công chúa, thế nào?" Sau lưng lão giả gặp Vân Tịch ngừng chân, hắn vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Vân Tịch trầm mặc một lát, sau đó nàng lắc đầu: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nhìn thấy bóng lưng của nàng, sau lưng lão giả còn tưởng rằng nàng đây là xúc cảnh sinh tình, lập tức chóp mũi chua chua, hai mắt hiện ra nước mắt nói: "Đều là chúng ta vô dụng, mới khiến cho công chúa ly biệt quê hương như thế chịu khổ." Vân Tịch nghe vậy lắc đầu: "Thứ bá, chuyện cho tới bây giờ đừng nói là những thứ này, chúng ta có thể làm chính là đoàn kết nhất trí cứu vớt yêu tộc." Lão giả nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu, hắn lau lau rồi một chút tự mình khỏe mắt nước mắt. "Không sai, bây giờ có công chúa tại, chúng ta yêu tộc không coi là vòng, liền có hy vọng." Vân Tịch nghe vậy cười cười, nàng chỉ phía trước một chỗ nhìn không thấy bờ hồ to. "Thứ bá còn nhớ đến chỗ nào?" Lão giả nghe vậy nhìn lại, sau đó hoảng hốt một chút, hắn vừa mới lau xong nước mắt lần nữa tuôn ra, thì thào nói: "Làm sao không nhớ rõ, nơi này không phải yêu tộc ta thánh hồ sao? Ta yêu tộc mới ra đời dòng dõi đều sẽ tới này tắm rửa." Vân Tịch nhẹ nói: "Đúng vậy à, ta tin tưởng tương lai cuối cùng sẽ có một ngày thánh hồ sẽ khôi phục ngày xưa dáng vẻ. Đi thôi, chúng ta mau chóng đi tìm tới món đồ kia." Lão giả dùng sức nhẹ gật đầu, cái kia sớm đã băng lãnh trong lòng cũng hiện ra một cỗ nhiệt huyết. Yêu tộc bên trong đẳng cấp nghiêm, mà Vân Tịch làm yêu hoàng duy nhất dòng dõi, thể nội chảy xuôi chân hoàng huyết mạch. Cho nên nàng tại yêu tộc trong lòng của tất cả mọi người đại biểu cho chính thống, đại biểu cho hy vọng duy nhất. Chương 522, chọn lựa chương 522, chọn lựa ngũ mạch cổ địa, An Gia thôn. Tìm mấy chục ngày không có chút nào thu hoạch, Ninh Nguyên giáng lâm đến nơi đây. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tìm kiếm tham dự thí luyện tu sĩ, nhưng chẳng biết tại sao nhưng thủy chung không có tìm được. Dựa theo địa linh nói, bây giờ đi qua lâu như vậy, hiện tại tham dự thí luyện tu sĩ hơn phân nửa đều đã tìm được đệ tử, giờ phút này chính mang theo riêng phần mình đệ tử khắp nơi tu luyện cùng hoàn thành nhiệm vụ, căn bản sẽ không tại một chỗ lưu lại lâu dài. Cho nên muốn gặp được những tu sĩ này, trừ phi hắn sớm biết vị trí của bọn hắn, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào vận khí dây vào đụng. Nhưng mà cái này ngũ mạch thí luyện cổ địa quá lớn, có các loại cấm chế cùng truyền thừa, nếu là như con rồi không đầu giống như khắp nơi tìm lung tung quá mức lãng phí thời gian. Cho nên Linh Nguyên suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn mượn nhờ địa linh lực lượng, tìm một cái đệ tử, sau đó để nó hoàn thành địa linh nhiệm vụ, dùng cái này từ địa linh trong miệng đổi lấy tu sĩ khác tình báo. An gia trong trấn, nhìn qua trước mặt OF một chút quỳ xuống một mảnh đám người, Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh phân phó: "Đem tất cả 10 đến 15 tuổi hài tử mang tới, ta muốn thu đệ tử." Nghe được Linh Nguyên lời nói, cầm đầu thôn trưởng kích động lệ rơi đầy mặt, hắn đối Linh Nguyên không ngừng dập đầu: "Cảm tạ tiên sư, cảm tạ tiên sư." Dứt lời, thôn trưởng liền vội vàng đứng lên phân phó thôn dân sau lưng: "Nhanh nhanh nhanh, đi đem tất cả phù hợp tuổi tác điều kiện hài tử mang tới." Mấy cái thôn dân vội vàng chia ra hành động, rất nhanh liền có cái này đến cái khác hài tử bị mang theo tới, vì gối Linh Nguyên phía trước. Linh Nguyên tự nhiên không hiểu được nhìn linh căn, càng không hiểu được làm sao đi vì người có linh căn khai thiếu. Nhưng cái này lại thế nào, địa linh quy tắc là thu đồ, nó nhưng không có yêu cầu nhất định phải thu có linh căn hài tử làm đồ đệ. Toàn bộ đứng lên, đưa tay triển khai. Linh Nguyên phân phó lên tiếng, đợi đến tất cả hài tử sau khi đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng tại những hài tử này bên trong đi qua, ánh mắt tại trên mặt của bọn hắn đảo qua. Nhìn thấy hơi cường tráng điểm hài tử, hắn sẽ còn vào tay kiểm tra thân thể của bọn hắn, đẩy ra miệng của bọn hắn nhìn một chút răng. Nhìn thấy Linh Nguyên động tác, nó đầu vai địa linh tiểu xà bỗng cảm giác kinh ngạc vô cùng, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm: "Ngươi làm cái gì vậy?" Linh Nguyên nhẹ nhàng trả lời: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là thu đồ." Địa linh tiểu xà một đầu dấu chấm hỏi. Nó đây là lần thứ nhất nhìn thấy thu đồ là như thế này thu, cái này cùng phạm nhân mua bán ra súc khác nhau ở chỗ nào? Linh Nguyên đi một vòng, cho đến đem tất cả hài tử toàn bộ sau khi xem xong, hắn chân mày hơi nhíu lại. Những hài tử này bên trong có cường tráng, nhưng hắn muốn lại không phải cường tráng. Phạm nhân như nghĩ phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, có khả năng dựa vào cũng chỉ có một đồ vật. Đó chính là kỹ xảo. Phạm nhân có thể phản sát mạnh hơn tự mình mấy lần hung thú, dựa vào xưa nay không là lực lượng của mình, mà là đầy đủ hoàn mỹ kỹ xảo. Mà muốn dùng thời gian ngắn nhất học được các loại kỹ xảo giết người, thì nhất định phải có được một bộ hoàn mỹ xương cốt. Mặc kệ là răng, vẫn là khớp nối, đều phải không thể bắt bẻ. Linh Nguyên đi một vòng, hắn nhìn về phía cách đó không xa một mặt mong đợi lao thôn trưởng lạnh giọng hỏi thăm: "Hải tử chỉ chút này sao? Còn có hay không những người khác?" Nghe được Linh Nguyên lời nói, lao thôn trưởng sững sờ, sau đó trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ do dự nói: "A cái này, tiên sư lao ra, trong làng hoàn toàn chính xác chỉ những thứ này khỏe mạnh hải tử, chẳng lẽ những hải tử này bên trong không người có tiên duyên sao?" Linh Nguyên cỡ nào cay độc, một mắt liền nhìn ra thôn trưởng tất nhiên nói dối, hắn hừ lạnh một tiếng: "Dám lừa gạt ta, xem ra ngươi là sống án." Nghe nói lời ấy, lao thôn trưởng đột cảm giác nội tâm lạnh buốt thấu xương, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất run giọng mở miệng: "Tiên sư lão gia hiểu lầm, ngài cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám lừa gạt tiên sư lão gia à. Trong làng hoàn toàn chính xác còn có một số hài tử, nhưng này chút hài tử đều là một chút cô nhi, bọn hắn hoặc là thân thể gầy yếu không chịu nổi, hoặc là thân có tàn tật, ta sợ dơ bẩn tiên sư lão gia mắt." Linh Nguyên nghe vậy mà không thay đổi nhìn lao thôn trưởng một mắt, sau đó ánh mắt âm trầm phân phó nói: "Đem những hài tử kia đều mang tới, nếu là lại có dấu giếm bỏ sót, ta liền giết cả nhà ngươi." Là, ta cái này đi mang." Lao thôn trưởng nghe vậy toàn thân run lên, trên người hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền vội vàng gật đầu ứng thanh, sau đó vội vàng tự mình mang theo mấy cái thôn dân đi dẫn người. Còn lại thôn dân ở phía xa nơm nớp lo sợ, bọn hắn giữa lẫn nhau liếc nhau cũng không dám lên tiếng. Không bao lâu, một đoàn người liền vội vàng chạy về. Bịch, bịch. Gần 20 cái hải tử được đưa tới Ninh Nguyên trước mặt. Cùng ban sơ một nhóm trắng mập mặc sạch sẽ hải tử so sánh, những hải tử này có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Những hải tử này có nam có nữ, tuổi tác không giống nhau dựa theo Ninh Nguyên yêu cầu, toàn bộ đều là 10 đến 15 tuổi ở giữa hải tử. Quần áo bọn hắn lam lũ gầy yếu không chịu nổi, trần trụi da thịt càng là có vết sẹo cùng máu ứ đọng. Trừ cái đó ra, còn có một số người cứ như vậy nằm trên đất, nhìn tình huống hiển nhiên là nửa người dưới không cách nào nhúc đích. Linh Nguyên mặt không thay đổi tại những hải tử này ở trong đi qua, hắn từng cái quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Cách đó không xa lão thôn trưởng toàn thân run không ngừng, một trái tim đều bị nhấc lên. Giờ phút này hắn sợ nhất chính là Linh Nguyên vì những hải tử này bên vực kẻ yếu, tìm tự mình phiền phức. Nhưng rất nhanh lão thôn trưởng nội tâm liền hòa hoãn xuống tới. Bởi vì Linh Nguyên chỉ là tùy ý nhìn một chút những hải tử này, cũng không có giúp bọn hắn ra mặt dự định. Rất nhanh, Linh Nguyên liền đi tới cuối cùng. Hắn nhìn xem cái kia nằm rạp trên mặt đất tựa như chó chết người. Đối phương thân cao bất quá 1m5, thân thể gầy yếu đến cực điểm, đôi cánh tay triệt để chuyển thành màu xanh tím, hiển nhiên là phế đi. Trừ cái đó ra, nàng một đôi chân khớp nối phía dưới cũng đầy là vết thương, có thể nói là máu thịt bé bét. Linh Nguyên túi đầu đánh giá người này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc. Một cái 14 tuổi phàm nhân thiếu nữ bị thương nặng như vậy, nhưng đối phương khí tức nhưng lại không có cỡ nào tinh thần sa sút. Rất nhanh, Linh Nguyên nhấc chân đem nó bị đá đảo lộ tới. Làm thiếu nữ lộ ra khuôn mặt một khắc này, Linh Nguyên khẽ miệng cũng chậm rãi giơ lên. Đối phương bẩn thỉu, đã gầy đến thoát tướng, thấy không rõ ngũ quan. Nhưng mà nàng đôi trong mắt kiệt nhưng như cũng minh lượng, giờ phút này chính đoán độc nhìn xem hắn. Linh Nguyên không nhìn nó ánh mắt, Hắn túi người đưa tay trực tiếp chụp tại thiếu nữ trên cằm, sau đó đẩy ra nàng miệng. Nhìn xem trong miệng bị đánh nát răng, Ninh Nguyên cũng không cỡ nào để ý, hắn đem ngón tay rôi đi vào tìm tòi một lát, sau đó trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngay ra, thiếu nữ ánh mắt hung ác, nàng cái cằm chỗ khớp nối kéo kẹt rung động, muốn cắn đứt Ninh Nguyên ngón tay. Nhưng mà, mặc nàng đem hết toàn lực cũng vô pháp dung chuyển Ninh Nguyên mảy may. Ninh Nguyên thu ngón tay về, tùy ý tại thiếu nữ trên thân xoa xoa, sau đó lại bắt đầu sờ lên nàng khớp nối cùng xương cốt. Thiếu nữ không ngừng nghẹn ngào, hiển nhiên là tại giận mắng Ninh Nguyên. Nhưng mà Ninh Nguyên nhưng như cũng không nhìn nàng. Chương 523, phàm nhân chương 523, phàm nhân ở hậu phương một đám thôn dân kinh nghi bất định trong ánh mắt, Ninh Nguyên thu tay về, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem nằm dưới đất thiếu nữ, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Không tệ, thực là không tồi, không nghĩ tới có thể gặp được như thế hoàn mỹ người kế tục. Địa linh tiểu xà há to mồm nhìn xem Ninh Nguyên. Nó giờ phút này cảm thấy Ninh Nguyên có phải hay không tu luyện yêu tộc công pháp bị phản vệ, đã thậm chí mơ hồ đầu óc có vấn đề. Nằm dưới đất thiếu nữ rõ ràng là một cái không có chút nào linh căn phàm nhân, rõ ràng đều thành dạng này, hắn thế mà lại như thế hài lòng. Ninh Nguyên tự nhiên không nhìn địa linh tiểu xà phản ứng, hắn hài lòng nhìn xem thiếu nữ. Có một loại phàm nhân sinh ra liền không giống bình thường. Bọn hắn bởi vì hoàn cảnh bức bách, từ nhỏ đã lâm vào sinh cùng tử khốn cảnh, chỉ có thể đem hết toàn lực đi còn sống. Loại người này xương cốt, trực giác, tính tình sẽ ở ngày qua ngày cực hạn ma luyện hạ tới gần hoàn mỹ. Mà trước mặt cái này nằm dưới đất thiếu nữ chính là loại người này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Ninh Nguyên đối thiếu nữ nói. Nghe được hắn, thiếu nữ không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng cách đó không xa một đám thôn dân lại lập tức mặt lộ vẻ khó mà nói rõ khủng hoảng chi sắc. Lão thôn trưởng càng là kinh hoàng thuyết phục. Tiên sư lão gia a, ngài thật muốn thu nàng làm đồ đệ sao? Ninh Nguyên nghe vậy nhìn về phía hắn. Thế nào, ngươi không đồng ý? Lão thôn trưởng nghe vậy toàn thân run lên, hắn vội vàng khoát tay giải thích nói, không không không, tiên sư lão gia hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Chỉ là bé con này bỏ bê quản giáo, đầu óc có vấn đề, lại là một cái tàn phế, tiên sư lão gia như thu nàng làm đệ tử, sợ rằng sẽ mang đến cho mình không tiện. Linh Nguyên nghe vậy mặt không biểu tình nhìn xem lão thôn trưởng. Bình thường tới nói, chỉ cần tiên sư thu lấy trong làng hài tử xem như đệ tử, vô luận là ai, những thôn dân này đều hẳn là sẽ nhảy cẫng hoan hô mới đúng. Dù sao một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng hôm nay Linh Nguyên thu cái này tàn phế thiếu nữ vì đệ tử, những phàm nhân này không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại một mặt sợ hãi, thậm chí còn thuyết phục hắn không muốn thu làm đệ tử. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn đối với thiếu nữ đều làm cái gì. Nhưng Linh Nguyên há lại sẽ quản những phàm nhân này ý nghĩ, hắn không nhìn lão thôn trưởng, trực tiếp đưa tay ở giữa lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó từ trong đó lục lọi lên. Rất nhanh, hắn lấy ra một cái cỡ nhỏ bình ngọc. Đây là trong túi chứa vật cấp thấp nhất chữa thương linh dịch. Linh Nguyên mở ra nắp bình, đem một giọt nhỏ linh dịch nhỏ ở thiếu nữ trên thân. Một trận thanh quang hiện lên, sau đó thiếu nữ thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Kéo kẹt kéo kẹt. Xương cốt sai chỗ thanh âm không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, không ít thôn dân bắt đầu chậm rãi lui lại, một chút thôn dân càng là vội vàng đảo đầu. Lão thôn trưởng vô cùng nóng nảy thuyết phục. Tiên sư lão gia còn xin dừng tay a, nàng là một người điên, luôn luôn tổn thương chúng ta. Linh Nguyên cười ha ha không nhìn thẳng, hắn nhìn xem thiếu nữ triệt để phục hồi như cũ, sau đó chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, những hải tử còn lại sớm đã kinh hoàng thoát đi. Thiếu nữ bần thiểu, mắt nhìn Linh Nguyên, sau đó liền hướng phía thôn dân đi lại tập tễm đi đến. Nàng lung la lung lay, trong mắt tràn đầy sát ý, trong miệng không ngừng gào thét. Rất nhanh, bước tiến của nàng bắt đầu vững vàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Linh Nguyên thì là ở phía sau có chút hăng hái đi theo. Thiếu nữ càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền bổ nhào một cái lớn tuổi thôn dân. A, tiểu như, mẫu thân ngươi không phải ta giết, không quan hệ với ta a. Thôn dân hoảng sợ hô to, hắn không ngừng phản kháng. Nhưng mà thiếu nữ lại không quan tâm một quyền đập vào trên cổ họng của hắn, trong nháy mắt khiến cho há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nước nở rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thiếu nữ đứng dậy, nàng một mặt oán độc nhìn về phía trước loạn cả một đoàn thôn dân, quay người tại bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh nàng trông thấy một cái hòn đá. Coi như nàng chuẩn bị đi qua nhặt lên thời điểm, một thanh sắc bén đoản kiếm lại bay thẳng đi qua cắm vào trước mặt của nàng. Thiếu nữ ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mặt ý cười Ninh Nguyên. Do dự một lát, thiếu nữ vẫn là cầm lấy trước mặt đoản kiếm, sau đó hướng phía thôn dân phóng đi. Tốc độ của nàng quá nhanh, tối hậu phương thôn dân căn bản không chạy nổi nàng. A! Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền vang lên. Thiếu nữ đoản kiếm trong tay sắc bén đến cực điểm, nàng mỗi một lần vung vẩy đều bắn tung tóe chảy máu hoa. Càng ngày càng nhiều thôn dân chết tại trong tay của nàng. Mà một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân thì là cầm các loại công cụ lao đến. Thiếu nữ đối diện với mấy cái này người không sợ chút nào. Phốc suy phốc suy. Huyết nục bị vạch phá xuyên thủng thanh âm xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhìn xem thiếu nữ góc độ xảo trá kỹ xảo giết người, nhìn xem những đại nhân kia tại trong tay nàng căn bản không có sức phản kháng, Linh Nguyên thần sắc càng thêm hài lòng. Địa linh tiểu xà im lặng nhìn xem một màn này. Ngươi có phải hay không điên rồi, khi dễ phàm nhân có cái gì đáng giá vui vẻ? Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Địa linh a địa linh, ánh mắt của ngươi như thế nào ngắn như vậy cả? Ngươi nhìn nàng tốc độ, ngươi nhìn nàng kỹ xảo, ngươi nhìn nàng đối nguy hiểm trực giác. Cái này chẳng lẽ không phải một cái rất hoàn mỹ người kế tục sao? Có thể nàng là phàm nhân. Nàng là phàm nhân. Địa linh tiểu xà lớn tiếng mở miệng. Vâng, đứng tại một phàm nhân góc độ đến xem, nàng đích xác không tệ. Nhưng này thì thế nào? Ngươi sẽ không muốn dùng nàng để hoàn thành nhiệm vụ a? Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa linh. Đúng thì thế nào?
Ngươi? Địa Linh tiểu xà lắc đầu. Ngươi điên rồi, ngươi có biết nàng sẽ đối mặt với cái gì? Liền lấy đơn giản nhất nhiệm vụ tới nói, ngươi cảm thấy nàng có thể chém giết những cái kia yêu thú sao? Cho dù là cấp thấp nhất yêu thú, chỉ cần tùy tiện thi triển một chút thần thông liền có thể tùy ý xóa bỏ nàng. Huống chi yêu thú lực lượng bản thân cùng tốc độ đều muốn viễn siêu phàm nhân. Trừ cái đó ra nàng còn có thể gặp phải cái khác trở thành tu sĩ đệ tử. Đối mặt yêu thú nàng đều không có khả năng thắng, ngươi cảm thấy đứng trước tu sĩ nàng sẽ là kết cục gì? Cho dù là nhất luyện khí cảnh bên trong đê giai giam cầm thuật, cũng có thể làm cho nàng định tại nguyên chỗ trở thành dê lợi làm thịt. Địa Linh tiểu xà liễu lo không ngừng, nó kỳ thực là không muốn nhìn thấy Ninh Nguyên đem thời gian lãng phí ở phàm nhân trên thân. Nhưng mà Ninh Nguyên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua Thương Khung chậm rãi mở miệng, "Địa Linh á Địa Linh, ngươi ánh mắt quá mức thiệt cận. Phàm nhân làm sao vậy? Sâu kiến còn có thôn tiên ý chí, huống chi thân là vạn vật chi linh nhân loại. Trong miệng ngươi không có khả năng, trong mắt của ta cũng không phải là không có khả năng. Dù sao càng không khả năng sự tình ta đều trải qua. Ngươi..." Địa Linh tiểu xà than thở, "Ngươi sao như thế bướng bỉnh, ta liền không rõ, nhiều như vậy người có linh căn ngươi không chọn, ngươi một cái luyện hư tu sĩ nhất định phải tìm một cái phàm nhân làm đệ tử, còn muốn cầm cái này phàm nhân đi đối phó yêu thú cùng tu sĩ khác. Ngươi còn nói ngươi không có bị yêu tộc công pháp ăn mòn tâm trí, bằng vào ta đến xem, ngươi khoảng cách triệt để điên dại đã không xa." Linh Nguyên nghe vậy cười to không thôi. "Ha ha 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 ha. Không sai, ta đã điên dại. Dù sao, không điên cuồng không sống a." Chương 524, nhiệm vụ tập luyện chương 524, nhiệm vụ tập luyện trong làng khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Lúc mới đầu còn có mấy người liên thủ lại ý đồ phản kích thiếu nữ, mà ở bị thiếu nữ liên sát mấy người về sau, còn lại thôn dân liền bị dọa cho bể mật gần chết. Cùng cầm trong tay lưới dao, tân ngoan thủ lạc thiếu nữ so sánh, những thôn dân này tựa như là bị xua đuổi bầy cừu giống như. Rõ ràng tất cả mọi người liên hợp lại liền có thể bổ nhào thiếu nữ, rõ ràng thiếu nữ chỉ là một người bình thường. Nhưng tuyệt đại bộ phận thôn dân vẫn là đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân, hy vọng người khác có thể ngăn trở thiếu nữ, từ đó bảo toàn chính mình. Nhưng mà những người này không biết là, nơi này mỗi người đều là ý tưởng giống nhau. Không biết qua đi bao lâu sau, thiếu nữ thở hổn hển ngồi trên mặt đất, nàng đem trong tay đoạn kiếm từ lao thôn trưởng trên mặt rút ra. Nhìn qua còn lại thôn dân, nàng ý đồ đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nàng kiệt lực. Gặp nàng bộ dáng này, những cái kia chạy trốn thôn dân dần dần chậm lại bước chân, có người nuốt ngụm nước bọt, sau đó cùng người bên cạnh câu thông. Không bao lâu, liền có người thăm dò tính đem trong tay thạch đầu ném về thiếu nữ. Lại cạnh, thạch đầu đập vào thiếu nữ trên thân, nàng không có né tránh. Lần này phảng phất khơi dậy ngàn cơn sóng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu từ dưới đất nhặt lên thạch đầu đánh tới hướng thiếu nữ. Nhanh, cái tên điên này không còn khí lực. Các thôn dân sắc mặt nhăn nhó, trên mặt sợ hãi cũng chuyển thành phẫn nộ. Đừng có lại như lần trước đồng dạng, lần này chúng ta trực tiếp đập chết nàng. Tên tiểu xuất sinh này, làm sao ác như vậy, đưa ta cháu trai mệnh tới. Nàng cùng nàng phụ mẫu đều là quái vật. Các thôn dân bị cực hạn phẫn nộ cùng thù hận làm choáng váng đầu óc, hiển nhiên quên đi cách đó không xa Ninh Nguyên tồn tại. Như nước mưa giống như thạch đầu hướng phía thiếu nữ đập tới. Nhìn qua phía trước những cái kia khuôn mặt vặn vẹo thôn dân, thiếu nữ trên mặt đồng dạng tràn đầy oán độc cùng tức hận. Nhưng mà, như mưa thạch đầu cũng không nện ở thiếu nữ trên thân, mà là bị nó trước mặt một tầng nhìn không thấy bình chướng cho bắn ra. Nhìn thấy một màn này, các thôn dân ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, một đạo màu đen nửa tháng chi nhận như sóng chiều giống như khẽ quét mà qua. Tất cả thôn dân thân thể bị một phân thành hai, sau đó trong nháy mắt khô cạn hóa thành cho bụi. Thiếu nữ trừng to mắt nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Ninh Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi tới nàng sau lưng. "Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, đi hảo hảo tắm một cái thu thập một chút, chúng ta cần phải đi." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, thiếu nữ không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Sau đó thiếu nữ bỗng nhiên bạo khởi, đem trong tay dao găm đâm về phía Ninh Nguyên tim. Ninh Nguyên chỉ là duỗi ra hai ngón tay liền kẹp lấy lưỡi dao, sau đó trở tay một cước đá vào thiếu nữ trên bụng, đem nó bị đá bay ngược ra ngoài. Khục. Thiếu nữ há mồm ho ra một miệng lớn máu tươi, sau đó bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một lát sau, thiếu nữ đứng dậy, sau đó quái khiếu hướng Ninh Nguyên lao đến. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, thiếu nữ tựa như một đầu như chó chết bị Ninh Nguyên ném vào một gian nhà bên trong. Một nén nhang sau, đơn giản rửa mặt qua thiếu nữ đi ra. Nàng tùy tiện từ trong phòng tìm một bộ y phục mặc lên, một đầu rớt xuống tóc dài tùy ý choàng tại sau lưng. Nhìn xem ngồi tại cách đó không xa ụ đá bên trên Ninh Nguyên, thiếu nữ hướng nó đi tới. Nhìn xem nàng rửa sạch sẽ khuôn mặt, Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy thuận mắt nhiều. Thiếu nữ lông mày xương sắc bén, mũi như dao, nàng ngũ quan tính không được xuất chúng, chỉ có thể nói tương đối lập thể, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nhưng mà sau một khắc thiếu nữ cử động lại làm cho Ninh Nguyên nhăn nhăn lông mày. Nàng đỗng nhiên giải khai quần áo, đem tự mình thân thể gầy yếu hiện ra ở Ninh Nguyên trước mặt. "Ngươi làm cái gì vậy?" Ninh Nguyên đánh giá thiếu nữ cái kia cằn cỗi thân thể, nhíu mày mở miệng. "Đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, ngươi để cho ta rửa sạch sẽ không phải liền là muốn làm loại sự tình này hả?" Thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng. "Yên tâm, thân thể của ta rất sạch sẽ, không có bị người chạm qua, ngươi giúp ta báo thù, đây coi như là ta tự nguyện, dù sao cha mẹ ta khi còn sống giáo dục ta muốn hiểu cảm ơn." Địa Linh tiểu xà ánh mắt quái dị nhìn xem Ninh Nguyên. Nó giờ phút này thậm chí hoài nghi bụng đói ăn quảng Ninh Nguyên thật sẽ như thiếu nữ suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Ninh Nguyên cười ha ha, hắn lắc đầu. "Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi sau này sẽ là đệ tử của ta, mặc quần áo vào, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ." Thiếu nữ nghe vậy nhìn một chút Ninh Nguyên, gặp hắn tựa hồ cùng trong thôn những nam nhân kia không giống nhau lắm, thế là liền cầm quần áo một lần nữa mặc vào.
Đợi nàng cầm quần áo mặc về sau, Linh Nguyên đứng dậy, dưới chân hắc ám đem nó bao phủ bá khỏa, sau đó mang theo nàng phi thân rời đi thôn, hướng phía thương khung phóng đi. Ngũ mạch cổ địa, Huyết Sơn. Đệ tử nhiệm vụ tập luyện, chém giết một đầu luyện khí kỳ yêu thú, lộng lẫy huyết hổ. Không biết là vô tình hay là cố ý, Địa Linh tiểu xà cho đệ tử nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần Linh Nguyên đệ tử có thể độc lập hoàn thành, như vậy Linh Nguyên người sư phụ này liền có thể đạt được Địa Linh tiểu xà một lần trợ giúp. Linh Nguyên mang theo thiếu nữ rơi xuống Huyết Sơn bên trong, hắn tùy ý thi triển thủ đoạn mở ra một tòa độc phủ, sau đó liền bắt đầu tự mình huấn luyện thiếu nữ. Địa Linh nhiệm vụ tập luyện quy tắc rất nghiêm ngặt, nhất định phải đệ tử độc lập hoàn thành mới được, chiến đấu một khi chính thức bắt đầu, sư phụ bất kỳ trợ giúp nào đều sẽ bị coi là gian lận, từ đó bị coi là thất bại. Cho nên Linh Nguyên có thể làm cũng liền chỉ là giáo dục thiếu nữ đối phó loại này luyện khí yêu thú kỹ xảo. Lộc Lây Huyết Hổ tốc độ cực nhanh, lấy lực lượng của ngươi khó mà đâm rách máu của nó ra. Muốn giết chết như thế một đầu yêu thú, ngươi chỉ có một kích cơ hội. Linh Nguyên mang theo thiếu nữ đi tới một chỗ ngọn cây phía trên, hắn thu liễm khí tức chỉ vào phía dưới một đầu huyết sắc mãnh hổ nói. Thiếu nữ bị Linh Nguyên dẫn theo, nàng nhìn một chút phía dưới như gò đất thật lớn huyết sắc mãnh hổ, lại nhìn một chút một bên Linh Nguyên, sau đó cười ha ha nói: "Ngươi để cho ta một phạm nhân đi chém giết một đầu yêu thú, ngươi đang đùa ta?" Linh Nguyên nghe vậy túi đầu nhìn nàng một cái. "Thế nào, ngươi không dám?" "Không phải không dám, là căn bản làm không được." Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng cô đơn. "Cha mẹ ta là xa gần nghe tiếng đi săn cao thủ, phổ thông manh thú đều không phải là bọn hắn đối thủ. Mấy tháng trước bọn hắn trong núi gặp một đầu yêu thú, theo về sau mẫu thân nói, con yêu thú kia đã bị thương, cho nên mới từ yêu thú trong núi chạy tới nơi này săn mồi. Chính là như thế một đầu bị thương yêu thú, giết ta phụ thân làm trọng thương mẫu thân của ta." Tựa hồ là nghĩ đến từ phụ thân sau khi chết, tự mình cùng mẫu thân hai người ở trong thôn sinh hoạt tình huống, thiếu nữ lâm vào lâu dài trầm mặc. Đúng lúc này, Linh Nguyên đối nó nói: "Trên đời này không có tuyệt đối sự tình, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới, giết chết đầu này yêu thú cũng không tính khó khăn." Nghe nói lời ấy, thiếu nữ lấy lại tinh thần, nàng có chút nghi hoặc nhìn Linh Nguyên. "Ngươi nếu là tiên sư, hẳn là có biện pháp rất dễ dàng liền có thể giết những thứ này yêu thú, vì cái gì không dạy ta những biện pháp kia?" Linh Nguyên nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi không có linh căn, không đảm đương nổi tiên sư, cho nên ta cần ngươi lấy phạm nhân thân thể đi chém giết đầu này yêu thú." Là ạ." Thiếu nữ nghe vậy cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình vốn là cùng người chết không có gì khác biệt, đã Linh Nguyên kiên trì như vậy muốn để nàng đi chém giết một đầu yêu thú, như vậy nàng cũng chỉ có thể đi làm. Chương 525, ngày đêm khác biệt. Chương 525, ngày đêm khác biệt. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay Linh Nguyên một mực tại giáo dục thiếu nữ hai chuyện. Thứ nhất chính là thân pháp, cái thứ hai là vung đao thời cơ. Nhờ vào thiếu nữ bản thân nội tình liền rất tốt, cho nên nàng học cũng thật nhanh. Trừ cái đó ra, Linh Nguyên còn tự thân giết vài đầu lộc lây huyết hổ xem như đồ ăn, để thiếu nữ động thủ giải phẫu, sau đó vì đó giảng giải bọn chúng gân cốt, cơ bắp, nhược điểm. Địa Linh tiểu xà ở một bên không lời nhìn xem. Linh Nguyên có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Thật sự là hắn không có trực tiếp ra tay trợ giúp đệ tử đối phó yêu thú, không tính trái với quy tắc, nhưng nó sở tác sở vi lại cùng gần không có gì khác biệt. Cùng tu sĩ khác giáo dục đệ tử phương pháp so sánh, Linh Nguyên đơn giản chính là một cái dị loại bên trong dị loại. Nhớ kỹ, nhất định phải một đao từ nơi này đâm vào, từ nơi này đâm ra. Linh Nguyên chỉ vào trước mặt to lớn đầu hổ, dùng đoạn kiếm qua tay. Phải có vị độ cong, không thể đâm thẳng, nếu không bằng vào lực lượng của ngươi sẽ bị nó xương cốt ngăn cản. Còn có, Lộc Lây Huyết Hổ có một trời sinh thần thông, tên là Huyết Thứ Thuật. Làm ngươi khoảng cách nó quá gần lúc, huyết thứ liền không cách nào tránh né, khi đó ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên ngươi nhất định phải trước dẫn dụ ra nó cái này thần thông, sau đó lại cẩn thận nghĩ biện pháp nhất kích tất sát. Đối với ngươi mà nói, biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ địa lợi ngăn trở nó lần thứ nhất thần thông. Trừ cái đó ra, Lộc Lây Huyết Hổ tốc độ cùng lực lượng ngươi cũng muốn cân nhắc ở bên trong. So sánh với nó mà nói, ngươi duy nhất ưu thế chính là tiểu xảo linh hoạt. Tại Ninh Nguyên giám sát giáo dục hạ, thiếu nữ bắt đầu một ngày một đêm không ngừng luyện tập, bày ra tại trên đất chống mấy cái to lớn đầu hổ xương bị nó không biết đâm bao nhiêu lần. Trừ bỏ luyện tập giết chóc kỹ xảo bên ngoài, Ninh Nguyên còn thường xuyên mang theo nàng quen thuộc chung quanh địa hình, cũng căn dặn nàng nhất định phải học được tá lực đả lực. Trong nháy mắt, mấy chục ngày đi qua. Một ngày này, thiếu nữ thành công một kiếm đâm xuyên qua trước mặt của gỗ. Một bên, Ninh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, đi ra mấy lần tìm kiếm tu sĩ khác, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Lúc chạm vào tối, Linh Nguyên từ núi rừng bên trong đi ra, mà phía sau hắn cái bóng thì là kéo lấy một đầu đã chết đi Lộc Lây Huyết Hổ. "Thiếu Như, từ giờ trở đi cũng không cần luyện tập." Linh Nguyên đem huyết hổ ném xuống đất nói. Thiếu nữ nghe vậy một trận, nàng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm ở huyết hổ bên cạnh bắt đầu lưu loát lấy máu, lột da hổ, cắt thịt. Rất nhanh, từng khối bị chia cắt chỉnh tề thịt hổ bị đặt ở trên lửa chậm rãi thiêu đốt. "Ngươi bây giờ cần phải làm là ăn uống no đủ, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong." Linh Nguyên nhìn xem ăn như hổ đói ăn thịt thiếu nữ phân phó. "Nên giao ta đều đã giao cho ngươi, còn lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Thiếu nữ lau lau rồi một chút khỏe miệng chất béo, nàng đối Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ngủ cục uống từng ngụm lớn nước. Cái này mấy chục mấy ngày gần đây thiếu nữ biến hóa rất lớn, thân thể của nàng không còn như lúc mới gặp như vậy cằn cỗi gầy yếu, trở nên bền chắc rất nhiều, một đôi mắt cũng càng vì có thần. Nhìn xem đôi này kỳ quái sư đồ, cảm thụ được nơi này quỷ dị bầu không khí, Địa Linh tiểu xà chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, trên thân đều hiện lên ra một lớp da gà. Đêm đã khuya, thiếu nữ đã nằm ngáy o o, Linh Nguyên thì là khoanh chân ngồi tại đỉnh núi ngước nhìn tinh không. "Ngươi liền không sợ nàng thất bại?" Địa Linh tiểu xà hỏi thăm. Ta nhìn ngươi ở trên người nàng thế nhưng là đầu nhập vào không ít thời gian cùng tinh lực, nếu là nàng ngày mai bị huyết hổ một bàn tay chụp chết, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Linh Nguyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Sự do người làm, ta đã làm tự mình có thể làm, còn lại cũng chỉ có thể nhìn nàng tự mình. Nếu là nàng có thể giết huyết hổ, vậy đã nói rõ ta không có chọn sai. Nếu là nàng bị huyết hổ giết, Linh Nguyên nói đến đây rơi vào trầm mặc. Nếu là Giang Như bị giết, vậy hắn cũng chỉ có thể như con rồi không đầu giống như tiếp tục khắp nơi đi tìm những cái kia tham dự thí luyện tu sĩ. Đây chính là hắn thân là siêu phàm giả tệ nạn. Tại bồi dưỡng đệ tử phương diện này, siêu phàm giả cùng tu sĩ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nghĩ đến tự mình cấp 11 năng lực, âm dương loại. Năng lực này có thể đem trong tu tiên giới linh quả cải tạo thành một viên linh chủng. Mà linh chủng thì là có tỷ lệ để một người bình thường trở thành siêu phàm giả. Mặc dù năng lực này có thể đền bù Linh Nguyên lập tức khốn cảnh, nhưng hắn dám dùng sao? Địa Linh ngay tại bên cạnh, hắn nếu là móc ra linh chủng nếm thử để Giang Như trở thành siêu phàm giả, cái kia Địa Linh chỉ sợ trước tiên liền có thể nhìn rõ thân phận chân thật của hắn, dẫn đến rút dây động rừng. Ngày kế tiếp, Linh Nguyên mang theo Giang Như đi đến huyết sơn chỗ sâu. Đi thôi. Nhìn xem trước mặt dáng người vẫn như cố gầy gò thiếu nữ, Linh Nguyên đem chuẩn bị xong sắc bén đoản kiếm cùng mấy cái tiểu xảo chủy thủ đưa cho nàng. Giang Như tiếp nhận, sau đó mắt nhìn Linh Nguyên, quay người hướng phía rừng rậm đi đến. Đi vài bước về sau, thiếu nữ quay người nhìn về phía hắn, sau đó thật thà trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng tiêu dung. Yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, sư phụ. Hai chữ cuối cùng thiếu nữ nói phá lệ rõ ràng, sau đó nàng liền bước chân thoải mái mà đi vào trong rừng rậm. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Linh Nguyên quay người hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới một cây đại thụ đỉnh. Dựa theo Địa Linh tiểu xà nhiệm vụ quy tắc, một khi chiến đấu bắt đầu, vô luận phát sinh cái gì cũng không thể nhúng tay can thiệp Giang Như chiến trường, cho nên hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Giống. Không bao lâu, chỗ sâu trong rừng rậm truyền ra một trận tiếng gào thét. Sau đó phía trước cây cối bắt đầu kịch liệt lắc lư, một đạo nhỏ gầy bóng người bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà tại nàng xuất hiện sau đó không lâu, một đầu huyết sắc cự hổ liền từ sau bay nhào đi qua. Cự hổ mắt trái bên trên tinh chuẩn cắm một cây truy thủ, nó nhìn qua phía trước thân ảnh nhỏ gầy, còn sót lại một con mắt bên trong tràn ngập sát ý vô biên. Yêu thú thông linh, đề ra yêu thú mặc dù không có người thông minh, nhưng cũng không phải phổ thông hung thú có thể so sánh. Giang Như chỉ là một phàm nhân, mà một cái như thế gầy yếu, tự mình thậm chí lười đi săn giết phàm nhân lại dám đến chủ động đánh lén mình, còn lộng mù tự mình một con mắt, cái này khiến huyết hổ phẫn nộ đạt đến cực hạn. Nó mỗi một bước nhảy vọt đều đạt mấy chục mét, cây cối tại nó thân thể cao lớn trước vừa chạm vào tức nát, thân hình giống như một trận huyết sắc như cuồng phong cấp tốc tiếp theo Giang Như. Giang Như nghe sau lưng truyền đến mùi máu tanh, cùng kinh khủng rung động, nàng thần sắc bình tĩnh, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiếu nữ mục tiêu rất rõ ràng, trước mặt nàng cây cối càng ngày càng thô, con đường càng ngày càng gập ghềnh. Muốn giết chết đầu này yêu thú, nàng có thể làm chính là mượn nhờ mảnh rừng núi này lực lượng. Rất nhanh, thiếu nữ dần dần kiệt lực, động tác của nàng bắt đầu chậm lại. Đúng lúc này, sau lưng cuồng phong phóng đại, một trương giống như núi nhỏ to lớn hổ chảo đối đầu của nàng liền chụp tới. Giang Như cắn răng nghiêng người xoay chuyển nút ở hai khỏa lân cận đại thụ bên trong. Ầm ầm, hai cây đại thụ bị một tát này trực tiếp đánh gãy. Thiếu nữ thuận thế xoay chuyển tiếp tục trốn đến cách đó không xa mặt khác hai cây đại thụ ở giữa. Huyết hổ đã lần nữa đánh tới, lần này nó mở ra miệng động, tràn đầy lao nha trong miệng tản ra một trận tinh hồng quang mang. Gặp một màn này, Giang Như minh bạch huyết hổ muốn thi triển thần thông. Huyết thứ thuật. Cái này thần thông lấy huyết hóa tiễn, có thể không khác biệt bao phủ phương viên ngàn mét, cho dù là núi đá cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho bột mịn, bất kỳ cái gì huyết đục chi khu đều căn bản là không có cách ngăn cản. Giang Như cho dù thân pháp lại linh hoạt, nàng đại loại thần thông này hạ cũng chỉ có chết hạ tràng. Xoẹt. Lóng lánh ánh sáng đỏ bộc phát, như mưa huyết tiễn bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Giang Như nhìn xem một màn này, nàng mấy ngày qua này trong đầu vô số lần hiện hiện qua tràng cảnh phát sinh. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành. Chạy trốn lộ tuyến, mỗi một quả đại thụ, cùng nàng dưới chân tầng này đất mặt. Giang Như nhấc chân đột nhiên đập mạnh. Phía dưới thổ địa đột nhiên vỡ ra, sau đó nàng cả người liền rớt vào. Chương 526, Vạn Vật Chi Linh chương 526, Vạn Vật Chi Linh ngọn cây phía trên. Địa Linh tiểu xà há to mồm nhìn xem một màn này, nó khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Cái này, nàng dưới chân động là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngươi sớm an bài tốt? Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha, hắn lắc đầu. Địa Linh a Địa Linh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia động hình dạng. Địa Linh tiểu xà nghe vậy nhìn kỹ lại, sau đó lập tức hít sâu một hơi. Đây là đào đất dạ thử bắt giết con mồi hám động. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Đào đất dạ thử sẽ chỉ ở ban đêm hành động, nó tại ban ngày sẽ tiến vào địa mạch chỗ sâu ngủ say, không nghĩ tới Giang Như thế mà có thể nghĩ đến lợi dụng nó ham đến trong động tránh né huyết hổ thần thông công kích. Địa Linh tiểu xà liễu lơi không thôi, nhưng rất nhanh nó lại lắc đầu. Cho dù tránh thoát thần thông lại như thế nào, tiểu nha đầu kia chúng quanh cây cối núi đá đều bị huyết hổ thần thông triệt để phá hủy. Mặc dù huyết hổ trong thời gian ngắn không thể tái phát ra thần thông, nhưng tiểu nha đầu cũng không có tránh né địa phương. Tránh né? Linh Nguyên nhìn xem cái kia phiến bị san thành bình địa rừng cây, sau đó chậm rãi nói: "Địa Linh a Địa Linh, ai nói nàng muốn tránh né? Ngươi quá coi thường một phàm nhân lực lượng." "Cái gì?" Địa Linh tiểu xà mở to hai mắt nhìn. "Ý của ngươi là, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia muốn?" "Không tệ, chân chính chém giết vừa mới bắt đầu." Linh Nguyên khỏe miệng hiện ra một vòng tiêu dung. Nhìn kỹ Địa Linh, nhìn xem trong mắt ngươi như con kiến hôi phàm nhân có thể đến tột cùng làm được một bước nào. Cùng lúc đó, phía dưới trong chiến trường, huyết hổ chậm rãi khép kín miệng động, trước mặt nó tinh hồng quang mang triệt để tiêu tán, bây giờ chung quanh của nó trống rỗng, căn bản không có thể trốn đút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo gầy yếu bóng người bỗng nhiên theo nó bên cạnh phía trước cửa hang nhảy ra ngoài. Siêu, tiếng xe gió lên, một cây chủy thủ tinh chuẩn hướng lấy huyết hổ mắt phải vào tới. Khoảng cách gần như vậy, huyết hổ căn bản không kịp có hành động. Giang Như cắn chặt răng, nàng liều mạng hướng phía huyết hổ phóng đi. Một kích này nàng nhất định phải bên trong, chỉ có đem huyết hổ một cái khắc mắt cho mù, nàng mới có thể vì tự mình sáng tạo có lợi chiến trường. Phốc phốc, chủy thủ không phụ kỳ vọng thành công đâm vào huyết hổ trong mắt. Giống, huyết hổ triệt để lâm vào cuồng bạo, bắt đầu không khác biệt tiến công hết thảy xung quanh. Cái mũi của nó không ngừng phun trào, đã mất đi hai mắt nó chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đi tìm Giang Như vị trí. Nhưng mà Giang Như lại trở tay từ bên hông lấy ra một kiện gốm sứ ấm nước. Nàng há mồm cắn mở nắp bình, sau đó đem bên trong chất lỏng ngã xuống trên người mình một chút, còn lại thì là bị nó hướng phía bầu trời ném đi. Sau một khắc, thiếu nữ đem trong tay một cục đá hướng phía bầu trời ấm nước ném đi. Giang rắc, ấm nước bị tinh chuẩn đánh trúng, sau đó triệt để vỡ vụn, trong đó chất lỏng cũng lưu loát rơi vào huyết hổ trên thân. Chỉ một thoáng, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra. Giang Như một cái chừa xẻn chui vào huyết hổ dưới hông, nàng đem sau thắt lưng dao găm lấy ra, ánh mắt sắc bén, tốc độ tay thật nhanh bổ về phía huyết hổ chỉ dưới. Phốc suy phốc suy, thiếu nữ mỗi một đao đều dùng hết toàn lực. Đối mặt da dày thịt béo huyết hổ, nàng chỉ có thể dùng tự mình còn thừa không có mấy lực lượng đi chặt đối phương khớp nối chô bạc được. Nhìn qua phía dưới loạn cả một đoàn chiến trường, địa linh tiểu xà rơi vào trầm mặc. Dù là nó lại nhìn không lên Giang Như, chưa hề cho rằng nàng có thể thông qua tự mình chém giết huyết hổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ phát sinh hết thảy đã chứng minh cái này phạm nhân thiếu nữ sắp hoàn thành một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Nàng mỗi một kích, mỗi một bước, bao quát động thủ thời cơ đều làm được cực hạn, có chút sai lầm liền sẽ để tự mình chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, tại mất đi hai mắt lại không cách nào khóa chặt lại Giang Như tình huống phía dưới huyết hổ bắt đầu dâng lên thoái ý, nó đi lại tập tễnh, lung la lung lay, không có trước đây không lâu uy phong lẫm lẫm khí thế. Giang Như thì là treo ở trên người của nó, giống như một cái sâu hút máu giống như không ngừng thôn vệ lấy tính mạng của nó. Nhìn xem một màn này, địa linh tiểu xà trong đầu hồi tưởng lại Ninh Nguyên trước đây không lâu nói câu nói kia. Sâu kiến còn có thôn thiên ý chí, huống chi thân là vạn vật chi linh người đâu phía dưới chiến trường. Ầm ầm, kinh hoàng chạy trốn huyết hổ đụng đầu vào to lớn trên núi đá, dưới chân trượt đi, ngã trên mặt đất. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, treo ở trên lưng nó Giang Như động, thiếu nữ siết chặt dao găm trong tay, ánh mắt quyết tuyệt vô cùng. Sau một khắc, nàng nhìn qua huyết hổ cái kia lộ ra chỗ cổ, sau đó đưa tay thả người nhảy lên. Giống như di vãng cọc gỗ giống như, nàng một kiếm này không thể lệnh, lực đạo cũng không thể nhỏ. Huyết hổ nhìn như thụ thương nghiêm trọng, nhưng nó thần thông huyết thứ thuật sắp có thể lần nữa phát động, nếu là trong lúc này Giang Như không thể nhất kích tất sát, như vậy kiệt lực nàng vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Không bình đẳng chiến đấu chính là như thế, lấy yếu chống mạnh căn bản chịu không được một lần sai lầm. Phốc phốc, lưỡi kiếm trong nháy mắt không có vào huyết hổ cái cổ, sau đó tao nộ cực lớn lực cản. Cầm chuôi kiếm Giang Như thuận thế một nghiêng, bắt đầu đem hết toàn lực tiếp tục đi đến đâm tới. A, thiếu nữ gầm thét, nàng hai mắt xích hồng, chỗ cổ hiện ra lít nha lít nhít gân xanh, đây là nàng tiến vào chiến đấu đến nay lần thứ nhất phát ra âm thanh. Giống, huyết hổ há mồm gào thét, nó vẫn nộ lay động, ý đồ đem cái này treo ở nó chỗ cổ sâu kiến cho quăng bay đi. Nhưng mà Giang Như đem hết toàn lực chờ đợi chính là một cơ hội này, nàng làm sao lại ở đây từ bỏ? Rốt cục, binh khí đâm rách huyết nhục thanh âm lại lần nữa hiện. Giang Như dao găm trong tay rốt cục triệt để chui vào huyết hổ cổ, chỉ để lại một cái chuôi kiếm bên ngoài. Huyết hổ dãy rủa lực đạo trong nháy mắt thu nhỏ. Nó không cam lòng ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đầu lâu hung hăng nện xuống đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Toàn thân đẫm máu Giang Như cũng nằm tại bên cạnh của nó há mồm thở dốc. Làm tốt. Nghe nói lời ấy, há mồm thở dốc Giang Như nghiêng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình Linh Nguyên. Đối phương một đầu xám trắng tóc dài dưới ánh mặt trời rành rành như thế loa mắt, một đôi đen nhánh con ngươi nhưng lại thâm trầm như vậy băng lãnh. Linh Nguyên từ trong túi chứa vật lấy ra một bình linh dịch, sau đó mở ra nắp bình hướng Giang Như nhỏ một giọt. Màu xanh biếc linh dịch trong nháy mắt không có vào Giang Như thân thể. Chỉ một thoáng, Giang Như liền cảm giác khí lực của mình cấp tốc khôi phục lại. Sau đó Linh Nguyên liền dẫn thiếu nữ cùng cái kia một đầu chết đi huyết hổ rời đi rừng rậm, về tới mở ra độc phủ. Lúc chạm vào tối, thiếu nữ đã đi ngủ, ngồi tại đống lửa trước Linh Nguyên thì là nhìn qua ngọn lửa suy tư. Giang Như thân là đệ tử của hắn, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, hắn liền có một lần địa linh tiểu xà trợ giúp cơ hội của mình. Còn lại thí luyện tu sĩ đều sẽ dùng cái này tới yêu cầu địa linh tiểu xà thông báo cho bọn hắn tàng bảo địa vị trí. Nhưng Ninh Nguyên không cần tàng bảo địa, hắn muốn là những tu sĩ kia. Nghĩ kỹ chưa có, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Địa linh tiểu xà mắt liếc thấy Ninh Nguyên, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Gia hỏa này đã suy nghĩ hơn nửa ngày, trong bụng khẳng định lại tại suy nghĩ chuyện gì xấu. Đúng lúc này, Ninh Nguyên dưới chân cái bóng rôi ra một cây xúc tu, cuốn lên hai cây nhánh cây ném vào trong đống lửa. Địa linh tiểu xà thấy thế không khỏi nhìn về phía ánh lửa hạ cái bóng. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy cái bóng bên trong có cái gì đang nhìn chính mình. Chương 527, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Chương 527, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Coi như địa linh tiểu xà cùng Ninh Nguyên dưới chân cái bóng mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Ninh Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Địa linh. Ninh Nguyên bỗng nhiên mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn xem địa linh nói. Ta nghĩ kỹ. Ngươi liền mang ta đi hiện tại tu sĩ nhiều nhất địa phương. Địa linh nghe vậy sững sờ, sau đó nó híp mắt nhìn xem Ninh Nguyên. Thí luyện tu sĩ nhiều nhất địa phương, ngươi xác định? Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Không sai, chính là thí luyện tu sĩ nhiều nhất địa phương. Nghe được Ninh Nguyên yêu cầu này, Địa Linh tiểu xà rơi vào trầm mặc. Cũng không phải nói Ninh Nguyên yêu cầu này đối với nó tới nói rất khó khăn. Tương phản, yêu cầu này đối với nó mà nói rất đơn giản, dù sao cuối cùng đây chỉ là một tình báo mà thôi, nó cũng sẽ không bởi vậy nhận tổn thất gì. Nhưng Địa Linh tiểu xà thời gian dài cùng Ninh Nguyên đợi cùng một chỗ, nó há lại sẽ không biết Ninh Nguyên làm như thế dự định. Rất hiển nhiên Ninh Nguyên đây là chuẩn bị đi giết người đoạt bảo. Thôi được, ngươi quyết định tốt là được. Địa Linh tiểu xà chậm rãi mở miệng. Ngươi người đệ tử kia đâu, ngươi muốn đem nàng dẫn đi sao? Ninh Nguyên nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía nằm trong sơn động nằm ngáy ho ho thiếu nữ. Trầm ngâm một lát, hắn lắc đầu. Không cần, nàng qua đi chỉ có một con đường chết. Địa Linh tiểu xà nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Dù sao đối với những cái kia tham dự thí luyện tu sĩ mà nói, Giang Như liền cùng trên đất sâu kiến không có gì khác biệt. Ngày kế tiếp, Giang Như từ sơn động tỉnh lại, nàng đi ra sơn động, không nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, chỉ có thấy được một đầu bị phân tốt huyết hổ thi thể. Hồi lâu sau, thiếu nữ bắt đầu thuần thục sửa sang lại những thứ này khối thịt. Nàng minh bạch, từ giờ trở đi, tự mình muốn một người ở chỗ này sinh sống, cây xanh râm mát, dãy núi chập trùng, gió nhẹ chậm rãi phất qua đại địa, nhấc lên từng đạo lục sắc gợn sóng. Làm Ninh Nguyên thấy rõ trước mặt cảnh sắc lúc, hắn hiểu được mình bị Địa Linh tiểu xà chuyển tống đến một cái mới khu vực. Nơi đây vì ngũ mạch cổ địa khu vực trung tâm. Địa Linh tiểu xà lên tiếng nói, nơi này có bao nhiêu thí luyện tu sĩ? Ninh Nguyên hỏi thăm. Địa Linh tiểu xà trợn trắng mắt, cụ thể số lượng không thể trả lời, dù sao không biết. Nghe được Địa Linh tiểu xà lập lờ nước đôi hồi phục, Ninh Nguyên nội tâm đại định. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ thương khung xẹt qua. Ninh Nguyên híp mắt đánh giá thoáng qua đi mấy người, trong đó một thân ảnh hắn cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt. Sở Hưu. Địa Linh tiểu xà nghe vậy nhìn về phía Ninh Nguyên. Thế nào, vừa mới bay qua mấy cái tu sĩ bên trong có người nhận biết? Ninh Nguyên nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận. Sở Hưu làm tiếp dẫn hắn tiến vào Vô Cực Tiên Tông tu sĩ, lại là hắn hạ giới đồng hương, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đối phương cái kia ngụy trang hiền lành cùng khắp nơi vì muốn tốt cho ngươi lý do thoái thác, cũng làm cho Ninh Nguyên có loại cảm giác quen thuộc, Ninh Nguyên cũng bởi vậy trước tiên thấy rõ người này. Do dự một lát, Ninh Nguyên liền hóa thành một đạo hắc mang xông thẳng tới chân trời đuổi theo. Nơi xa, một nữ tu nghiêng đầu nhìn phía sau, nàng đối phía trước nhất Sở Hưu truyền âm nói: "Sở đạo hữu, sau lưng có tu sĩ đuổi theo." Trung quanh tu sĩ khác cũng đều một mặt đề phòng nhìn về phía sau lưng. Có người lạnh giọng mở miệng nói: "Như thế đường hoàng trực tiếp đuổi theo, người này không phải là Ngọc Tiêu Tiên Tông cố ý phái tới mồi nhử?" Cầm đầu Sở Hưu nhíu mày lại, hắn trầm ngâm một lát, sau đó giương lên tay. Sau lưng mấy người thấy thế liền chậm rãi dừng lại. "Sở đạo hữu, chúng ta xuống đi, cái kia chân ngọc khuyết không giết ta chắc là sẽ không bỏ qua." Đám người bên trong, một dung mạo đẹp đẽ nữ tu ôm ngực cười khổ nói. Nghe nói lời ấy, Sở Hưu lắc đầu. "Tần tiên tử không cần nhiều lời, nếu không phải Hướng huynh cuối cùng hy sinh chính mình đem chúng ta cứu ra, chúng ta sớm đã bị lừa giết tại chỗ kia trong truyền thừa. Hướng huynh sau cùng di chúc là để chúng ta bảo vệ tốt người, tiên tử yên tâm, muốn chết, ta Sở Hưu cũng chỉ sẽ chết tại người phía trước." Trung quanh còn lại tu sĩ cũng đều nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à, chúng ta mặc dù đến từ khác biệt tông môn, nhưng đều bị tiên tử huynh trợ cứu, chuyện đương nhiên bảo hộ tiên tử ngươi a." "Tiên tử không cần sầu lo, cái kia Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ tuy mạnh, nhưng ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi." "Không tệ." Đám người rõ ràng, ngươi một lời ta một câu nói. Đúng lúc này, có tu sĩ nhìn về phía chân trời lạnh giọng mở miệng nói ra. "Tới, chỉ có một người còn dám chặn đường chúng ta, muốn chết." Chân trời chỗ. Linh Nguyên cấp tốc tiếp cận mấy người. Khi thấy phía trước 6 người đều một mặt địch ý nhìn xem tự mình lúc, Linh Nguyên nhướng mày, chậm rãi giảm mất tốc độ. "Ừm." Chúng tu sĩ gặp Linh Nguyên lạ mặt, không khỏi giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Người này là ai có vẻ như chưa từng gặp qua. Có người bí mật truyền âm hỏi thăm bên cạnh tu sĩ. "Không biết, chẳng lẽ cũng không phải là Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ?" Liền trước mặt mọi người người âm thầm phỏng đoán, bầu không khí càng thêm khẩn trương kiềm chế lúc. Cẩn thận phân biệt Linh Nguyên Sở Hưu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn kích động lên tiếng. "Ngươi là Linh đạo hữu?" Linh Nguyên nghe vậy nhìn về phía Sở Hưu, hắn hở hững trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. "A a a, làm sao? Sở huynh hẳn là ghét bỏ ta đến từ hạ giới, cho nên không nhận ra tại hạ cái này đồng hương rồi." Nghe được Linh Nguyên trả lời, Sở Hưu kích động từ trong mọi người xung ra, có người muốn ngăn lại hắn, lại bị hắn cường ngạnh đẩy ra. Rất nhanh, Sở Hưu liền tới đến Linh Nguyên trước mặt. "Linh huynh, quả nhiên là ngươi. Ngươi tóc này chuyện gì xảy ra, ta kém chút không có nhận ra ngươi." Sở Hưu kích động nhìn Linh Nguyên, nhìn xem cái kia đầu xám trắng tóc dài, hai con ngươi đều có chút phím hồng. Linh Nguyên cũng là cảm khái không thôi, hắn chủ động đưa tay cầm Sở Hưu tay, sau đó cười khổ một tiếng nói ra, "Ai, nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được." Nghe được Linh Nguyên lời nói, nhìn xem hắn hơi có vẻ tang thương ánh mắt, Sở Hưu cũng nắm chặt tay của hắn, thanh âm cảm khái nói, "Đúng, đúng, chuyện thương tâm không đề cập tới cũng được." Nhìn xem như thế thân mật vô gian hai người, cách đó không xa mấy cái tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau riêng phần mình truyền âm. "Đây là tình huống như thế nào?" "Không biết a." "Linh huynh, Sở Hưu lúc nào còn có một cái huynh đệ? Chẳng lẽ lại người này cũng là Vô Cực Tiên Tông người?" Linh Nguyên Sở Hưu hai người ngắn ngủi hàn huyên một lát, sau đó Sở Hưu chủ động lôi kéo Linh Nguyên chỉ vào cách đó không xa mọi người nói, tới đến, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một hai." Linh Nguyên thần sắc ôn hòa, trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu. Sở Hưu cùng Linh Nguyên sóng vai đứng thẳng, hắn khí sắc tốt đẹp, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Chư vị, ta bên cạnh vị đạo hữu này họ Đinh, danh Nguyên, chính là ta Vô Cực Tiên Tông tu sĩ." "Không sai, hắn chính là ta cùng các ngươi nói, một kiếm đánh bại Diệp Thần Gió cái kia Linh Nguyên." Nghe nói lời ấy, cách đó không xa chúng tu sĩ một mảnh xôn xao. Nguyên lai người này chính là Vô Cực Tiên Tông cái kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ. Một kiếm đánh bại Diệp Thần Gió, nghĩ cái kia Diệp Thần Phong Hỏa Chân Ngọc Khuyết tương xứng, người này lại cũng có như thế kinh khủng chiến lực. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Nghe được Sở Hưu giới thiệu, đám người nhìn về phía Ninh Nguyên ánh mắt lập tức thay đổi. Có kinh ngạc, cũng có mừng rỡ, càng giống như hơn thả gánh nặng giải thoát cảm giác. Nhìn xem đám người thần sắc, nhìn xem bên cạnh cố ý thổi phồng tự mình Sở Hưu, Ninh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang. Chương 528, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chương 528, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực trên trời cao. Ninh Nguyên nhìn về phía trước những thứ này tựa như chim sợ cảnh con tu sĩ, hắn há lại sẽ đoán không được những người này hiển nhiên bị đuổi giết đến tận đây. Mà Sở Hưu tại cái này trong lúc mấu chốt trắng trợn nâng giết hắn, nó ý nghĩ cũng không cần nói cũng biết. Nguyên lai là Ninh đạo hữu, sớm có nghe thấy. Gặp qua Ninh đạo hữu, đã sớm nghe Sở huynh đề cập qua đạo hữu, bây giờ xem xét, quả nhiên khí chất bất phàm. Đám người từng cái đối Ninh Nguyên buồn an. Ninh Nguyên đánh giá đám người, hắn một bên suy tư tự mình có thể hay không thời gian ngắn đem những người này toàn bộ chém giết, vừa cười đáp lại đám người. Sở Hưu ở một bên cười vì Ninh Nguyên giới thiệu. Vị này là Bách Hải Tiên Tông Hoa Nguyệt Tiên tử, vị này là Thủy Tiên Tông Viên Tiên Khoát đạo hữu, vị này là Huyền Thiên Tiên Tông Ân Hàng đạo bạn, vị này là Mộng Tiên Tông Phạm Vô Ý đạo hữu, vị này là. Sở Hưu chỉ hướng cái cuối cùng nữ tu, người kia người mặc trắng thuần váy dài, một đầu tóc xanh kéo lên, khuôn mặt tiểu thụy diễm lệ, trong hai con ngươi tràn đầy dã rời cùng đau thương. Nhìn thấy Linh Nguyên xem ra, nữ tu đối với hắn gạt ra một cái tiếu dung. Ai? Sở Hưu thở dài một hơi. Vị này là Tu Di Tiên Tông Tần Diệu Âm đạo hữu. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, không dối gạt Linh Minh, chúng ta đang bị truy sát, những Ngọc Tiêu Tiên Tông đó tu sĩ không biết dùng phương pháp gì trong thời gian ngắn tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nghe được Sở Hưu lời nói, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, sau đó hắn bỏ đi đối trước mắt một đoàn người ý độc thủ, đối nó nhẹ gật đầu. Được. Rất nhanh mấy người liền hướng về một phương hướng bay nhanh mà đi. Liền trước mặt mọi người người sau khi rời đi không lâu, một đạo lôi quang từ đằng xa chạy nhanh đến, sau đó hóa thành một con toàn thân xanh lam chim sẻ. Chim sẻ dùng một đôi đen nhánh con mắt ở chung quanh nhìn một chút về sau, sau đó hóa thành một đạo lôi hồ biến mất không thấy gì nữa, một chỗ thôn trấn bên trong. Đám người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ to lớn trong sân. Phạm Vô Y tiện tay bóp cái phát ấn. Thần thông, hồn về trong ngộng. Lực vô hình bao phủ phiến khu vực này, chỉ một thoáng, nguyên bản sinh hoạt ở nơi này phạm nhân toàn bộ tại chỗ ngã xuống chìm vào trong giấc ngủ. Hoa Nguyệt đỡ lấy Tần Diệu Âm, mang theo nàng tiến vào trong một cái phòng. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, còn lại tu sĩ thì là mỗi người quản lý chức vụ của mình tách ra biến mất không thấy gì nữa. Có người phụ trách cảnh giới, có người phụ trách tuần sát bốn phía. Nhìn thấy những tu sĩ này phối hợp, Linh Nguyên nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu cười cười, sau đó lôi kéo hắn tiến vào trong nội viện trong lương đình. Làm hai người sau khi ngồi xuống, Sở Hưu lúc này mới cười khổ một tiếng chủ động nói ra, Linh Huynh khẳng định trong lòng hiếu kỳ, chúng ta những thứ này đến từ không đồng tông cửa tu sĩ vốn phải là cạnh tranh quan hệ, vì sao bây giờ lại phối hợp ăn ý như vậy? Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. Là bởi vì Ngọc Tiêu Tiên Tông những tu sĩ kia. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Linh Huynh thấy rõ. Không tệ, cũng là bởi vì Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ. Linh Huynh có thể tới đây, nói rõ Linh Huynh đệ tử cũng là hoàn thành một kiện nhiệm vụ đúng hay không? Linh Nguyên nghe vậy nội tâm khẽ động, hắn nhìn xem Sở Hưu. Sở Huynh có ý tứ là? Ha 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 ha. Sở Hưu cười ha ha một tiếng. Linh Huynh không cần như thế đề phòng, chúng ta đều như thế. Ngươi hướng Địa Linh tiểu xà nói lên yêu cầu, có phải hay không muốn để Địa Linh tiểu xà mang ngươi đến ngũ mạch cổ địa bên trong quý báo nhất địa phương? Nghe được Sở Hưu lời nói, Linh Nguyên nội tâm giật mình. Khá lắm. Yêu cầu của mình là tiến về nhiều người địa phương, mà tu sĩ khác thì là yêu cầu tiến về quý báo nhất địa phương. Đến lúc này hay đi, hắn cùng tu sĩ khác mục đích ngược lại là nhất trí. A a a, không nghĩ tới chúng ta vậy mà đều nghĩ đến cùng đi. Linh Nguyên lắc đầu liên tục cười khổ. Sở Hưu vô vô cái bản cảm khái không thôi. Đâu chỉ a. Linh Minh có chỗ không biết, vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là công pháp bí tịch, hoặc là truyền thừa pháp bảo, chỉ cần ngươi để những yêu cầu này, Địa Linh tiểu xà hơn phân nửa đều sẽ đưa ngươi truyền tống đến tận đây. Chúng ta đều là như thế bị truyền tống tới. Đúng rồi, Linh Minh ngươi vì sao một thân một mình đến đây, đệ tử của ngươi đâu? Linh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi, lắc đầu. Chuyện thương tâm, không đề cập tới cũng được. Sở Hưu nghe vậy cũng là trầm mặt một lát, sau đó thở dài một hơi. Đều như thế, đệ tử của ta, còn có đạo hữu khác đệ tử, toàn bộ đều bởi vì đấu pháp dư ba chết đi. Ai cũng nghĩ không ra mảnh này bảo địa lại sẽ như thế hiểm ác. Không đề cập tới những thứ này chuyện thương tâm, Sở Minh nói tới bị đuổi giết là chuyện gì xảy ra. Linh Nguyên nói sang chuyện khác hỏi thăm. Ta đang muốn cùng Ninh huynh ngươi nói việc này. Sở Hưu trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ không biết dùng biện pháp gì giữa lẫn nhau liên lạc, bọn hắn liên thủ khắp nơi giết chóc cái khác Tiên Tông tu sĩ. Vì tự vệ, chúng ta những người này cũng chỉ có thể liên hợp lại. Trước đây không lâu Tần Diệu Âm huynh trưởng, còn Thế Đạo Hưu chính là vì giúp bọn ta thoát thân bởi vậy mất mạng tại những Ngọc Tiêu Tiên Tông đó tu sĩ liên thủ vây giết bên trong. Nghe xong Sở Hưu miêu tả, Linh Nguyên trong lòng cũng đại khái có suy đoán. Ngọc Tiêu Tiên Tông làm linh giới ở trong thần bí nhất, chưa từng cùng ngoại giới lui tới Tiên Tông, thực lực của nó cho dù không có hiện lộ cũng bị linh giới cái khác Tiên Tông kiêng kỵ. Không ở ngoài cái khác, Ngọc Tiêu Tiên Tông là linh giới cái thứ nhất cỡ lớn Tiên Tông, nó lao tổ Ngọc Tiêu Tiên Tôn càng là linh giới trong cổ tịch ban sơ thành tiên phi thăng người của tiên giới. Chỉ này một cái đầu ngậm, cũng đủ để làm cho người vì đó kiêng kỵ. Đúng lúc này, Sở Hưu tiếp tục mở miệng nói nói, không biết Ninh huynh tiếp xuống có tính toán gì, nếu là không có chỗ, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, dạng này giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ninh Nguyên nghe vậy trầm tư một lát, sau đó cười trả lời, bây giờ thế cục đến tận đây, chúng ta tự nhiên hẳn là đoàn kết hỗ trợ, nếu là Sở huynh không bỏ, tại hạ nguyện cùng chư vị cùng tiến thôi. Sở Hưu nghe vậy nội tâm đại định, hắn mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Ninh huynh yên tâm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tự nhiên không sợ những Ngọc Tiêu Tiên Tông đó tu sĩ. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm lên tiếng. Đúng rồi Sở huynh, chúng ta Vô Cực Tiên Tông tu sĩ đâu, ta từ tiến vào cổ địa đến nay cũng không gặp được, hẳn là bọn hắn đều còn tại địa phương khác. Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Sở Hưu trầm mặc một lát, sau đó trên mặt hắn lộ ra bi thống thần sắc, thở dài một tiếng. Cũng không phải là như thế. Không dối gạt Ninh huynh, ta Vô Cực Tiên Tông tu sĩ đến chỗ này có gần 10 người, trong đó cũng bao quát Diệp Thần Gió, nhưng là bọn hắn tất cả đều. Nói đến đây, Sở Hưu siết chặt song quyền, hai mắt đỏ bừng, một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng. Gặp hắn bộ dáng này, Ninh Nguyên cũng là không nóng nảy truy vấn. Một lát sau, Sở Hưu lúc này mới tiếp tục nói, đây hết thảy còn muốn từ 50 ngày trước nói lên. Ninh huynh cũng rõ ràng, chúng ta tới ở đây cũng là vì truyền thừa bảo vật mà tới. Truyền thừa lệnh người động tâm, cũng có thể làm cho người điên dại. Tại hấp dẫn cực lớn trước, tất cả mọi người bị Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ hạ bộ, giữa lẫn nhau tranh đoạt đấu pháp, tàn sát lẫn nhau. Cho đến bị sau đó xuất hiện Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ toàn bộ lừa giết.